Chương 981, đại sư minh, không nghĩ tới ngươi là như thế này khỉ. Chương 981, đại sư minh, không nghĩ tới ngươi là như thế này khỉ. Nhìn đến cười đùa tí tưởng chư bát giới, Tôn Ngộ Không khẽ cười một tiếng, cái này mệt lại ngốc tử. Lúc này nhẹ nhàng phất tay, nguyên bản đem chư bát giới trói buộc dây thừng liền hóa thành một đạo kim quang tiêu tán. Chư bát giới thoải mái hoạt động một chút thân thể, lại vội vàng hướng lấy Tôn Ngộ Không cười nói, đà tạ đại sư minh. Sau đó lại đối cao lão thái công lời nói, nhạc phụ đại nhân, tiểu tế có trách nhiệm tại người, sợ là vô pháp tiếp tục hầu hạ lão nhân ra người. Ngươi nhưng chớ có đem Thúy Lan tái giá, chờ tiểu tế thỉnh kinh trở về, công đức viên mãn, lại tiếp tục vì ngươi lão nhân già dưỡng lao đưa mà. Nói xong thùng thùng lại dập đầu ba cái. Cao lão thái công nguyên bản còn tưởng rằng đây đoạn nghiệt duyên như vậy chấm dứt, không nghĩ tới chư bát giới lại nói như vậy, lập tức đổi sắc mặt, một ngón tay vươn ra chỉ vào chư bát giới, gầm thét lời nói, ngươi mơ tưởng, hai họa Thúy Lan lâu như vậy, ngươi còn muốn trở về? Chư bát giới nghe vậy lập tức không thích, lẩm bẩm đối cao lão thái công lời nói, nhạc phụ lời này có ý tứ gì? Làm sao lại gọi tai họa? Ta lão chư cho lúc trước trong trang làm việc thời điểm, một người đỉnh mấy chục người, có thể không gặp ngươi nói như vậy. Lại nói, ta làm sao thai họa Thúy Lan? Bản thân nương tử ta yêu thương cũng không kịp, nếu không phải các ngươi đối với ta kêu đánh kêu giết, ta cần gì phải đưa nàng đặt ở hậu viện? Cao lão thái công nghe vậy vừa tức vừa gấp, lại không biết làm sao phản bác. Nói thật ra, nếu không phải chư bắt giới cái này hình tượng quá mức dọa người, hắn đối với cái này con rể vẫn là rất hài lòng, đều có đem cao già trang giao phó cho chư bắt giới tâm tư. Nhưng làm sao hắn lại yêu quái a? Lúc này chư bắt giới lại nói, nhạc phụ a, ngươi đem nương tử của ta giấu chỗ nào? Mau để cho nàng đi ra, ta hôm nay bái sư cha, lại cùng đại sư minh nhận nhau. Không được để nương tử của ta đi ra nhìn một chút công công bà bá. Tôn Ngộ Không thấy thế buồn cười, lúc này khẽ cười nói, ngươi đây ngốc tử, nếu như đã bái sư cha, vào Phật môn, làm sao có thể nhớ thương những này nhìn nữ tư tình? Ngươi nếu là còn ở nơi này nhớ mãi không quên, cẩn thận ta trực tiếp để ngươi làm tiến heo. Chư bắt giới lập tức giật nảy mình, vội vàng hướng đến Tôn Ngộ Không nhìn lại, lại có chút không lời ngọt nói, đại sư minh lời ấy sai rồi. Chúng ta đi Tây Thiên Thỉnh Kinh vì sao? Không phải liền là phổ độ chúng sinh sao? Nhưng nếu là từng cái đều cùng chúng ta như vậy chặt đứt sáu cái kia thế gian vạn linh lại như thế nào phát triển, nơi nào còn có sinh sôi chi ý? Như vậy, chẳng phải là nói Phật môn càng là hưng thịnh, thiên địa liền càng phát ra đi hướng diệt vong. Lời vừa nói ra, Đường Tăng sắc mặt lập tức biến đổi, một bộ muốn mở miệng giáo huấn chư bắt giới bộ dáng. Tôn Ngộ Không trong lòng cũng ngạc nhiên, trước đó ta làm sao không có phát hiện, đây ngốc tử như vậy có thể nói. Lời nói này lại là có loại lấy người vì bản ý tứ, vốn cho là hắn trộm gian dùng mánh lưới tính tình, không nghĩ tới còn có thể nói ra bậc này làm cho người suy nghĩ sâu xa nói. Lại gặp Đường Tăng muốn mở miệng, biết sư phụ chốc lát thuyết giáo đứng lên liền không có xong không có, Tôn Ngộ Không vội vàng mình mở miệng, đem Đường Tăng đánh gãy. Tôn Ngộ Không cười lời nói, vậy cũng không được, ngươi có thể sống bao nhiêu năm tuổi? Đây cao gia tam tiểu thư có thể sống bao nhiêu năm tuổi? Nhân gian trăm năm đối với ngươi mà nói bất quá một cái chớp mắt, lại là bọn hắn dài dằng dặc cả đời, cái gọi là nhân yêu có khác liền ở chỗ này. Chư bắt giới nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức liền trong mắt sáng lên, xem ra muốn nói chút gì. Nhưng nhìn Đường Tăng muốn nói lại thôi bộ dáng, chư bắt giới nhãn châu xoay động, lại là cười ha hả đối Tôn Ngộ Không lời nói, đại sư minh nói đúng, đa tạ đại sư minh dạy bảo. Tiếp xuống cũng không còn xoắn suýt Cao Thúy Lan sự tình, để cao lão thái công lập tức thở dài một hơi, vui tươi hớn hở để cho người ta đến chiêu đãi Đường Tăng sư đồ. Đường Tăng tự nhiên là muốn ăn chay, uống rượu chay cũng không uống. Chư bắt giới cướp lời nói, ta lão chư tuy là cầm giới, nhưng không khỏi thức ăn mặn, uống rượu chay cũng có thể đến một điểm. Bằng không trước đó trong trang việc tốn sức quá nhiều, thực sự chịu không được a. Lần nữa bị Tôn Ngộ Không rất khinh bỉ một phen. Người đây bắt giới đến cùng giới cái gì? Đường Tăng một phen răn dạy sau đó, chỉ cho phép bọn hắn sư huynh đệ ăn chay, mặt khác uống chút uống rượu chay, với lại không cho phép bọn hắn uống nhiều, chư bắt giới cũng vô cùng khéo léo đáp ứng. Trong bữa tiệc, chư bắt giới tiến đến Tôn Ngộ Không bên người, nhìn chung quanh một lúc sau, nhỏ giọng lời nói, đại sư huynh, sư đệ cầu ngươi chuyện gì? Tôn Ngộ Không lập tức hiếu kỳ. A. Chư bắt giới liền cười hắc hắc đứng lên. Đại sư huynh ban đầu đại náo thiên cung, thật sự là uy phong cực kỳ, đầy trời tiên thần tại đại sư huynh trước mặt đều thúc thủ vô sách, sư đệ ta thực sự ngưỡng mộ rất a. Tôn Ngộ Không lườm hắn một cái, nói sự tình. Chư bắt giới lúc này mới càng thêm nhỏ giọng lời nói, ta nghe nói đại sư minh đại náo thiên cung thời điểm, thế nhưng là cuốn đi mấy vạn khỏa tiên đan, còn có linh quả, tiên chân vô số. Sư đệ ta cũng không tham lam, có thể đưa ta mấy chục khỏa nếm thử. Thấy Tôn Ngộ Không hơi biến sắc mặt, chư bắt giới lại vội vàng giải thích lời nói, đại sư minh, ta đây không phải vì mình à, ta đây là vì ngươi em dâu. Ta cũng không phải không nghĩ tới dạy bảo Thúy Lan tu hành, có thể nàng quả thực không có cái thiên phú này, vừa rồi đại sư minh một phen điểm tình ta, vạn nhất trước chuyến này đi xa xôi, ta lão chư còn không biết lúc nào có thể trở về. Vạn nhất trở về đã chậm, ta cùng Thúy Lan chẳng phải là thiên nhân lượng cách. Tôn Ngộ Không lập tức khí cười, mấy bạc quả, đây hoa nước thật đúng là lại lớn lại đen. Ngay cả chư bắt giới cái này bị giáng chức hạ phàm ở giữa thiên đồng nguyên soái đều cho rằng như vậy, vậy mà tiến đến mình nơi này đến làm tiền. Mấu chốt Tôn Ngộ Không mình còn không tốt giải thích, dù sao cũng là cho tài thần lão ca lưng nổi. Lúc này quả nhiên lắc đầu, không có. Chư bắt giới lập tức gấp, vội vàng lời nói, 10 khỏa, 5 viên. Không, một khỏa cũng được a. Không phải, đại sư minh, chúng ta thế nhưng là thân sư minh đệ à? Về sau thỉnh kinh trên đường hai bên cùng ủng hộ, ngươi tổng không đến mức một khỏa tiền đan cũng không nợ à? Ta có thể nghe nói Tề Thiên Đại Thánh nhất là hào sảng hào phóng, rất có thần tài phong phạm. Tôn Ngộ Không càng phát ra vui cười. Đây ngốc tử vậy mà đối với mình dùng tới phép khích tướng. Ngươi đây ngốc tử, ngươi cũng không nghĩ một chút. Ta lão Tôn là có thể lưu đắc trụ đồ vật sao? Nếu là còn có tiên đan linh quả tại người, có thể nhịn được không ăn? Đã sớm không có. Chư Bát Giới nghe vậy một hồi lâu mới tiếp nhận. Ai? Ta Thúy Lan A. Nhìn đến tinh thần chán nạn Chư Bát Giới, Tôn Ngộ Không trong lòng hơi động, ánh mắt tại Chư Bát Giới cùng Đường Tăng trên thân đi vòng vo một cái, đồng nhiên cũng nhỏ giọng đối Chư Bát Giới nói thầm đứng lên, cười hát hát nói, ngốc tử, ta lão Tôn tuy là không có tiên đan. Nhưng ngươi quên. Chúng ta bên người thế nhưng là có cái đại tiên đan A. Chư Bát Giới sửng sốt một chút. Lập tức kịp phản ứng, con mắt cũng trong nháy mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Tôn Ngộ Không, rất lâu mới nói một tiếng, ngươi nói là sư phụ. Đại sư Minh, ta không nghĩ tới ngươi là như thế này kỳ. Chương 982, Bồ Tát Tha Mạng, đều là. Chương 982, Bồ Tát Tha Mạng, đều là. Tại đường tăng qua lưỡng giới núi thời điểm. Hắn chính là Phật tổ đệ tử Kim Tiền Tử chuyển thế, an đường tăng thịt liền có thể trường sinh bất lao sự tình liền đã truyền khắp con đường về hướng Tây. Không cho điểm kích thích, không có điểm chỗ tốt, đám yêu quái dựa vào cái gì đến chặn đường thỉnh kinh đoàn đội. Ngay cả Chư Bát Giới cũng biết việc này. Nhưng chúng ta đã bái sư A. Lúc này Tôn Ngộ Không ba một bàn tay rơi vào Chư Bát Giới trên đầu, sau đó níu lấy Chư Bát Giới lỗ thai, có chút tức giận nói ra, ngươi đây ngốc tử nghĩ gì thế? Ta lão Tôn từ trước đến nay là tôn sư trọng đạo, trọng tín thủ tín, đã bái đường tăng vi sư. Tự nhiên sẽ một đường bảo vệ hắn bên trên Tây Thiên Thỉnh Kinh, như thế nào lại làm ra thí sư dạng này sự tình? Chư Bát Giới lập tức bị kéo có chút choáng váng. Lập tức lại nghe Tôn Ngộ Không nhỏ giọng lời nói, nghe nói Phật tổ có cắt thịt nuôi ương đại từ bi tâm, ngươi không bằng đi cầu một cầu sư phụ, nếu là hắn đồng ý giúp đỡ. Không nói cắt thịt đi, đầu ngón tay điểm ấy giọt máu tươi cũng thành a, nói không chừng cũng có thể có chút công hiệu đâu. Chư Bát Giới con mắt trong nháy mắt sáng lên đứng lên. Cái lỗ tai cũng không cảm thấy đau. Đúng a, cũng không nói trường sinh bất lão không phải đem sư phụ toàn bộ ăn hết. Một chút xíu cũng được à, liền xem như mấy giọt máu không thể để cho Thúy Lan trường sinh bất lão, chí ít có thể chỉ hoãn một cái già yếu, đợi đến mình công đức viên mãn trở về, lại nghĩ biện pháp cũng không muộn. Với lại đây đối với sư phụ căn bản không có ảnh hưởng gì. Tại thời khắc này, Chư Bát Giới thậm chí có chút ảo não, vì sao sư phụ không phải thân nữ nhi đâu? Nếu là dạng này nói, mỗi tháng đều có sản xuất. Lúc này Tôn Ngộ Không lại thấp giọng cười nói, ta nhìn ngươi đây ngốc tử nhất là nói ngọn, nói chuyện lại tốt nghe. Chúng ta sư phụ là cái mềm lòng mang hai mềm, ngươi chỉ cần nhiều mài mài một cái hắn, nói không chừng hắn liền nguyện ý đáp ứng chứ. Chư Bát Giới trong mắt tinh quang càng phát ra sáng lên đứng lên. Quay đầu hướng đến Đường Tăng nhìn lại, Đường Tăng đang cùng Cao Lão Thái Công nói chuyện, thấy Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới gãi nhau ầm ĩ, nhưng lại thân cận vô cùng bộ dáng, trong lòng cũng có loại lao nghi ngờ rất an ủi cảm giác. Nhìn thấy Chư Bát Giới xem ra, Đường Tăng cười nhẹ gật gật đầu, lại dặn dò, Bát Giới, cùng ngươi sư minh chớ có uống nhiều quá. Ngày mai chúng ta còn muốn đi đường đâu? Chư Bát Giới ngây ngốc cười một tiếng, liền vội vàng gật đầu. Quay thân lại cùng Tôn Ngộ Không nói thầm đứng lên. Cùng lúc đó, Bồ Tát ngồi ngay ngắn ở mình đạo tràng, đột nhiên mở to mắt, lại là có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Tam Tạng bọn hắn một nhóm nên đến Cao Lao Trang, ta đã sớm dặn dò Ngộ Năng, để hắn cũng bái Tam Tạng vi sư, theo sư đồ cùng một chỗ Tây Thiên Thỉnh Kinh, nhu cầu chính quả, nghĩ đến sẽ không ra chuyện gì à? Tại sao có thể có loại này tim đập nhanh cảm giác? Bồ Tát ánh mắt đột nhiên biến hóa. Sẽ không phải đây đầu khỉ lại làm ra yêu thiêu thân a? Vừa nghĩ đến đây, Bồ Tát cũng không ngồi yên nữa, ngay cả trang điểm cũng không kịp, trực tiếp một bộ nhà ở bộ dáng, đứng dậy liền ra bản thân đạo phủ, vội vội vàng vàng hướng đến Cao Lão Trang phương hướng mà đi. Cao Lão Trang bên trong, tiệc rượu kết thúc về sau, Cao Lão Thái Công cho sư đồ đều an bài phòng khách, sắp sửa trước đó Chư Bát Giới lặng lẽ mò tới Đường Tăng gian phòng, đi vào liền đối Đường Tăng hành lễ, ôm lấy Đường Tăng bắp đùi không thả, trong miệng gọi thẳng, sư phụ, giúp ta một chút ta. Đường Tăng trong lòng vô cùng kinh ngạc. Bát Giới, ngươi tạm đứng lên. Trước tiên nói một chút chuyện gì a? Bằng không vi sư như thế nào đáp ứng ngươi? Chẳng lẽ là ngươi đại sư mình khi dễ ngươi? Không nói gạt ngươi, vi sư cũng không làm gì được ngươi đại sư mình. Hắn tính tình vội vàng sao động, ngươi ở trước mặt hắn vẫn là muốn dịu dàng ngoan ngoãn một điểm, mới có thể ăn ít đau khổ. Chư Bát Giới vội vàng lời nói, không phải không phải. Sau đó liền đem Cao Thúy Lan sự tình nói, sau đó tiếng buồn bã thỉnh cầu Đường Tăng cho thả chút máu, thậm chí trực tiếp từ trong ngực thăm dò ra một cái thô sứ bát lớn, lập tức đem Đường Tăng giật nảy mình. Lớn như vậy chén, ngươi là muốn vi sư mệnh a? Chư Bát Giới thấy thế vội vàng lời nói, sư phụ đừng sợ, không phải một đêm, cho ta mấy giọt đầu ngón tay huyết liền thành. Đường Tăng vẫn là dao động không chừng, làm sao lại ăn mình trường sinh bất lão, làm sao lại mình tinh huyết rất có diệu dụng. Lại nói, đây dùng mình tinh huyết vào dược, thế nào nhìn cũng không phải một chuyện a. Bát Giới, tục ngữ nói thân thể tóc da thuộc về cha mẹ. Chư Bát Giới vội vàng lời nói, Phật tổ có cắt thịt nuôi ương từ bi. Đường Tăng biến sắc, lại vì chẳng lẽ, lại có lời sinh lão bệnh tử chính là thiên lý. Cửa phòng bên ngoài, Tôn Ngộ Không rón rén nghe, nhìn đến sư đồ hai người đang không ngừng lôi kéo, suýt chút nữa thì cười ra tiếng, cũng may mà Chư Bát Giới dậy như vậy ra mặt, miệng lại ngọn, mới có thể cầm chắc lấy Đường Tăng. Một hồi lâu sau đó, Chư Bát Giới một mặt bi thương bộ dáng, sư phụ, ta lão chư thế nhưng là bỏ nhà cửa nghiệp, muốn hộ tống ngươi đi về phía Tây ngày thỉnh kinh đi. Dưới mắt liền điểm này niệm tưởng không bỏ xuống được, lão nhân ra người liền thành toàn đệ tử một lần a. Về sau ngươi để ta đi về phía Đông, ta tuyệt không hướng Tây. Liền xem như ngươi cùng đại sư huynh náo tách ra, đệ tử cũng kiên định đứng tại ngươi bên này, về sau cái kia đầu khỉ kiểu cách nữa chúng ta không sợ. hắn không hộ tống sư phụ Tây Thiên Thỉnh Kinh, còn có ta lão chư đâu. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn có chút do dự Đường Tăng, rốt cuộc có chút bị đánh động bộ dáng, thở thật dài một tiếng sau đó, rốt cuộc đối chư bát giới lời nói, lời tuy như thế, nhưng ngươi nói nào trưởng sinh bất lão sự tình sợ đều là nói ngoa, chắc hẳn đều là người khác nói vậy. Chư bát giới theo đuổi không bỏ. Thử một chút được rồi đi. Đường Tăng lần nữa thở dài một tiếng. Cũng được. Lập tức đưa tay đem thô sứ bát lớn nhận vào tay. Nhìn đến lớn như vậy chén, Đường Tăng chỉ cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Đang rầu rĩ làm sao lấy đầu ngón tay huyết thời điểm, chư bát giới cười hì hì đưa lên một thanh thức dài như nhị tiêm đao, trực tiếp để Đường Tăng con mắt đều trừng lớn, thậm chí đều có chút choáng. Thấy thế như thế, chư bát giới liền vội vàng đem đao thu hồi, chuyển tay dâng lên một cây tú hoa trầm, cười hát hát nói, cầm nhầm, cầm nhầm. Sư phụ đừng hoảng sợ. Đường Tăng thật vất vả bình tĩnh tâm tính sau đó, rốt cuộc đem tú hoa châm nhận vào tay, đang chuẩn bị đối đầu ngón tay đâm tới thời điểm, đột nhiên hư không sinh ra vô hình ba động. Bá, một đạo huyền quang sinh ra, trực tiếp đem Đường Tăng trong tay tú hoa châm cuốn đi. Hồ nháo, Bồ Tát âm thanh vang lên, lập tức bóng người xuất hiện trong phòng, có lẽ là đến vội vàng vô cùng, luôn luôn dáng vẻ trang nghiêm Bồ Tát lại là có chút lộn xộn chi ý, nhìn chư bát giới trợn cả mắt lên. Không đợi chư bát giới nói cái gì, liền nghe Bồ Tát mười phần tức giận nói ra, "Chư Ngộ Đăng, ta để ngươi đến bái sư hộ tống Tam Tạng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, ngươi vậy mà treo lên sư phụ ngươi chủ ý, đơn giản làm ta quá là thất vọng. Ta lúc đầu liền không nên cho ngươi cái này hối cải để làm người mới cơ hội." Nói đến đột nhiên hư không bên trong có vô số liêu chi xuất hiện, phút chốc liền đem chư bát giới trói buộc đứng lên, siết chư bát giới hừ hừ trực hiếu, vội vàng cùng Bồ Tát xin lỗi, trong miệng gọi thẳng, "Bồ Tát tha mạng, đây đều..." Lời còn chưa nói hết, Tôn Ngộ Không cũng không vào phòng ở giữa bên trong, đưa tay liền cầm lên chư bát giới lỗ tai, kéo chư bát giới ôi ôi kêu đứng lên, muốn nói cũng trực tiếp bị đánh gãy. Tôn Ngộ Không vui tươi hớn hở lời nói, "Ngươi đầy ngốc tử, đều đã là người xuất gia, còn băn khoăn cho nàng dâu chuẩn bị cho tốt chỗ, lại còn đem chủ ý đánh tới sư phụ trên thân, kém chút phạm phải tội lớn ngập trời, còn không tranh thủ thời gian cho sư phụ bồi tội, cho Bồ Tát bồi tội." Nhìn đến đột nhiên chạy vào Tôn Ngộ Không, Bồ Tát làm sao không biết, lúc này trùng điệp trừng mắt liếc hắn một cái. Chương 983, sư huynh đệ giảng nghĩa khí. Chương 983, sư huynh đệ giảng nghĩa khí. Bồ Tát cầm Tôn Ngộ Không không có biện pháp, biết rất rõ ràng khẳng định là đây đầu khỉ ở trong đó dở trò quỷ, giờ phút này cũng chỉ có thể trừng liếc mắt mà thôi. Sau đó quay đầu hướng đến chư bát giới nhìn lại, trong lòng càng thêm tức giận, chị không được đây đầu khỉ, ta còn chị không được ngươi. Ý niệm trong lòng khẽ động, hóa thành dây thừng quấn quanh ở chư bát giới trên thân, liếu chi lập tức rút lại, chư bát giới cũng lần nữa ai u đứng lên, trực tiếp ngã trên mặt đất, trong miệng gọi thẳng, "Bồ Tát tha mạng, đệ tử không dám. Sư phụ cứu mạng, đại sư minh cứu mạng a." Cho đến lúc này, Đường Tăng mới từ mộng bức bên trong kịp phản ứng. Đầu tiên là chuẩn bị đối Bồ Tát hành lễ, lại phát hiện trong tay mình còn cầm thô sứ bát lớn, vội vàng thả xuống, lần nữa đối Bồ Tát chắp tay trước ngực, trong miệng thở nhẹ một tiếng, "Đệ tử Tam Tạng bái kiến Bồ Tát." "Bồ Tát, ngươi liền bỏ qua bát giới a." Mặc dù đệ tử huyết nhục có trường sinh bất lão công hiệu truyền luôn có chút khoa trường, nhưng bát giới cũng coi là tình có thể hiểu, toàn bộ hắn chấp niệm cũng không có gì. Đường Tăng thành khẩn vô cùng cầu tình, nhưng lại nhìn đến Bồ Tát kỳ quái ánh mắt, Đường Tăng lại trong lòng hơi động, nhịn không được kinh hô một tiếng, "Đệ tử thật có trường sinh bất lão công hiệu." Đệ tử kia từ nhỏ đến lớn, cũng không phải không có va va chạm chạm, chính là mấy giọt máu cho bát giới, chắc hẳn cũng không có gì a. Bồ Tát hừ lạnh một tiếng, "Không có gì. Ngươi bây giờ là mười thế tu vi, mười thế công đức tích lũy tại người, người bên cạnh sở dĩ có thể có trường sinh bất lao công hiệu, chính là phân ngươi tích lũy mà thôi, chính là cho người bên cạnh một kia, đều hỏng ngươi viên mãn chi tướng, đối với thỉnh kinh sự tình rất có ảnh hưởng. Cái này cũng có thể nói không có gì." Vừa nói vừa hướng đến Tôn Ngộ Không nhìn lại. Trong ánh mắt cảnh cáo rõ ràng, nàng đặc biệt trước mọi người mặt đem việc này nói rõ ràng, đó là lo lắng Tôn Ngộ Không tiếp tục làm cái gì tao thao tác, sớm khuyên bảo một phen. Chư bát giới đầu tiên là kinh hỉ, nguyên lai đại sư minh nói là thật. Sau đó lại mặt lộ vẻ vẻ bại chi ý, lần này Bồ Tát đều hiện thân, chắc là tuyệt không nửa điểm khả năng, trong lòng lại nhịn không được than thở đứng lên, "Ta Thúy Lan à." Tôn Ngộ Không đối với Bồ Tát khuyên bảo lơ đễnh, nhưng là đối với chư bát giới bộ dáng lại cảm thấy buồn cười. "Bát giới, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái tình trùng. Ngươi đây ngốc tử, sư phụ chủ ý ngươi cố nhiên là không thể lại đánh, có thể ngươi chẳng lẽ quên trước mặt đứng đấy là ai? Đây chính là đại từ đại bi quan Thế Âm Bồ Tát." Câu nàng thi triển một chút thủ đoạn, đây không phải là việc rất nhỏ. Có thể chư bát giới đang bị Bồ Tát trừng trị, nào dám còn mở miệng cầu khẩn, chỉ có thể trông mong nhìn đến, nhưng hiển nhiên Bồ Tát căn bản không tiếp đây một gốc dạng, ngược lại đối chư bát giới răn dạy lời nói, "Ngươi đã vào ngã Phật môn, khi lục căn thanh tịnh, còn muốn những này làm gì?" Cũng may ngoại trừ ngoài miệng răn dạy một phen sau đó, Bồ Tát vẫn là ý niệm trong lòng khẽ động, đem cảnh dương liếu thu hồi, lại cùng Đường Tăng dặn dò hai câu, quay người hướng đến bên ngoài đi đến, đi hai bước sau đó đột nhiên quay đầu hướng đến Tôn Ngộ Không xem ra. "Ngộ Không, còn không qua đây." Tôn Ngộ Không trong lòng thầm nhủ vài câu, vội vàng đi theo. Đợi đến hai người ra gian phòng sau đó, Bồ Tát nhẹ nhàng phất tay, lập tức nàng cùng Tôn Ngộ Không cũng bay đến giữa không trung, xung quanh không gian cũng là ngăn cách. Bồ Tát lúc này mới mặt đầy bất đắc dĩ lời nói, "Ngộ Không, ngươi nếu như đã đáp ứng hộ tống Tam Tạng Tây Thiên Thỉnh Kinh, cần gì phải như thế dày vò, cực kỳ đem một đoạn đường này đi đến không được sao? Dù sao đã chú định sự tình, chào ngươi ta thật lớn ra tốt, cần gì phải tự nhiên đâm ngang làm cho tất cả mọi người khổ sở." Tôn Ngộ Không vẫn như cũng là không thừa nhận, Bồ Tát nói gì vậy? Ta lão tôn dọc theo con đường này thế nhưng là cẩn trọng, nơi nào có cái gì dày vò. Ngươi nhưng chớ có oan uổng người tốt. Thấy Tôn Ngộ Không miệng so với hắn đầu đều cứng rắn, Bồ Tát cũng càng phát ra bất đắc dĩ, rõ ràng tính kế ngươi là Như Lai Phật Tổ, là Thái Thanh, là Hạo Thiên Đại Thiên Tôn, ta chỉ là cái hạng mục người quản lý, chỉ là cái chân chạy, muốn từ bên trong làm điểm chỗ tốt. Ngươi khó xử ta làm gì a? Thoáng trầm ngâm sau một lát, Bồ Tát lại mở miệng nói, nếu không dạng này, Ngộ Không, ngươi tiếp xuống chỉ cần hảo hảo Tây Thiên Thỉnh Kinh, có việc ngươi một mực tìm ta, đợi cho Thỉnh Kinh kết thúc về sau, ta tư nhân đưa ngươi một kiện pháp bảo, như thế nào? Tôn Ngộ Không nghe vậy trong mắt sáng lên. A, đây là muốn đại xuất huyết. Lúc này vui tươi hớn hở lời nói, dễ nói, dễ nói. Thấy thế như thế, Bồ Tát cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là đối Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu, ánh mắt càng phát ra ý vị sâu xa, sau đó thân thể chậm rãi tiêu tán ở trong hư không. Tôn Ngộ Không đứng tại chỗ trầm ngâm phút chốc, lại khẽ cười một tiếng, quay người hướng đến phía dưới rơi đi. Đợi trở về Đường Tăng chỗ phòng khách sau đó, liền gặp được Chư Bát Giới đang ngồi ở trên mặt đất, ôm lấy Đường Tăng bắp đùi khóc sướt mướt. Đường Tăng một mặt thương tiếc an ủi, theo Tôn Ngộ Không tiến đến, Chư Bát Giới lặng lẽ hướng đến hắn xem ra, con mắt chuyển động giữa càng phát ra linh động chi ý. Cái này ngốc tử, Hống sư phụ thật đúng là có một tay a. Theo lý thuyết rõ ràng là Bát Giới phạm sai lầm, kém chút hỏng Đường Tăng viên mãn chi thân, kết quả hiện tại tình thế chuyển biến, vậy mà thành Đường Tăng tại hướng hắn giống như không phải phạm sai lầm, mà là chịu ủy khuất đồng dạng. Tôn Ngộ Không vô ngữ tiến lên một cước đá lên đi. Người đầy ngốc tử, tranh thủ thời gian lên cho ta đến, chớ có quấy rầy sư phụ nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta liền muốn lên đường, nếu là sư phụ tinh thần không tốt, như thế nào đi đường? Chư Bát Giới trở mình một cái bỏ lên, vội vàng cùng Đường Tăng hành lễ, trong miệng hô to, sư phụ, lao nhân ra người tranh thủ thời gian ăn hết. Sáng sớm ngày mai đệ tử liền đến phục thị ngươi rời giường rửa mặt. Đường Tăng vội vàng khoát tay, hắn tự nhiên không cần Chư Bát Giới phục thị, nhưng đây thái độ cũng là người ta mười phần thoải mái. Mặc dù Chư Bát Giới tướng mạo càng thêm xấu xí, vẫn không khỏi cảm thấy cái này biết nóng biết lạnh nhị đệ tử càng thêm thân mật. Tôn Ngộ Không chỉ là vui tươi hớn hở nhìn đến, hắn đột nhiên cảm thấy Thỉnh Kinh đoàn đội bên trong thật đúng là không thể thiếu Chư Bát Giới dạng này nhân vật, mình tự nhiên là thực lực mạnh mẽ, nhưng những chuyện này lại không làm được. Nếu là có Chư Bát Giới có thể đem Đường Tăng dỗ dành, trên đường đi không biết muốn thiếu bao nhiêu phiền phức. Sư Minh đệ hai người đi ra cửa phòng sau đó, Chư Bát Giới kéo lại Tôn Ngộ Không cánh tay, hầu ca, sư đệ ta giảng nghĩa khí a, vừa rồi Bồ Tát trước mặt ta có thể không có đưa ngươi chấn động rất xuống đi ra, việc này ngươi nhưng phải cho sư đệ suy nghĩ lại một chút biện pháp a. Tôn Ngộ Không lập tức vô ngữ, cười lạnh nói, ngươi đó là không có chấn động rất xuống sao? Ngươi đó là chưa kịp. Nếu không phải ta lão Tôn xuất thủ kịp thời, sợ là ngươi sớm đã đem ta bán. Chương 984, Phù Đồ Sơn, Ô Xảo Thiền Sư. Chương 984, Phù Đồ Sơn, Ô Xảo Thiền Sư. Chư Bát Giới cũng không lấy làm hổ thẹn, đi theo Tôn Ngộ Không không cần mặt mũi hồ xả, không ngừng dây dưa Tôn Ngộ Không, không nên nói trên người hắn khẳng định còn có tàng tư. Nếu không liền nhất định phải Tôn Ngộ Không nghĩ một chút biện pháp, dầu gì để Tôn Ngộ Không đi Thiên Đình tìm mấy cái người quen cũng được. Tôn Ngộ Không bị dây dưa không kiên nhẫn được nữa, phiền chết phiền chết. Lập tức Tôn Ngộ Không có chút hiếu kỳ, ngươi không phải Thiên Bồng Nguyên Soái sao? Và ngươi mặt mũi, bạn cũ bên trong yếu điểm linh đan rượu dược không phải việc khó a. Nói đến cái này, Chư Bát Giới phiền muộn đứng lên. Hầu ca a, ngươi là không biết, mặt ngoài mọi người đều vì Đại Thiên Tôn thống lĩnh, trên thực tế xác thực đều có thủ bề, ta nhất mạch này. Lúc này Chư Bát Giới đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng ngừng lại chủ đề, tiếng nói nhất chuyển lại là cưỡng ép chuyển biến chủ đề, một bên ở trong lòng ngảo não, một bên cười ha hả đối Tôn Ngộ Không thổi phồng đứng lên. Đại sư Minh, ngươi đây Tể Thiên Đại Thánh danh hiệu từ đầu đến cuối, lại cùng tài thần bọn hắn kết giao mật thiết, mọi người tự nhiên đều bán mặt mũi ngươi, có thể lao chư ta đây Thiên Bổng Nguyên Soái chức vị đã sớm là quá khứ, người đi trả mát, sao có thể cùng ngươi so? Tôn Ngộ Không lại chỉ là hiếu kỳ hỏi, ngươi cái nào nhất mạch? Chư Bát Giới tự nhiên là trái cấu ngôn nó. Tiếp xuống mặc kệ Tôn Ngộ Không dắt hắn lô thai, vẫn là nắm chặt hắn cái mũi, một bộ đánh chết cũng sẽ không tiếp tục sách bộ dáng. Thấy thế như thế Tôn Ngộ Không cũng đành phải coi như thôi, trong lòng nhẹ a một tiếng, không nói thì không nói. Giữa lúc ta không biết, lập tức liền đối với Chư Bát Giới lời nói, đây cao lão trang bên trong có thể có tài thần hương hỏa. Trước đó lắc lư lấy Chư Bát Giới, đem Chư Bát Giới ý niệm câu lên, hiện tại thật sự là gấp cái gì cũng không giúp, giống như cũng không tốt lắm, Tôn Ngộ Không chỉ có thể đáp ứng hắn phát huy một cái mình nhân mạch. Chư Bát Giới nghe xong lập tức trong mắt tinh quang đại phóng. Có. Nhiều mới mẹ a, dưới gầm trời này không ái tài, không bái tài thần có thể không có mấy cái. Làm không tốt chúng ta đi Linh Sơn bên trên hòa thượng cũng cầu thần tài ban phúc hắn phát tài đâu. Lúc này liền dẫn Tôn Ngộ Không đi vào một chỗ thính đường. Chính giữa chính là Triệu Công Minh một nạn pho tượng, phía trên một bộ hun khói lửa cháy bộ dáng. Hiển nhiên ngày bình thường hương hỏa tuyệt đối không ít, Tôn Ngộ Không thấy thế cũng không nhiều lời, trực tiếp tiến lên dẫn động trong đó thần tính. Kỳ thực hắn cũng có thể trực tiếp đi Thiên Đình, nhưng sáng sớm ngày mai liền muốn xuất phát. Đến lúc này một lần, cùng Thiên Đình cùng phàm gian tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, chung quy là có chút chặt chẽ, cho nên dứt khoát thông qua cái này phương thức liên hệ tính. Đợi đến Tôn Ngộ Không đem mình ý niệm rơi xuống Thiên Đình bên trên, tài thần điện bên trong Triệu Công Minh lập tức liền có phản ứng. Lúc này liền thi triển pháp lực, thông qua hắn cùng chỗ này tài thần tượng giữa liên hệ đưa tới một đống đồ vật. Bá, thần quang chợt lóe, bàn thờ bên trên lập tức linh quang lấp lóe. Tiên đan ngược lại là không có, nhưng là các loại linh quả, tiên chân lại tràn đầy đường đường. Chư Bát Giới con mắt cũng càng phát ra sáng lên, mặt đầy ý vui mừng,
càng là nhịn không được hoảng sợ nói, hầu ca a hầu ca, ngươi cùng thần tài quan hệ thật đúng là như truyền thuyết bên trong đồng dạng tốt. Tùy tiện một câu, liền cho ngươi đưa tới nhiều như vậy đồ tốt. Lập tức lại hiếu kỳ lời nói, hầu ca, nghe nói ngươi là cho thần tài có đại hoa, cho nên mới có như vậy giao tình. Đến cùng là dạng gì hoa nữ, ta lão chư cũng không phải không thể a. Thấy Tôn Ngộ Không lường hắn một cái không để ý tới, Chư Bát Giới tự lo cười hắc hắc đứng lên. Sau đó vội vàng bước nhanh về phía trước, hai tay giang ra liền muốn đem những này linh quả tiên chân ôm đến mình trong ngực, nhưng còn không có đắc thủ bá một đạo huyền quang lướt qua, tất cả đồ tốt đều bị Tôn Ngộ Không thu hồi, chỉ để lại một cái trơ trọi hỏa táo. Chư Bát Giới trước vội vàng đem hỏa táo thu hồi. Sau đó một mặt bất đắc dĩ nói ra, hầu ca, không nói là gặp mặt phân một nửa. Nhiều như vậy đồ tốt ngươi liền cho ta một cái hỏa táo, đây cũng quá không thích hợp a. Tôn Ngộ Không lại a a cười nói, đối với Cao Thúy Lan đến nói, một quả hỏa táo là đủ. Ngươi đây ngốc tử, sẽ không phải nghĩ đến thật cho nàng một quả bản đảo a. Đợi ngươi rời đi sau đó, đây Cao lão trang không người chiếu cố, ngươi xác định ăn bản đảo Cao Thúy Lan có thể có sức tự vệ. Hắn Tôn Ngộ Không ăn tiền đàn, đều muốn bị ném đến lò bên trong luyện một phen. Danh sư muốn đem dược lực một lần nữa luyện ra, Cao Thúy Lan một giới phàm nhân, có lớn như vậy cơ duyên sau đó, chẳng lẽ liền không có người nhớ thương. Chư Bát Giới lập tức nghiêm mặt, đa tạ đại sư minh chỉ điểm. Lập tức cũng không còn cùng Tôn Ngộ Không dây dưa, dù sao hai người chính là sư minh đệ, lại ngày ngày ở chung tại thỉnh kinh trên đường, có đồ tốt hưởng dụng. Đại sư minh còn có thể tránh đi những người khác vụng trộm đến không thành. Đây không thích hợp. Chư Bát Giới kịp phản ứng sau đó, vội vàng cùng Tôn Ngộ Không cáo tử, quay thân đi vào bóng đêm đi tìm Cao Thúy Lan. Tôn Ngộ Không cũng lười quản hắn đến cùng làm sao dàn xếp Cao Thúy Lan, thẳng đi về nghỉ. Ngày thứ hai lên đường thời điểm, liền gặp được Chư Bát Giới mặt mày giữa tràn đầy vui tươi hớn hở thần sắc, hiển nhiên hôm qua ban đêm thương lượng không tệ. Lúc này Cao lão thái công vì mọi người tiễn đưa, trực tiếp dâng lên nhất đại bàn thỏi bạc, làm vòng mèo. Đường Tăng tự nhiên là chối từ, người xuất gia hóa duyên có thể, nhưng không nói đòi tiền, nếu là vui vẻ đem những này ngân lượng nhận lấy, chẳng phải là thành giả hòa thượng. Chư Bát Giới lại trực tiếp tiến lên một bước, đem nâng bạc đĩa cướp đến tay, lẩm bẩm lời nói, sư phụ không cần, ta lão chư lại làm ớn. Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế trước đó cũng cho ngươi làm không ít sống. Ngươi tuy là không nhận ta, ta lại là nhận ngươi đây. Đây ngân lượng liền xem như nhạc phụ đại nhân cho ta ly ra vòng mèo a. Thấy Chư Bát Giới đem ngân lượng đi trong ngực thăm dò, Tôn Ngộ Không đoạt lấy hai cái thỏi bạc, con ngươi nhất chuyển rơi vào Cao Tài trên thân, tiện tay liền hướng đến Cao Tài ném đi, cười ha hả lời nói, Cao Tài, đưa ngươi. Trước đó để ngươi dẫn đường thời điểm đã nói, nhất định không thể thiếu chào ngươi chỗ, ta lão Tôn từ trước đến nay là một miếng nước bọt một khóa đinh, quyết không nuốt lời. Chư Bát Giới đau lòng vô cùng, Cao Tài tức là lòng tràn đầy hoan hỉ. Lại hàn huyên vài câu sau đó, sư đồ một đoàn người rốt cuộc lần nữa đạp vào con đường về hướng tây, lần này Tôn Ngộ Không triệt để giải phóng, mang theo Kim Cô Đồng ở phía trước thoải mái nhàn nhã đi tới, Chư Bát Giới kiềm chế dây cương chạy trước chạy về sau, một hồi tiến đến Tôn Ngộ Không bên cạnh nói chuyện, một hồi lại đối Đường Tăng hỏi han ân cần. Bầu không khí bỗng nhiên náo nhiệt đứng lên. Cùng lúc trước chỉ có Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không thì khác lạ. Đi đến buổi trưa thời điểm, Chư Bát Giới đột nhiên kinh hô, "Hầu ca, trong miệng ngươi ăn cái gì?" "Không thể đi, có đồ tốt ngươi không nói cho sư đệ một điểm. Ngươi tốt xấu cũng cho sư phụ lưu một phần a." Tôn Ngộ Không lườm hắn một cái. Sau đó mới quay về Chư Bát Giới cười mắng lời nói, "Ta nhìn ngươi đây ngốc tử là ngứa ra ngứa, lại tại sư phụ trước mặt châm ngòi ly gián. Bất quá là chút trái cây mà thôi, ta còn có thể không nỡ cho sư phụ ăn." Đưa tay liền móc ra mấy quả tiên quả, Chư Bát Giới cùng Đường Tăng một người một quả. Thậm chí lại đi đến Tiểu Bạch Long phía trước, vỗ vỗ Tiểu Bạch Long cổ, một quả tiên quả trực tiếp đút tới miệng ngựa bên trong. Nó như thế nói nhào nháo, lại đi hơn phân nửa tháng. Một ngày này cuối cùng đã tới một chỗ núi cao. Đường Tăng tìm ngựa ngừng roi, lời nói, "Ngộ Không, Ngộ Năng, phía trước có núi cao hiểm trở, cần cẩn thận. Chúng ta có thể ngàn vạn phải cẩn thận." Chư Bát Giới một mặt không quan trọng nói ra, "Yên tâm đi, núi này không có yêu quái. Núi này tên là Phù Đồ Sơn, núi bên trong có một cái Ô Xảo Thiền sư tại đây tu hành, trước đó ta lão chư đã từng gặp qua hắn, hắn còn từng muốn dạy ta lão chư tu hành đâu." Tôn Ngộ Không nghe vậy trong lòng hơi động. "Ô Xảo Thiền sư, lại muốn gặp mặt sao?" Chương 985, Ô Xảo Thiền sư quả tặng chương 985, Ô Xảo Thiền sư quả tặng Phật gia có nói, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Ô Xảo Thiền sư đạo tràng tên là Phù Đồ Sơn, có thể thấy được trong đó chân ý, tại nguyên bản đại thế bên trong, Đường Tăng tại Phù Đồ Sơn được tâm kinh vì Phật gia tu hành đứng đầu trải qua. Sau đó Đường Tăng hỏi đến sau này đi về phía tây trên đường kiếp nạn. Ô Xảo Thiền sư lúc ấy nói một bài thơ này lại là đem thỉnh kinh đoàn đội một đoàn người sau này kiếp nạn toàn bộ bao quát, phản phất cùng Tôn Ngộ Không đồng dạng nhìn đến kiếp trước kiếp này đồng dạng. Kiếp trước thời điểm, Tôn Ngộ Không nghe được trong thơ có như vậy vài câu, theo rừng gồng cánh tử, thủy quái đằng trước gặp, nhiều năm lao thạch kỷ, chỗ nào nghi ngờ giận dữ. Lập tức giận tí mặt. Rồi ra kim cô đồng liền muốn đâm rơi Ô Xảo Thiền sư đạo tràng, kết quả ngàn vạn hào quang bao phủ. Hắn gái này có thể rời sông lấp biển kim cô đồng lại là dung chuyển không được mảy may, chỉ có thể giận dữ rời đi. Nghĩ tới chỗ này, Tôn Ngộ Không trong mắt vẻ do dự, đây Ô Xảo Thiền sư làm sao biết rõ ràng như vậy. Còn có một chút cùng kiếp trước khác biệt, dựa theo kiếp trước tính lên đến nói, Tôn Ngộ Không kỳ thực cùng Ô Xảo Thiền sư có chút không hợp nhau, nhưng trước đó hắc hùng tinh thời điểm, Ô Xảo Thiền sư đột nhiên xuất hiện. Tôn Ngộ Không vốn cho là sẽ là Triệu Công Minh xuất thủ. Kết quả không nghĩ tới sớm dẫn xuất Ô Xảo Thiền sư, trực tiếp đem hắc hùng tinh thu, còn đem Bồ Tát trong tay kim cô lấy đi, cứ như vậy Bồ Tát cũng hơn nửa câu nói không dám nói. Khiến cho Tôn Ngộ Không trong lòng kinh ngạc vô cùng. Lần này lại đến gặp mặt thời điểm, Tôn Ngộ Không trong lòng tự nhiên chờ mong vô cùng, càng là ở trong lòng âm thầm cô đứng lên, ta ngược lại muốn xem làm sao cái chuyện. Tôn Ngộ Không một bên âm thầm nghĩ đến, một bên nghe Trừ Bát Giới tại giới thiệu Ô Xảo Thiền Sư sự tình, nghe được hắn nói Ô Xảo Thiền Sư muốn dạy hắn tu hành thời điểm, còn có chút hiếu kỳ, lại gặp Trừ Bát Giới không có nói sau, lúc này liền cười ha hả mở miệng hỏi, "A, Bát Giới, nhìn miệng ngươi khí đây Ô Xảo Thiền Sư thực lực không giống tiểu hạ, hắn đã có ý muốn dạy dỗ ngươi tu hành, ngươi làm sao không nên?" Trừ Bát Giới mặt lập tức đỏ lên, lẩm bẩm nói ra, "Ta lão chư tự có truyền thừa, không cần hắn pháp môn." Tôn Ngộ Không thấy thế lại cười, cũng không nói ra. Hắn thích trêu chọc Trừ Bát Giới cái sư đệ này, nhưng có đôi khi vẫn là đến cho sư đệ lưu chút mặt mũi. Lập tức sư đồ một đoàn người đều mang tâm tư tiến lên. Càng đến gần Phù Đồ Sơn, trong mắt mọi người kinh ngạc chi ý càng nặng, chỉ thấy đây Phù Đồ Sơn nam có thanh tùng, bắc có lục liễu đỏ đảo, chim nhỏ tường phi, sơn thú dạo bước, trong núi róc rách nước chảy, ngay trước từng đóa từng vân. Linh khí giật giảo, tiên vụ đồng bền. Thật sự là một bức động tiên phúc địa cảnh tượng, tiên tinh xa xăm. Đột nhiên mấy người ánh mắt đều bị hấp dẫn, chỉ thấy ở trong núi một gốc to lớn vô cùng, che khuất bầu trời hương cối thụ, tán cây ở giữa có một cái kim quang lập loè tổ chim, một cái khô gầy lao tăng ngồi ngay ngắn trong đó. Xung quanh vô số linh cầm bay lượn, phản phất chen chúc. Trừ Bát Giới vội vàng lời nói, cái kia chính là Ô Xảo Thiền Sư. Đường Tăng thấy thế thôi động bạch long mã tiến lên, một hồi lâu sau đó rốt cuộc đi vào thụ dưới, không đợi Đường Tăng ngẩng đầu hướng đến Ô Xảo nhìn lại, liền gặp được một bóng người bồng bềnh rơi xuống. Đường Tăng vội vàng xuống ngựa không mình hành lễ. Ô Xảo Thiền Sư cũng cười mỉm đi nâng Đường Tăng, trong miệng cười lời nói, Thánh Tăng không cần đa lễ, xin đứng lên, xin đứng lên. Ô Xảo Thiền Sư cùng Đường Tăng lẫn nhau hàn huyền, nhưng Tôn Ngộ Không luôn cảm thấy hắn ánh mắt đang nhìn mình, mang theo chỉ có hai người có thể hiểu ý cười. Thấy Ô Xảo Thiền Sư không có bóc trần ý tứ, Tôn Ngộ Không cũng không nói nhiều, yên lặng nhìn trước mắt cảnh tượng cùng trí nhớ tiếp trước tương hợp, phản phất lần theo thiên đạo đại thế đang diễn hóa tiến lên đồng dạng. Ô Xảo Thiền Sư vẫn như cũ truyền tâm kinh, Đường Tăng cũng vẫn như cũ như nguyên bản đại thế bên trong đồng dạng, hỏi đi về phía tây trên đường tiếp nạn. Ô Xảo Thiền Sư cũng vẫn như cũ thật dài ngâm một bài thơ, nhưng lần này Tôn Ngộ Không chỉ là yên lặng nghe, căn bản không có cái gì phản ứng, cũng không có đâm tổ chim cử động. Một mực chờ đến Ô Xảo Thiền Sư hóa thành kim quang rời đi, một lần nữa rơi vào cao ngất không gặp Ô Xảo bên trong, Tôn Ngộ Không mới trong lòng đống nhiên kinh hô một tiếng, ai, không đúng, cái này xong, chúng ta nhưng mà cái gì nói đều còn chưa nói đâu. Đang chuẩn bị kinh hô thời điểm, Tôn Ngộ Không đột nhiên lại ngây ngẩn cả người, có chút hoảng hốt lắc đầu, lại là phát hiện Ô Xảo Thiền Sư như cũ đứng ở trước mặt mình cũng đứng tại chỗ không nhúc nhích, lại hướng đến Đường Tăng nhìn lại, lại là tại Tôn Ngộ Không dẫn đầu dưới rời đi. Huyễn cảnh, vậy rốt cuộc là mình hiện tại thân chỗ huyễn tượng bên trong, vẫn là trong mắt thỉnh kinh một nhóm thân ở huyễn tượng. Tôn Ngộ Không lập tức có chút mê mang, đồng thời cũng kinh ngạc Ô Xảo Thiền Sư thực lực. Trách không được Bồ Tát trước đó không có hai lời. Đang nghĩ ngợi thời điểm, chỉ thấy Ô Xảo Thiền Sư đột nhiên vui tươi hớn hở lời nói, "Đa tạ tiểu hữu trước đó đưa ta cơ duyên, đây hắc hùng tinh ta dùng đây cực kỳ thuận tay, đây khắp núi hoa cỏ đều là hắn chăm sóc, rất được ta tâm." Tôn Ngộ Không nghe được lời này thời điểm, lại là không tự chủ được hướng đến một chỗ nhìn lại, chỉ thấy tại sắc màu rực rỡ bên trong, một cái dâng chào hắc hán tử đang hử phát không biết tên tiểu khúc, mang theo một thành cây kéo đang đánh lý, sau lưng ẩn ẩn có Phật quang lưu chuyển, chính là trước đó hắc hùng tinh. Tôn Ngộ Không đem ánh mắt thu hồi, đang chuẩn bị đặt câu hỏi, đột nhiên liền gặp được một đạo kim quang từ Ô Xảo Thiền Sư trong tay háo bay ra, hóa thành một cái màu vàng vòng vòng rơi vào Tôn Ngộ Không trước mặt. Ô Xảo Thiền Sư cười ha hả lời nói, đây là từ Quan Âm trong tay đoạt được kim cô, tiểu hữu xin vui lòng nhận, còn có đây kim cô chú ngữ cũng cùng nhau chuyển cho tiểu hữu. Dứt lời, Ô Xảo Thiền Sư trong miệng tụng niệm lên đến. Tôn Ngộ Không ngưng thần lắng nghe, một lần liền đem đây chú ngữ ghi tạc trong lòng, nhưng lại cũng không có lập tức thu lấy trước người kim cô, mà là có chút hiếu kỳ hỏi, ta lão tôn có hiếu kỳ, thiền sư cùng tài thần lão ca quan hệ thế nào? Ô Xảo Thiền Sư lại chỉ là ôn hòa cười, một bên lắc đầu, một bên cười nhẹ lời nói, không thể nói, không thể nói. Tiểu hữu cần gì phải xoắn suýt những này, giả làm thật thì thật cũng giả, vô vi có chỗ có còn không có, đợi đi về phía tây thỉnh kinh sau đó, tất cả tự nhiên là đều sáng tỏ. Giống như là vì bỏ đi Tôn Ngộ Không ý niệm, Ô Xảo Thiền Sư đột nhiên lại cười nói, ngoại trừ đây kim cô bên ngoài, ta cũng là có một phần quà tạo. Cảm tạ tiểu hữu trước đó truyền tin, đưa ta như vậy tốt một cái thủ sơn đại thần. Tiếng nói vừa ra, lần nữa một đạo kim quang bay ra, nhưng lần này cũng không phải là từ Ô Xảo Thiền Sư trong tay áo, mà là từ Ô Xảo Thiền Sư trong hai mắt bay ra, cũng không có như kim cô đồng dạng dừng lại tại Tôn Ngộ Không trước mặt, mà là hướng thẳng đến Tôn Ngộ Không trong mắt bay tới. Bá, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy hai mắt nóng rực. Ai nha, vô ý thức đôi tay đi che mắt, nhưng để hắn kinh ngạc là phần này khí tức lại là vô cùng quen thuộc, nhưng trong đó chân thật, vẻ ngưng trọng, nhưng lại để Tôn Ngộ Không lạ lẫm. Tại kim quang này rơi vào trong mắt trong nháy mắt, phản phất có hai vòng đại nhật chìm vào trong đó đồng dạng. Đợi đến Tôn Ngộ Không khó chịu biến mất, lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, phá vọng kim đồng vô ý thức phát động. Vâng, vô cùng thái dương chân hỏa bắn ra, lại là trong nháy mắt đem trước mắt hư không thiêu đốt và mèo. Lập tức cố này nóng bỏng thoáng qua tức thì, nhưng Tôn Ngộ Không mình rõ ràng, mình cái này thần thông đã được đến cực lớn tăng cường, trước đó là có thể khám phá tất cả huyễn tượng, hư ảo. Giờ phút này càng là trực tiếp có lực công kích, nếu là thực lực không đủ nói, Tôn Ngộ Không nhìn một cái liền có thể đem tiểu yêu thiêu đốt thành cho tàn. Đám sư minh đưa ta màu vàng lông tơ. Tôn Ngộ Không trong lòng hiện hiện một cái ý niệm trong đầu. Dương mắt lần nữa hướng đến Ô Xảo Thiền Sư nhìn lại, tại hắn phiên bản nâng cấp phá vọng kim đồng phía dưới, Ô Sào Thiền Sư giống như là đột nhiên sinh ra biến hóa, vẫn như cũng là vừa rồi bộ dáng, nhưng khí tức lại hoàn toàn không giống. Ngộ Không, ta có mấy câu phải đưa ngươi. Chương 986, sư phụ, có thể nguyện cùng ta tu hành. Chương 986, sư phụ, có thể nguyện cùng ta tu hành. Cũng không biết vì sao, Tôn Ngộ Không lại là vô ý thức không mình hành lễ, thiền sư thỉnh giảng. Lập tức liền nghe Ô Sào Thiền Sư cười lời nói, ngươi đã có đây một đôi khám phá hư ảo, nhìn thẳng chân thật phá vọng kim đồng, nhìn vật thật thời điểm cũng phải bắt cho được chủ yếu mâu thuẫn, bắt lấy trọng điểm. Suy nghĩ kỹ một chút đây thỉnh kinh chi lộ trọng điểm là cái gì? Trước ngươi tính kế sát thực có chút hí. Tôn Ngộ Không nghe vậy nghi hoặc, nhưng là đợi đến hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm, lại lần nữa cảm giác trở nên hoảng hốt chi ý, nháy nháy mắt, lại là phát hiện mình đã tại thỉnh kinh đoàn đội bên trong, đang dẫn một đoàn người dần dần rời xa Phù Đồ Sơn. Lúc này Chư Bát Giới cũng đúng lúc mở miệng lời nói, hầu ca, ngươi trước khi nói Ô Sào Thiền Sư có phải hay không đang mang ta? Tôn Ngộ Không sửng sốt một chút. A, Chư Bát Giới lập tức hăng hái, hầu ca, ta nhìn ngươi cũng từ trước đến nay cơ linh nhân vật, chẳng lẽ không có nghe người thiền sư kia nói hai anh em chúng ta, một cái là heo rừng gồng cái tử, một cái là vạn năm láo thạch kỷ. A, ngươi làm gì ngẩn ra a? Tiến đến trước mặt Chư Bát Giới đột nhiên phát hiện Tôn Ngộ Không trên mặt hoảng hốt chi ý, có chút hiếu kỳ hỏi, lại bị Tôn Ngộ Không phất tay đuổi đi, cùng đuổi rồi đồng dạng, đi đi đi, đừng rời ta gần như vậy. Ngươi đây ngốc tử có bản lĩnh mình đi tìm Ô Sào Thiền Sư phiền phức, càng muốn ở chỗ này đổ thêm dầu vào lửa, làm ta không biết ngươi tiểu tâm tư. Chư Bát Giới lập tức hắc hắc cười đứng lên. Phù Đồ Sơn, to lớn hương cối dưới cây. Giờ phút này Ô Sào Thiền Sư như thằng bé con đồng dạng, ủ rũ, bộ dạng phục tùng tang mắt đứng tại một bóng người trước mặt, bóng người này chính là một mặt lạnh nhạt chi ý Ngô Thiên. Vừa rồi cuối cùng cùng Tôn Ngộ Không nói chuyện cũng là Ngô Thiên tại tín ngưỡng chân giới thời điểm, nhàn hạ thời điểm chú ý Tôn Ngộ Không cùng Bồ Tát đấu pháp, nhìn say sưa ngon lành. Tựa như là hậu thế nhìn tổng nghệ tiết mục đồng dạng, nhưng luôn cảm thấy Tôn Ngộ Không tính kế còn kém chút ý tứ. Ý niệm khẽ động, dứt khoát liền lấy một đạo thần niệm hiển hóa, chỉ điểm xong Tôn Ngộ Không, liền đem nó đưa về thỉnh kinh đội ngũ. Đợi đến Tôn Ngộ Không rời đi sau đó, Ngô Thiên mới chính thức hiện ra thân ảnh, xuất hiện tại Ô Sào Thiền Sư trước mặt, lập tức xuất hiện tại Ô Sào Thiền Sư trước mặt, nhìn đến đủ rũ Ô Sào Thiền Sư, Ngô Thiên cười lời nói, bộ dáng này làm gì? Ô Sào Thiền Sư có chút xấu hổ lời nói, đệ tử cho ngài mất thể diện. Ô Sào Thiền Sư chỉ là lục gáp một cái thân phận, hắn vốn nên coi như vì đại nhật Như Lai ngồi ngay ngắn ở Linh Sơn bên trên, kết quả lại không địch lại Đa Bảo đạo nhân, bị mất tôn vị, lãng phí Ngô Thiên cho hắn sáng tạo như vậy tốt cơ hội, tự nhiên trong lòng xấu hổ vô cùng. Ngô Thiên nghe vậy lại nhẹ nhàng cười đứng lên, đây có cái gì mất mặt? Dù sao cũng là Đa Bảo, lại mang theo lão tử hóa hổ vi Phật chi thế, thua bởi hắn cũng không mất mặt. Tốt xấu người ta cũng là triệt giáo đại sư mình, thông thiên giáo chủ thân truyền đại đệ từ đâu, tam giáo bên trong cùng Đa Bảo địa vị không sai biệt lắm có Huyền Đô, Nam Cực là kém một chút, nhưng như Huyền Đô vậy cũng là cùng Huyền Vũ tranh phong tồn tại. Đi, thắng bại là thường cũng có sự tình, quay đầu thắng trở về là được rồi. Lại nói, tiếp xuống chính là Tây Du Lượng Kiếp, ngươi tiếp tục ngồi ở kia cái vị trí bên trên chưa chắc là chuyện gì tốt. Ngô Thiên thân ảnh sắp tiêu tán, nhưng đại triệt để tiêu tán trước đó nhưng lại đột nhiên lời nói, không bận rộn hồi nguyên giới nhìn xem, mẫu thân ngươi thật muốn ngươi. Tiếng nói vừa ra, Ngô Thiên triệt để rời đi. Thỉnh kinh đoàn đội bên trong, tại Chư Bát Giới nói chêm chọc cười phía dưới, Tôn Ngộ Không tạm thời bỏ xuống trong lòng nghi hoặc, nhưng là đợi đến sư đồ nghỉ ngơi thời điểm, Tôn Ngộ Không lại lần nữa lâm vào trong trầm tư. Hắn càng ngày càng có loại cảm giác, cuối cùng nói chuyện với chính mình cũng không phải là Ô Sào Thiền Sư, không khác, trong lòng cảm giác mà thôi. Tôn Ngộ Không đã không đi nghĩ đây người đến cùng là ai, chỉ là ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm đứng lên, không ngừng trầm ngâm, lời nói này đến cùng có ý tứ gì? Là ghét bỏ hắn cùng Bồ Tát giữa tính kế quá trẻ con. Tôn Ngộ Không đích xác là không có cam lòng, cho nên mặc dù đáp ứng hộ tống Đường Tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh sau đó, lại như cũng muốn cùng Bồ Tát đám người đấu một trận, nếu là có thể khiến cái này người phiền não, bất đắc dĩ, liền có loại đạt được cảm giác. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, đích xác trò đùa. Bắt lấy trọng điểm. Thỉnh Kinh sự tình trọng điểm là cái gì? Tôn Ngộ Không nghĩ đến thời điểm, đột nhiên xoay chuyển ánh mắt rơi vào Đường Tăng trên thân, giờ phút này Đường Tăng đã xuống ngựa, mặc dù là một đường cưỡi bạch long mã, nhưng lấy Đường Tăng thể cốt vẫn như cũng là mỏi mệt không thôi. Giờ phút này Chư Bát Giới đang ân cần vô cùng, vận trước vận sau hầu hạ, một đôi quạt hương bổ đồng dạng bàn tay lớn, lại là yếu đuối vô cốt đồng dạng tại Đường Tăng đầu vai nhẹ nhàng nắm ướt, một bên động thủ một bên cười ha hả hỏi, sư phụ, khá hơn không? Đệ tử thủ pháp này thế nào? Sư phụ, không nói gạt ngươi. Trước đó ta tại Cao Lão Trang cùng Thúy Lan còn tương thân tương ái thời điểm, lão chư ta liền thường thường cho nhà ta nương tử xoa bóp một phen, giúp hắn giải giải phạt. Tôn Ngộ Không nghe vậy lập tức cười đứng lên. Cái này ngốc tử. Lập tức trong mắt đột nhiên sáng lên. Đoạn đường này đi tới, lúc nào Bồ Tát chạy nhanh nhất? Đến nhất kịp thời. Không phải liền là trước đó Bát Giới hỏi sư phụ yếu điểm hết thời điểm sao? Cho nên tỉnh kinh sự tình mấu chốt ngay tại Đường Tăng trên thân. Tổn thương sư phụ tự nhiên là không được. Không nói trước Bồ Tát, ta lão tôn mình đây quan cũng không qua được a. Nhưng nếu là cải biến một cái sư phụ đâu? Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không tựa hồ ẩn ẩn bắt lấy cái gì, thân thể khẽ động, trong nháy mắt từ chính mình sở tại vị trí nhảy đứng lên, mấy bước liền tới đến Đường Tăng trước người, cười hắc hắc hai tiếng, sau đó lại đối Đường Tăng lời nói, sư phụ, ngươi dạng này xuống dưới cũng không phải biện pháp a. Thỉnh kinh chi lộ xa xôi, ngươi thể cốt yếu như vậy, vạn nhất có cái gì sơ suất, chẳng phải là chậm trễ thỉnh kinh đại nghiệp. Đường Tăng có chút choáng váng ngẩng đầu, nhìn đứng ở trước mặt mình chữ trạc đàng hoàng Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, ngươi đây là ý gì? Ngay cả Trư Bát Giới cũng dừng lại trong tay động tác, mặt đầy không hiểu hướng đến Tôn Ngộ Không xem ra, con mắt một trận nhỏ giọt loạn chuyển, tựa hồ đang tại suy nghĩ Tôn Ngộ Không đến cùng muốn làm gì. Lúc này Tôn Ngộ Không cười lời nói, sư phụ, đệ tử có một pháp môn. Tuy là không thể để cho sư phụ đắc đạo thành tiền, nhưng lại có thể làm cho sư phụ cường thân kiện thể, không đến mức giống như bây giờ ôi ôi. Chính là gặp phải yêu quái cũng có thể chạy nhanh lên. Sư phụ có bằng lòng hay không học? Chương 987, Đường Tăng Luyện Quyền, Hổ Hổ Sinh Phong. Chương 987, Đường Tăng Luyện Quyền, Hổ Hổ Sinh Phong. Đường Tăng càng phát ra một bước. A, ta một cái hòa thượng, hiểu được niệm kinh là được rồi. Cùng ngươi làm cái gì tu hành a, về phần yêu quái gì đến? Đây không phải là có ngộ không ngươi cùng bắt giới nơi đến lý sao? Lại nói, ta thân thể yếu đuối cũng chưa chắc có thể học sẽ a thấy thế như thế. Tôn Ngộ Không lập tức liền minh bạch, sư phụ không muốn học. Bất quá hắn hiện tại đã biết làm sao bắt Đường Tăng, lúc này con mắt nhỏ giọt vòng vo một cái, lại a a cười lời nói, sư phụ yên tâm, không khó. Đó là chút phàm nhân cường kiện thân thể pháp môn. Đồ đệ lại không trông cậy vào sư phụ hàng yêu trừ ma, chỉ là muốn sư phụ thân thể càng thêm khỏe mạnh, bớt về sau có chút đau đầu nhức óc chỉ hoãn chúng ta đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Sư phụ, ngươi cũng không muốn chỉ hoãn Thỉnh Kinh a? Lần này Đường Tăng rốt cuộc bị thuyết phục. Vậy ta thử một chút. Tôn Ngộ Không liền vội vàng cười gật đầu. Đúng, thử một chút lại không sao. Tôn Ngộ Không lúc này ra bên ngoài nhảy một bước, ngay trước Đường Tăng cùng Trư Bát Giới mặt, lại bắt đầu chậm rãi từ từ đánh quyền nhất cử nhất động giữa lại là có loại yên tĩnh trí viễn cảm giác. Nhìn bộ dáng này, Đường Tăng rốt cuộc có chút tâm động. Hắn cũng là tâm tư người thông tuệ, nhìn kỹ Tôn Ngộ Không đánh một lần quyền, thoáng do dự sau đó liền đứng dậy làm đứng lên, mặc dù nhìn qua có chút không ăn khớp, thậm chí ở giữa còn muốn dừng lại suy nghĩ một chút, nhưng động tác lại là không kém chút nào. Tôn Ngộ Không mắt sáng rực lên đứng lên. Không tệ không tệ. Sư phụ quả nhiên là sư phụ a. Đường Tăng nghe vậy cũng hơi có tự đắc chi ý, cuối cùng là có thể từ đây đầu khỉ trong miệng nghe được lời hữu ích, lúc này như bị điên, lại là lần nữa liên tục đánh hai bộ, một bộ so một bộ tơ lụa, một lần so một lần trôi chảy. Đợi lần thứ ba sau khi đánh xong, Đường Tăng lại là đột nhiên phát hiện toàn thân đại hãn. Nhưng loại này mỏi mệt bên trong, lại có loại không hiểu thấu nhẹ nhàng vui vẻ chi ý, thậm chí nhịn không được đều phải tiếp tục lại đến thêm hai vòng. Thấy thế Tôn Ngộ Không nội vàng lời nói, sư phụ, đủ đủ. Chúng ta đó là làm thân thể mình khỏe mạnh mà thôi, hăng quá hóa dở a. Tới tới tới, trước nghỉ ngơi một chút. Đệ tử đây còn có chút trái cây, sư phụ ngươi nhanh đến thử. Tôn Ngộ Không từ trong ngực nhẹ nhàng sờ mó, liền xuất hiện một cái linh khí giạt rào trái cây, cười ha hả hướng đến Đường Tăng đưa tới. Trư Bát Giới nguyên bản ở một bên yên lặng nhìn đến, một bên nhìn một bên trong lòng không ngừng nói thầm, hầu ca đến cùng muốn làm gì? Nhưng cẩn thận nhìn Đường Tăng đánh bộ quyền pháp này, Trư Bát Giới làm thế nào cũng không nhìn ra cái gì dị thường, giống như đó là phàm gian phổ biến dưỡng sinh loại bảo kiện hình quyền pháp, cũng không có cái gì đặc thù địa phương a. Đang nghĩ ngợi thời điểm, cái mũi đột nhiên có rú một cái. Sau đó liền gặp được Tôn Ngộ Không từ trong ngực móc ra một cái linh quả, không hề nghĩ ngợi liền hướng đến Tôn Ngộ Không bên người đưa tới, trong lòng còn tại đồng thời mắng thầm, đây chết hầu tử. Trước đó còn gạt ta nói không có. Trư Bát Giới cười hắc hắc đứng lên, hầu ca, ta lão chư cũng khát nước gấp, ngươi ngược lại là cũng xuất ra một cái cho ta lão chư giải thẻ một chút ta. Tay còn không có đưa tới liền bị Tôn Ngộ Không ba một tiếng vút ve, Tôn Ngộ Không không kiên nhẫn nói ra, không có không có. Chính là có cũng là cho sư phụ giữ lại. Trư Bát Giới còn muốn gây chuyện, đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm chỉ thấy Tôn Ngộ Không ý hiếp ánh mắt rơi vào trên mặt mình. Chỉ cảm thấy hầu ca hai mắt càng phát ra lực áp bách cường hãn, nhịn không được một cái dùng mình. Không cho liền không cho. Hung ác như thế làm cái gì? Đường Tăng thấy thế vốn là muốn nói cái gì, nhưng là giờ phút này ba bộ quyền pháp đánh xuống, toàn bằng một cỗ mới mẹ kình chống đỡ, lại là càng ngày càng mệt mỏi, lại gặp Tôn Ngộ Không như thế không chút do dự ngữ khí, đành phải tắt ý niệm, tự lo đem trái cây ăn. Hắn không phải người trong tu hành, không cảm giác được cái quả này linh khí rồi rào, lại có thể cảm nhận được một cỗ mát mẹ chi ý, rơi vào trong bụng sau đó hướng đến tứ chi phát ra mà đi, trong nháy mắt thân thể mỏi mệt khô nóng chi ý liền chậm rãi tiêu tán. Tiếp xuống lộ trình bên trong, mỗi ngày Đường Tăng đều đánh lên mấy bộ quyền pháp. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn muốn Tôn Ngộ Không giám sát, nhưng là đợi đến đằng sau Đường Tăng đều không cần người nói, mình liền chủ động luyện đứng lên, giống như ngày nào không động một cái liền toàn thân khó đồng dạng. Không những như thế, theo Đường Tăng không ngừng rèn luyện, trước đó bộ kia mềm nhũn kiện thân pháp môn giống như cũng sinh ra biến hóa, cử chỉ giữa lại là tốc độ càng nhanh hơn lên, có loại hổ hổ sinh phong cảm giác. Đường Tăng sắc mặt cũng càng phát ra hồng nhuận đứng lên, rộng lớn tăng bảo phía dưới ẩn ẩn có cơ bắp xuất hiện, màn trời chiếu đất thỉnh kinh trên đường, lại là rốt cuộc không nghe hắn ôi ai u âm thanh. Ai, không đúng. Hầu ca, ngươi đến cùng giáo sư tra luyện quyền pháp gì? Này làm sao cùng trước đó nhìn lên đến hoàn toàn khác nhau? Một ngày này Trư Bát Giới lặng lẽ kéo Tôn Ngộ Không, trực tiếp hỏi ra bản thân trong lòng nghi hoặc, nhưng Tôn Ngộ Không lại chỉ là cười lời nói, ta không phải nói cho ngươi sao? Đó là nhân gian phổ thông kiện thân pháp môn. Trư Bát Giới lung lay đầu to. Không đúng không đúng. Hầu ca, ngươi đừng cho là táng đốc. Đó căn bản không phải, nào có quyền pháp luyện luyện sẽ tự mình thay đổi. Thậm chí ngay cả người tính tình đều có thể ảnh hưởng, ngươi cho ta không có nhìn ra sao? Sư phụ trong tính cách càng phát ra nhiều chút cương liệt chi ý. Tôn Ngộ Không lườm hắn một cái, vẫn như cũng là lừa gạt giọng điệu nói ra, vậy ta cũng không biết, có lẽ là chúng ta sư phụ thiên phú dị bẩm, quyền pháp bị hắn luyện biến dạng, ngược lại là xông ra một đầu tân đường đi, có không đồng dạng thu hoạch. Chư Bát Giới thấy Tôn Ngộ Không như thế không dễ nói chuyện, đành phải ở trong lòng thầm mắng, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái này thối hầu tử hỏng rất. Trên mặt lại càng phát ra định nọt biểu lộ, trực tiếp đôi tay kéo Tôn Ngộ Không, tràn đầy khẩn thiết nói ra, vậy dạng này, Hầu ca, đại sư minh, ngươi cũng dạy một chút ta thôi. Tôn Ngộ Không lập tức hiếu kỳ, ta giáo sư cha tu hành thời điểm lại không có tránh ngươi, chính ngươi ở một bên luyện thành là, ta còn có thể không cho ngươi học sao thế? Nhưng Chư Bát Giới trong mắt kỳ quái chi ý càng rõ ràng. Thế nhưng là, ta nhớ không nổi đến ban đầu quyền pháp. Chư Bát Giới ngược lại là lặng lẽ đi theo Đường Tăng luyện một cái hiện tại quyền pháp, nhưng chỉ đến hắn hình, không được hắn thần. Lúc này liền ý thức được ban đầu ngây thơ vô cùng bộ kia quyền mới là tu hành chìa khóa. Có thể để hắn kinh ngạc là, mặc kệ chính mình cố gắng thế nào đều nhớ không nổi đến. Giống như Đường Tăng từ đầu đến cuối đều là như bây giờ. Ngay từ đầu liền hổ sinh phong đồng dạng. Tôn Ngộ Không nghe vậy cũng là trong lòng hơi động. Không nhớ nổi. Trước đó sinh ra muốn dạy Đường Tăng tu hành, lấy tu hành đến cải biến Đường Tăng ý niệm về sau, Tôn Ngộ Không lập tức phúc lâm tâm trí, trong lòng toát ra một bộ cực kỳ thích hợp Đường Tăng quyền pháp, lúc này liền dạy cho Đường Tăng. Hắn nguyên bản không có ý thức được cái gì không đúng, còn tưởng rằng là mình tại Phương Thốn Sơn ngẫu nhiên học được, đột nhiên từ trong trí nhớ quần quật đứng lên, giờ phút này nghe Trừ Bát Giới kiểu nói này sau đó, lập tức cũng có chút kinh ngạc chi ý lúc này ở trong lòng ý niệm khẽ động. Nhảy lên đến ở một bên trên đất chống thi triển đứng lên. Nhưng để Tôn Ngộ Không cũng khiếp sợ là, hắn rõ ràng ký ức khắc sâu vô cùng, một chiêu một thức đều nhớ, nhưng là ngay cả chính hắn cũng đánh không ra trước đó loại kia quyến rũ. Tôn Ngộ Không cưỡng ép thả chậm tốc độ, áp chế mình lực lượng. Lần nữa nếm thử, nhưng vẫn như cũng là không được hắn phát. Đúng lúc này, đột nhiên thấy Đường Tăng sải bước đi tới, trong ngôn ngữ cũng nhiều mấy phần quả quyết, kiên nghị chỉ ý, cười nhẹ lời nói, "Ngộ Không, sai sai, hẳn là dạng này mới đúng." Lại là trực tiếp cho Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới biểu thị đứng lên. Nắm đấm hăng hái, chạy như bay. Nơi nào còn có trước đó yếu đuối chi ý. Chương 988, chúng ta sư phụ có lực lượng. Chương 988, chúng ta sư phụ có lực lượng. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới trực tiếp sử xuất. Đây là sư phụ sao? Bất quá Tôn Ngộ Không ngược lại là ẩn ẩn mình một chút, đây chẳng phải là lúc trước hắn muốn đạt đến mục đích sao? Nếu là Đường Tăng thực lực cao cường, tại gặp phải sự tình thời điểm là như nguyên bản đồng dạng miệng hô Phật hiệu, chờ lấy Phật tổ hiển linh, vẫn là trực tiếp xuất thủ đánh vỡ trước mặt tất cả gian nan. Còn có một chút, cái gọi là thân mang lợi khí, sát tâm tự lên. Tôn Ngộ Không cũng không tin, về sau Đường Tăng tại đối mặt yêu quái thời điểm có thể nhịn được, nhưng phàm là Đường Tăng có dục dịch chi ý, cái kia Tôn Ngộ Không đối với Đường Tăng cải biến liền lần đầu thành công. Đợi đến lại đằng sau, Đường Tăng có thể ý thức được, chỉ mới nghĩ lấy dựa vào Phật tổ ban phúc là không được. Chân chính gặp phải khó khăn còn phải dựa vào chính mình đôi tay này, dựa vào chính mình nổi đất đại nắm đấm, vậy hắn đối với Đường Tăng cải tạo liền triệt để công thành, đối với Phật tổ tín ngưỡng cũng biết biến thành tự cường chi tâm, như thế chính hợp nhân đạo chi ý. Bởi vậy đợi đến Đường Tăng diễn luyện xong sau đó, Tôn Ngộ Không lập tức vỗ tay bảo hay, không tệ không tệ. Còn phải là sư phụ a. Quyền pháp này càng phát ra xuất thần nhập hóa, chính là ngay cả đệ tử cũng không bằng, đệ tử tuy là có chút thần thông tại người, nhưng đối với bộ quyền pháp này đến nói, vẫn là sư phụ lợi hại hơn. Tôn Ngộ Không khó được đập lên mông ngựa. Sau đó lại một cước đá vào Chư Bát Giới trên nông, đem Chư Bát Giới đá che lấy cái mông nhảy đứng lên, sau đó lại tiếp tục nói, "Bát Giới, ngươi không phải muốn luyện quyền sao? Trực tiếp cùng sư phụ học a." Đường Tăng trong mắt quang mang lập lòe, mười phần y động nhìn chằm chằm Chư Bát Giới. Hắn thu Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới hai cái này đệ tử sau đó, mặc dù sư phụ thân phận, nhưng trên thực tế căn bản không có gì có thể dạy hai người này, niệm kinh hắn ngược lại là sở trường, nhưng hai cái này cái nào cũng không phải có thể ngồi được vững tính tình. Hiện tại cuối cùng có cơ hội có thể thực hiện sư phụ chức trách. Hắn như thế nào tâm động? Chư Bát Giới lúc này vội vàng lời nói, "Sư phụ, đệ tử nói giỡn. Đệ tử thế nhưng là dùng cái cạo, học quyền pháp này cũng không có tác dụng gì a." Ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng Chư Bát Giới nhưng trong lòng đắng chát vô cùng, thật không thể hiện ra nguyên hình ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trong lòng không ngừng nói thầm lấy, "Thua lỗ, thua thiệt lớn. Lại là bỏ qua bậc này cơ duyên. Đây chết hầu tử cũng quá nhỏ tức giận." Tiếp xuống thời gian, Đường Tăng cái vẫn như cũng là mỗi ngày rèn luyện, nguyên bản đi hai bước liền thở hổng hộc bộ dáng hoàn toàn biến mất, thậm chí đại đa số thời điểm cũng không cưỡi ngựa, trực tiếp đi theo hai cái đồ đệ đi bộ. Sải bước đi tới, lại là nửa điểm lộ trình đều không trì hoãn. Màn trời chiếu đất, một nắng hai sương rất lâu, lại đến Viêm Viêm mùa hè thời điểm, sư đồ ba người tính cả một ngựa đang đi tới thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy nơi xa hình như có thôn xá người ta, sư đồ ba người đều mừng rỡ vô cùng. Hoang vu lâu như vậy, cuối cùng gặp lại người ở. Đường Tăng lúc này cao giọng lời nói, "Ngộ Không, ánh mắt ngươi tốt. Nhìn xem nơi đó là không phải có chỗ người ta. Nếu là nói chúng ta mau chóng tới, vừa bận tá túc một đêm." Tôn Ngộ Không gật gật đầu liền hướng đến nơi xa nhìn lại. Lúc này Chư Bát Giới cũng đầy mặt hoan hỉ, "Sư phụ nói có lý, ta lão chư thực sự có chút đói bụng. Tạm đến người ta hóa chút cơm chay, ăn no rồi có sức lực mới tốt cho sư phụ chọn hành lễ a." Đường Tăng dư quang nhìn đến đặt ở lập tức hành lý, biểu lộ đều có chút không kèm được. Tôn Ngộ Không cũng thu hồi ánh mắt, chế nhạo lấy lời nói, "Ngươi cái này tham ăn quỷ. Cái gì ăn no rồi mới có khí lực chọn hành lý, ta nhìn ngươi chính là thèm ăn. Dọc theo con đường này ta lão Tôn tìm khắp nơi ăn, có thể từng ngắn ngươi nửa phần." Chư Bát Giới bĩu môi lời nói, "Cái kia không giống nhau. Hầu ca, ta lão chư cũng không giống như ngươi đồng dạng, từ nhỏ đã là tại giữa núi rừng lớn lên, ăn chút trái cây, uống chút nước suối là đủ rồi. Ta lão chư tại Cao lão trang thời điểm, cái nào một trận không được ăn được 180 cái bánh bao chay. Ngược lại là theo sư phụ Tây Thiên Thỉnh Kinh sau đó, miệng bên trong đều phải nhạt nhẽo vô vị." Nghe vậy Đường Tăng có chút không thích. Theo Đường Tăng đây đoạn thời gian tu luyện, ngược lại là nhiều hơn mấy phần kiên cường chi ý, lại thêm tự thân cường kiện sau đó, tính tình cũng có chút nóng nảy, lúc này liền nhíu mày lời nói, "Bát Giới, ngươi nếu là còn đọc Cao lão trang, liền mình trở về đi. Đây Tây Thiên tuy là đường xá xa xa, nhưng Bần tăng cũng không phải mình đi không được. Chư Bát Giới cuốn quýt quỳ xuống nói xin lỗi, sư phụ, đệ tử không phải ý tứ này a. Đều do cái con khỉ này cố ý dùng lời kích ta chỉ nói là muốn hóa chút cơm chay, cái con khỉ này liền mắng ta tham ăn quỷ, vậy ta không được nói với hắn bên trên hai câu. Ta lão chư đã bái sư cha, đáp ứng Bồ Tát hộ tống sư phụ Tây Thiên thỉnh kinh, khi nào có nửa điểm lùi bước chi ý. Sư phụ, ngươi cũng đừng nghe cái con khỉ này lăng lư. Ta mới là nghe người nhất nói. Tôn Ngộ Không đối với Chư Bát Giới châm ngòi ly gián ngược lại là không lắm để ý, đây ngốc tử trên đường đi quán hội như thế, Tôn Ngộ Không cũng sớm đã thành thói quen hắn cái tính cách này, cũng biết đây ngốc tử thói quen như thế, ngược lại là không có cái gì ý xấu. Chỉ là nhìn đến Đường Tăng đột nhiên cứng rắn như thế, nhìn không được đôi lông mày nhẹ nhàng kích động một cái, a, sư phụ lực lượng đủ a. Nhìn xem, có thực lực tại người đó là không giống nhau à, theo Đường Tăng chẳng những tu hành, càng phát ra có người nhẹ như yên cảm giác, trên đường đi gian nan hiểm trở cũng có loại như giống trên đất bằng cảm giác. Có lẽ hắn cảm thấy liền xem như không có hai cái này đệ tử, mình cũng chưa chắc đi không được Tây Thiên. Tôn Ngộ Không đối với cái này đương nhiên là vui thấy kỳ thành. Bên này Chư Bát Giới xin tha rất lâu, Đường Tăng lúc này mới chậm rãi gật đầu, "Tốt, ngươi tạm đứng lên đi." Chư Bát Giới lúc này mới vội vàng đứng dậy, đầu tiên là trừng Tôn Ngộ Không liếc mắt, sau đó liền vội vàng tiến lên đem Bạch Long Mã trên lưng hành lý lấy xuống, chọn tại mình trên vai, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm cái gì, hấp tấp đi theo Đường Tăng sau lưng. Cũng không lâu lắm, sư đồ một đoàn người liền tới đến một chỗ trang tử. Đường Tăng tiến lên cùng chủ nhà thương lượng. Tôn Ngộ Không lại đang lúc này xa xa hướng đến nơi xa dãy núi nhìn lại, đem nặng nề vô cùng yêu khí thu hết vào mắt, hắn tự nhiên biết đây một nạn chính là Hoàng Phong Quái chỗ, kiếp trước bản thân bị Hoàng Phong Quái tam muội thần phong thổi tổn thương con mắt, thậm chí là một đoạn thời gian mù lòa. Cuối cùng Hoàng Phong Quái lại bị Bồ Tát mang đi, nói là đi Như Lai Phật tổ trước mặt hỏi tội, nhưng cụ thể như thế nào người nào không biết. Có bối cảnh yêu quái phần lớn như vậy, trở về cũng bất quá là giả mô hình giả thức gian dạy một phen. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không không khỏi nghiến chặt hàm răng, lần này có thể không có đơn giản như vậy. Chương 989, ta chính là Hoàng Phong Đại Vương tọa hạ Hổ Tiên Phong. Chương 989, ta chính là Hoàng Phong Đại Vương tọa hạ Hổ Tiên Phong. Tiếp xuống sư đồ một nhóm liền tới đến trong trang, Đường Tăng, Tôn Ngộ Không cùng họ Vương trang chủ một hồi lâu hàn huyên, đấu võ mồm, lập tức bị dẫn tới trong nhà chiêu đãi, An Huyết, Chư Bát Giới một người làm mấy chục chén cơm, em chút cho người ta hơn 10 ngày khẩu lương đều làm xong. Cũng may Tôn Ngộ Không quát lớn vài tiếng sau đó, Chư Bát Giới lúc này mới thu liễm. Như nguyên bản đại thế bên trong đồng dạng, Tôn Ngộ Không đám người từ họ Vương lão đầu trong miệng biết được phía trước có Hoàng Phong Quái dạng này hung ác yêu quái. Nếu là cùng dị vãng thời điểm, Đường Tăng tất nhiên còn kinh hãi hơn thất xác, liền vội hỏi Tôn Ngộ Không, Ngộ Không, lần này như thế nào cho phải? Nhưng để Tôn Ngộ Không kinh ngạc là, Đường Tăng tuy là mặt có vẻ kinh ngạc, nhưng lại cũng không có hắn tưởng tượng bên trong thất thố như vậy, chau mày một phen sau đó, lại là chủ động cười lời nói, đa tạ lao thí chủ nhắc nhở. Bất quá chúng ta một lòng muốn đi về phía Tây ngày thỉnh kinh mà đi, người xuất gia cũng không thể quay về lối, cũng may ta hai người đồ đệ này đều có bản sự tại người, chắc hẳn cũng sẽ không có sự tình. Đường Tăng nói đến đây thời điểm, đột nhiên hướng đến Tôn Ngộ Không nhìn lại, ánh mắt giống như là tại trưng cầu Tôn Ngộ Không ý kiến, "Ngộ Không, ngươi được hay không à?" Tôn Ngộ Không lập tức cười đứng lên, "Sư phụ nói là, bất quá là tiểu tiểu yêu quái mà thôi. Ta lão Tôn năm đó đại náo tiên cung thời điểm, đầy trời tiên thần còn không sợ, sẽ sợ một cái không biết từ chỗ nào đến tiểu yêu quái." Đường Tăng lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Thấy thế như thế, lão trang chủ cũng không nói thêm lời. Sư đồ mấy người nghỉ ngơi một đêm sau đó, lần nữa lên đường. Không bao lâu liền tới đến dưới một ngọn núi cao, đứng tại nhai trước ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đây cao là núi, hiểm là lĩnh. Núi bên trong cây cối xanh um tươi tốt, lại có quái thạch đá lởm chởm, mơ hồ còn có giàn thủy khuấy động âm thanh. Đang nhìn đến thời điểm, đột nhiên một trận cuồng phong gào thét. Đường Tăng lúc này hoảng sợ nói, "Ngộ Không, như thế nào đột nhiên gió nổi lên?" Tôn Ngộ Không tự nhiên biết là Hổ Tiên Phong đang làm trò quỷ, lại phản phất giống như không biết đồng dạng, cười nhẹ lời nói, "Cất cánh, có gì đáng kinh ngạc, đây là thiên địa bốn mùa chi khí, có cái gì tốt sợ?" Đường Tăng lại nhíu mày lời nói, "Có thể vi sư luôn cảm thấy đây gió có chút không đúng." Tạo ra một trận hoảng hốt. Tôn Ngộ Không nghe vậy trong lòng hiếu kỳ, chẳng lẽ sư phụ cũng đúng yêu khí có cái gì cảm ứng sao? Bằng không vì sao lại có dạng này cảm giác? Đang nghĩ ngợi thời điểm, lại bị Chư Bát Giới tiến lên kéo lấy, vội vàng lời nói, "Hầu ca, gió lớn chúng ta tránh một chút à." Tôn Ngộ Không liếc Chư Bát Giới liếc mắt. "Gió lớn ngươi liền muốn tránh, vậy bạn nhất gặp gỡ yêu quái làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại ngươi muốn bước xuống sư phụ chạy trốn?" Chư Bát Giới lập tức không vui. "Sư phụ, ngươi nhìn Hầu ca, ta còn cái gì đều không nói sao, hắn lại nói xấu ta." Nhưng Tôn Ngộ Không lại không để ý tới hắn, chỉ là lông mày hơi động một chút, trong mắt tựa hồ có kim quang thoáng hiện. Phá vọng kim đồng trong nháy mắt phát động, hướng đến gió đến từ chỗ nhìn lại, quả nhiên thấy một cái lờ mờ hư ảnh, đồng thời trong mắt có yêu khí lộn xộn vô cùng. Tôn Ngộ Không khép cười một tiếng, quả nhiên là ngươi yêu quái này. Đường Tăng, Chư Bát Giới lộ thay đối với yêu quái cái từ này cực kỳ mất cảm, nghe vậy trong nháy mắt sắc mặt đại biến, cũng là đồng thời kinh hô một tiếng, "Yêu quái!" Tiếng nói vừa ra, liền gặp được một cái lộc lẫy mãnh hổ đáp lấy gió thổi từ trên núi chạy xuống, gật gù đắc ý, hung ác vô cùng, ẩn ẩn có tanh hôi chi khí xông vào mũi, lập tức đem Đường Tăng hù bắt không được dây cương, từ Bạch Long Mã phía trên trở xuống. Tôn Ngộ Không dư quang thoáng nhìn, trong lòng thở dài, sư phụ vẫn là không tốt ta. Bất quá hắn cũng biết, đây trách không được Đường Tăng, trải qua thời gian dài tính tình không phải dễ dàng như vậy cải biến, mặc dù đây đoạn thời gian Đường Tăng nhìn đến kiên cường rất nhiều, nhưng trên thực tế hắn căn bản không biết, không hiểu mình biến hóa. Thậm chí Tôn Ngộ Không đều có chút hiếu kỳ, sư phụ hiện tại đến tuột cùng thực lực gì? Trước đó pháp môn vi là Tôn Ngộ Không dạy, nhưng là mượn hắn tay mà thôi, ở trong đó uy năng ngay cả Tôn Ngộ Không đều có chút khó mà phỏng đoán. Đang nghĩ ngợi thời điểm, đã thấy đến Chư Bát Giới xuống tới. Nghiên Súc, chạy đi đâu? Nhìn đến đó là cái tiểu yêu, hơn nữa còn có Hầu Ca áp trận, tự nhiên có đạo lý Chư Bát Giới hiện ra tự thân dũng manh thời điểm, bước nhanh về phía trước, một bừa cào tử liền hướng đến mãnh hổ trên đầu xây đi. Phanh! Lộc Lây mãnh hổ trong nháy mắt lùi ra phía sau mấy bước. Không đợi Chư Bát Giới chiêu tiếp theo xuất thủ, liền hai chân đứng thẳng lên, hai cái cực đại hổ chảo đối lồng ngực kéo một cái, xoẹt xẹt một tiếng, một cái huyết say xưa đỏ lột thân thể liền hiện hiện ở trước mặt mọi người, chẳng nếu bốn cái cương nha càng làm người khác chú ý, ngay cả Chư Bát Giới đều nhìn sửng sốt một chút. Sau đó liền nghe hắn nghiêm nghị hô to, "Chậm đã, chậm đã. Ta chính là Hoàng Phong Đại Vương bộ hạ Hổ Tiên Phong sự nghiệp, nay phụng đại vương mệnh lệnh đến đây Tuần Sơn, thì mấy cái phàm phu đi làm diệu án, các ngươi là nơi nào đến hòa thượng, như thế nào không duyên cớ liền đối với ta xuất thủ?" Tại Hổ Tiên Phong xem ra, đoàn người này quả thực kỳ quái, ngoại trừ Đường Tăng nhìn lên đến trắng trắng mềm mềm, mặc kệ là Tôn Ngộ Không, vẫn là Chư Bát Giới đều hung thần vô cùng, chắc hẳn cũng không phải đứng đắn gì hòa thượng. Làm không tốt cùng mình cũng là một đường, cho nên mới như vậy đưa ra nghi vấn đứng lên. Chư Bát Giới lập tức mắng, "Ta đánh ngươi thế nào? Ngươi cái này nghiệt xúc tự nhiên là không nhận ra ta, ta chính là Đông Thổ Đại Đường mà đến Tam Tạng Pháp Sư nhị đệ tử, Chư Ngộ Năng là cũng, phụ Phật tổ chi mệnh đi về phía Tây ngày thỉnh kinh mà đi. Ngươi đây nghiệt xúc biết bao nhiêu chuyện, dám chạy đến làm ta sợ sư phụ." Lúc này lại muốn lên trước xuất thủ. Đây Hổ Tiên Phong không có binh khí nơi tay, tự nhiên không chút nghĩ ngợi liền hóa thành một trận cuồng phong lui về sau đi, đợi cho loạn thạch tùng bên trong mới hiện ra thân ảnh, từ sau tảng đá mặt lấy ra hai thanh cương đao, gầm lên cùng Chư Bát Giới giao thủ đứng lên. Tôn Ngộ Không thấy thế cười lời nói, "Sư phụ đừng sợ, ngươi tạm chờ đợi ở đây, ta đi giúp Bát Giới." Tôn Ngộ Không tự nhiên biết, hắn rời đi liền có Hổ Tiên Phong hóa thành cuồng phong, thừa dịp chỉ có Đường Tăng một người thời điểm đem cuốn đi, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tự nhiên cũng không sợ. Đang chờ đây Hổ Tiên Phong thi triển. Đường Tăng nơm nớp lo sợ gật đầu, trên mặt từng đợt từng hồng, phản phất có huyết khí dâng lên đồng dạng, liền thân thể có chút run rẩy, nhìn đến giống như là bị dọa phát sợ bộ dáng. Nhưng chỉ có Đường Tăng tự mình biết, hắn bộ này mô bản một nửa là trong lòng kinh hãi, một nửa khác lại là đến từ nhục thân không tự chủ được run rẩy, loại cảm giác này cực kỳ kỳ quái, không giống như là e ngại, ngược lại giống như là kích động. Nhưng ta kích động cái gì a? Đường Tăng vội vàng thấp giọng niệm lên Ô Xảo Thiền Sư truyền lại tâm kinh, đây tâm kinh quả nhiên không hổ là Phật môn chư trải qua đứng đầu, tu hành chi nguyên, một phen niệm tụng xuống tới sau đó, nỗi lòng rất nhanh liền bình ổn xuống tới. Huyết khí vẫn là có chút cuồn cuộn, nhưng Đường Tăng đã dư lực hướng đến phía trước nhìn quanh. Chương 990, thả ra cái kia hổ yêu, để ta đến. Chương 990, thả ra cái kia hổ yêu, để ta đến. Tôn Ngộ Không thân thể nhảy lên, liền tới đến Chư Bát Giới cùng Hổ Tiên Phong giao chiến chỗ, nhưng lại cũng không có nhúng tay hai người chiến đấu, ngược lại là ngồi xổm ở trên một tảng đá lớn, nhìn đến Chư Bát Giới trêu chọc đứng lên, "Bát Giới, ngươi cái này cũng không được à? Ngươi nói ngươi là Thiên Đồng Nguyên Soái chuyển thế, trưởng quản thủy quân, nhưng ta thấy thế nào giống như là hàng lầm đâu?" Chư Bát Giới nghe vậy lẩm bẩm nghẹn mặt đỏ. Lúc này rốt cuộc không tàng tư. Cựu sĩ Đinh Bá trong nháy mắt lấp lóe hàn quang, mấy lần liền đem Hổ Tiên Phong áp chế, đây Hổ Tiên Phong lập tức bối rối trợ cước, cũng không dám cùng Chư Bát Giới tiếp tục giao thủ, sau này lăn một vòng liền lần nữa hiện ra nguyên hình, gầm thét một tiếng liền muốn thuận gió bỏ chạy. Chư Bát Giới bị chế rêu sau đó chỗ nào đồng ý để hắn đi. Nghiệt xúc chạy đâu? Lúc này liền hướng trước đuổi theo. Tôn Ngộ Không cũng cười mỉm theo ở phía sau. Bất quá hắn nhớ kỹ kiếp trước sự tình, lưu thêm một phần tâm tư tại Đường Tăng bên kia, sau đó liền nhìn đến đây Hổ Tiên Phong lần nữa đem mình ra hổ cởi xuống, đi trên một tảng đá lớn mặt đắp một cái, thoát ra chân thân liền hóa thành cuồng phong, chuyển cái vòng hướng đến Đường Tăng mà đi. Chư Bát Giới một bừa cào tử đánh vào trên tảng đá, lập tức để cự thạch chấn vỡ, lúc này kinh hô một tiếng, không tốt, yêu quái này chạy, Hầu Ca, cẩn thận sư phụ. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ trong lòng, chờ ngươi cái này ngốc tử nhắc nhở, sư phụ sớm đã bị bắt đi. Đơn giản vụ bè, liền chỉ là tiểu yêu chướng nhãn pháp cũng nhìn không ra. Tôn Ngộ Không ý niệm trong lòng khẽ động, tại Đường Tăng trước người hư không bên trong đống nhiên có lấp lóe kim quang kim cô đồng chống rông xuất hiện, lại như là đã sớm ở chỗ này chờ đồng dạng, không quan tâm liền hướng đến cuồng phong chính trung tâm đập tới. Phanh! Cuồng phong trong nháy mắt tiêu tán. Hổ Tiên Phong huyết say xưa thân ảnh xuất hiện lần nữa, bị kim cô đồng đập một cái sau đó, lập tức trong miệng máu tươi phun ra. Lần này ngay cả bốn cái trắng liếu tiêm nha đều bị nhuộm thành màu đỏ, càng phát ra dữ tợn khủng bố. Ngộ Không! Đường Tăng dưới khiếp sợ đột nhiên đứng lên, vô ý thức liền hô một tiếng. Sau đó liền thấy đây Hổ Tiên Phong thân thể lay động một cái, lại là tại trọng thương phía dưới còn không hết hy vọng, lần nữa thân thể nhoáng một cái hóa thành cuồng phong, lại một lần nữa hướng đến Đường Tăng của tới. Ngộ Không! Đường Tăng lần nữa kinh hô một tiếng, thân thể trong nháy mắt không có vào trong cuồng phong, kinh hãi phía dưới vô ý thức dựa theo trước đó kiện thân chi pháp đâm một cái trung bình tấn, không nghĩ tới lại là như là dưới chân mọc rễ đồng dạng, tùy ý cuồng phong quét sạch, thủy trung đều không thể đem Đường Tăng cuốn lên. Hổ Tiên Phong trong lòng cũng kinh hãi vô cùng, hoa thượng này nhìn đến trắng trắng mềm mềm, phàm nhân một cái, như thế nào cũng có tu vi tại người. Đang kinh nghi thời điểm, liền thấy Đường Tăng đầu tiên là lung tung đánh một quyền, cùng đánh vương bắt quyền đồng dạng, nhưng lập tức trên tay động tác liền tự nhiên đứng lên, lại là một trận bộ quyền pháp tơ lụa thi triển đứng lên. tuy là nện vào hư vô mở mịt yêu phong bên trong, lại giống như là đánh vào hổ tiên phong trên thân. Phút chốc liền đem hổ tiên phong lần nữa ngưng tụ lại đến yêu phong đánh tan, để hổ tiên phong hiện ra thân ảnh, lập tức liền thấy Đường Tăng một quyền đánh tại hổ tiên phong lồng ngực, lại là trong nháy mắt đem hổ tiên phong đánh bay, lồng ngực đều sụp đổ rất nhiều. Chuẩn bị xuất thủ Tôn Ngộ Không ngây ngẩn cả người, ngay cả Đường Tăng mình cũng ngây ngẩn cả người. Không thể tin đem nắm đấm mang lên trước mắt, ta lợi hại như vậy. Đường Tăng sở tu hành pháp môn cực kỳ huyền diệu, lại thêm Tôn Ngộ Không ném uy, cùng trước mặt hắn cựu thế tích lũy, tu hành đứng lên tiến triển cực nhanh, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, không có cách nào cùng hổ tiên phong dạng này yêu quái so sánh. Nhưng người nào để hổ tiên phong trước bị thương nặng đâu, cho nên mới có lần này chiến quả. Kinh ngạc sau đó, Đường Tăng vô cùng kích động, ta vậy mà có thể đánh được yêu quái. Chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết xông lên đầu, toàn thân nóng hổi vô cùng, nắm đấm bóp chăm chú, càng phát ra có loại dục dịch cảm giác. Lúc này Chư Bát Giới cũng chạy về, trong miệng quát mắng, hướng đến hổ tiên phong liền phóng đi, ngươi đây nghiệt xúc, cuối cùng còn muốn cuốn đi sư phụ ta. Cựu sĩ Đinh Ba cao cao vung lên, liền muốn hướng đến mới vừa bỏ lên hổ tiên phong đập tới, nhưng lúc này đột nhiên lại có âm thanh vang lên, chỉ nghe Đường Tăng cao giọng hô, thả xuống cái kia yêu quái, để ta đến. Chư Bát Giới cũng trong nháy mắt một bước, giơ cựu sĩ Đinh Bá, mở mịt hướng đến Đường Tăng nhìn lại, chỉ thấy Đường Tăng sải bước hướng đến phía bên mình chạy tới, trên mặt đỏ rực, một bộ nhiệt huyết xông lên đầu bộ dáng, trong mắt tinh quang sáng chói vô cùng, nửa điểm không có ngày xưa nhã nhặn chi ý đây. Đây là sư phụ ta sao? Chư Bát Giới lại vô ý thức hướng đến Tôn Ngộ Không nhìn lại, không đợi hắn cùng Hầu Ca nói cái gì, liền gặp được Tôn Ngộ Không lăng không một chảo, một cỗ tràn trề cự lực sinh ra, thân thể bị Tôn Ngộ Không nắm lên, lưu lại mộng bức hổ tiên phong trực diện Đường Tăng thiết quyền. Phanh, ầm ầm, phanh phanh phanh. Một hồi lâu kịch liệt chiến đấu âm thanh sau đó, Đường Tăng cùng hổ tiên phong quét ngang dựng lên, Đường Tăng đứng đấy, hổ tiên phong hiện ra nguyên hình nằm trên mặt đất, cho đến lúc này, Đường Tăng trên mặt đỏ ửng mới chậm rãi rút đi, cảm giác một dạng lại nhấc lên mình nắm đấm tại trước mặt tưởng tận xem xét. Ta đây là thế nào? Đường Tăng có chút không biết làm sao. Thường ngày hắn nhưng là ngay cả một con run dế đều không đành lòng tổn thương. Hôm nay lại là một đôi nhục quyền đập chết hung ác vô cùng hổ tiên phong. Nhìn đến Đường Tăng còn tại chỗ ngẩn người, Chư Bát Giới nhỏ giọng nói thầm, Hầu Ca, đây thật là chúng ta sư phụ sao? Ta thế nào cảm giác biến thành người khác giống như? Trước ngươi dạy pháp môn lại là lợi hại như thế, lúc này mới bao lâu? Ngay cả hổ tiên phong đều có thể đánh chết. Nếu không, ta thật cùng sư phụ học một ít. Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng cười đứng lên. Con người bên trong kim quang mơ hồ thoáng hiện. Nói bị Đường Tăng một đôi nhục quyền trực tiếp đập chết, hơi cường điệu quá. Dù sao hổ tiên phong đầu tiên là tại Chư Bát Giới trong tay ăn thiệt thòi, sau đó lại bị Tôn Ngộ Không một gậy đánh trọng thương, nhưng cho dù là dạng này, cũng đủ để thấy Đường Tăng giờ phút này bất phàm. Trước đó hắn nhưng là đi hai bước liền muốn lẩm bẩm, sư phụ đây có tính không phá sát giới. Tôn Ngộ Không đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Đúng lúc này, Đường Tăng đột nhiên bừng tỉnh đồng dạng, ngẩng đầu hướng đến Tôn Ngộ Không xem ra, sau đó có cẳng liền hướng bên này chạy, rất nhanh liền tới đến Tôn Ngộ Không trước mặt, đầu không choáng, hơi thở không gấp hỏi, Ngộ Không, trước ngươi dạy ta đến cùng phương pháp gì? Ta làm sao biến thành dạng này? Đường Tăng nói liên miên lại nhải nói lên mình cảm thụ, tại vừa rồi thời điểm nhiệt huyết sông lên đầu, lại là trong lòng nửa điểm vẻ sợ hãi không có, chỉ có đem trước mắt yêu quái truy thành thịt nát xúc động, thân thể mỗi một cái tế bào đều tại xúc động đồng dạng. Tôn Ngộ Không đương nhiên không thể nói thẳng, trên mặt cũng hiển lộ ra vẻ mờ mịt, a, ta cũng không biết ta giáo sư cha đó là phàm gian ngẫu nhiên đạt được kiện thân chi pháp, 80 tuổi lão ông đều có thể thi triển loại kia. Ai biết đây lại phổ thông bất quá pháp môn, đến sư phụ trong tay lại là có như thế uy năng. Tôn Ngộ Không trong mắt đột nhiên kim quang nở rộ, một mặt sùng bái bộ dáng nhìn chằm chằm Đường Tăng, sư phụ, ngươi quả nhiên không hổ là thiên mệnh đỉnh tinh người. Vậy mà thiên phú như vậy dị bẩm, quả thực là có thể hóa mục nát thành thần kỳ a. Đường Tăng thấy Tôn Ngộ Không như thế thành khẩn bộ dáng, lập tức cũng có chút lâng lâng, thật sao? Vi sư thật lợi hại như vậy. Chương 991, tiếp tục lên đường, Hoàng Phong Đại Vương tức giận. Chương 991, tiếp tục lên đường, Hoàng Phong Đại Vương tức giận. Tôn Ngộ Không hung hăng gật đầu. Bàn tay ở phía sau, đối Chư Bát Giới ra hiệu. Chư Bát Giới cũng liền bận bịu phụ họa, đúng đúng đúng, đại sư huynh nói đúng. Sư phụ quả nhiên là thiên phú dị bẩm a, sư phụ ngươi chẳng lẽ quên? Ta nguyên bản cũng muốn học bộ quyền pháp này, đáng tiếc ta tư chất không được, thủy chung vô pháp nhập môn a. Thậm chí ngay cả Bạch Long Mã đều gào thét một tiếng, biểu thị đồng ý thấy thế như thế. Đường Tăng trên mặt ý cười càng nhiều, lại là trái lại an ủi Chư Bát Giới, cười mỉm nói ra, Bát Giới, ngươi cũng chớ có tự coi nhẹ mình. Cái gọi là trên đời không có việc khó chỉ sợ người hữu tâm, ngươi nếu là muốn học vi sư dạy ngươi là được. Chư Bát Giới nhịn xuống bĩu môi dục vọng, lúng túng cười lần nữa gật đầu. Đường Tăng vui cười chỉ chốc lát sau đó, quay đầu ánh mắt rơi vào hổ tiên phong yêu thân bên trên, đột nhiên sắc mặt lần nữa biến hóa, lại phiền muộn đứng lên. Tôn Ngộ Không liền vội vàng hỏi, sư phụ, ngươi thì thế nào? Ngươi cũng không phải nữ nhân, làm sao mặt mũi này so thời tiết biến còn nhanh? Tôn Ngộ Không vốn là tính tình vội vàng sao động, nguyên bản là nhẫn mại tính tình đến lắc lư Đường Tăng, giờ phút này thấy Đường Tăng cảm xúc biến hóa, coi là lại phản phục, lúc này liền có chút nóng nảy. Đường Tăng chắp tay trước ngực, yếu ớt lời nói, vẫn tăng phạm sát giới, trong lòng thực sự ấy nấy. Lần này đi Tây Thiên lại như thế nào đối mặt Bồ Tát cùng Phật Tổ? Nghe nói lời ấy sau đó, Tôn Ngộ Không một trận vào đầu bứt tai. Sau một lát, rốt cuộc nghĩ đến thuyết pháp, sư phụ lời ấy sai rồi. Phật Tổ trách trời thương dân, cũng là có kim cương chứng mắt, hàng yêu trừ ma quyết tâm, muốn ta nói trước đó sư phụ chỉ biết niệm kinh bái Phật mới là đi nhầm đường. Hiện tại có hàng yêu trừ ma cử chỉ, ngược lại là trở về chính đạo. Tôn Ngộ Không cũng chắp tay trước ngực đối phương Tây. Phật tổ biết được, sợ là cũng muốn mừng rỡ. Đường Tăng nửa tin nửa ngờ. Hắn tự nhiên minh bạch Phật có kim cương trừng mắt chi tướng, nhưng mình trước đó thế nhưng là quét rác sợ tổn thương sâu kiến mệnh, hiện tại sách quyền làm chết hổ tiên phong, trước đây sau khác biệt thực sự quá lớn, nhịn không được lại hỏi một câu, thật, thật không thể lại thật. Tôn Ngộ Không thậm chí trực tiếp lấy chính mình đến nêu ví dụ. Ta lão Tôn hộ tống sư phụ một đường Tây Thiên tình kinh, không thể thiếu muốn cùng yêu ma quỷ quái làm đấu tranh, chẳng lẽ ta lão Tôn sẽ bị Phật tổ ghét bỏ. Nói như thế song sau, Tôn Ngộ Không thẳng tắp nhìn chằm chằm Đường Tăng. Đây Đường Tăng cũng không dám phủ nhận. Bằng không Tôn Ngộ Không hộ tống hắn Tây Thiên tỉnh kinh ý nghĩa ở đâu? Đây đầu khỉ trực tiếp mặc kệ đường chạy. Lúc này Đường Tăng liền nghiêm mặt lời nói, "Ngộ Không, chỉ cần ngươi hướng Phật chi tâm thành khẩn, đợi Tây Thiên tỉnh kinh viên mãn, nhất định có thể được chính quả." Tôn Ngộ Không không biết nói gì, cái kia không phải. Lập tức không còn để ý Đường Tăng, tự lo đi đến Hổ Tiên Phong yêu thân trước mặt, nhìn chung quanh một cái, sau đó đối chư bát giới hô to, "Ngốc tử, ngươi qua đây, đem đây ra hổ lột bỏ đến, ta lão Tôn chuẩn bị thay cái váy ra." Trước đó tại lưỡng rơi núi thời điểm, Tôn Ngộ Không liền đánh chết một cái mãnh hổ, dùng hắn lộng lây ra hổ làm cái váy ra hổ, mặc vẫn rất vừa người. Hiện tại đây Hổ Tiên Phong chất liệu càng tốt hơn, Tôn Ngộ Không tự nhiên muốn đổi một cái, hoặc là nói nhiều một kiện thay đi giặt cũng được à. Nhưng hắn lại không chuẩn bị tự mình động thủ, trực tiếp chỉ huy lên chư bát giới đến. Chư bát giới nghe xong liền không vui, quay đầu liền đối Đường Tăng cáo trạng, "Sư phụ, ngươi nhìn Hầu ca, chính hắn muốn làm quần áo lại vẫn cứ chỉ huy ta làm việc, ta lão chư vừa rồi thế nhưng là cùng Hổ Tiên Phong đại chiến 300 hiệp, bỏ khá nhiều công sức khí." Đường Tăng còn chưa lên tiếng, Tôn Ngộ Không âm thanh liền cao đứng lên, "Ngươi đầy ngốc tử, càng là làm bộ muốn bận chư bát giới lỗ tai." Thấy thế như thế, chư bát giới lập tức thái độ biến hóa, lập tức hấp tấp hành động đứng lên, ngược lại là đem Đường Tăng nhìn sửng sốt một chút, lập tức cũng lần nữa lâm vào trầm tư, nội tâm suy nghĩ trên người mình biến hóa. Đối với Đường Tăng loại này người mà nói, phải tiếp nhận trên người mình biến hóa, nhất định phải thành lập nội tại logic, nhưng là chỉ cần có thể thành lập nội tại logic sau đó, hắn so với ai khác đều kiên định. Hiện tại chính là Đường Tăng nội tâm bị xung kích thời khắc, cho nên Tôn Ngộ Không cũng không có đi quấy rầy hắn, đứng tại chư bát giới trước mặt nhìn hắn động thủ, lưu một phần ý niệm chú ý Đường Tăng, sau đó câu được câu không cùng chư bát giới nói chuyện. Chư bát giới hiếu kỳ hỏi, "Hầu ca, tiếp xuống làm sao bây giờ?" Đây Hổ Tiên Phong trước đó có thể nói, hắn chính là Hoàng Phong Đại Vương thủ hạ. Chúng ta trực tiếp đem đánh giết, sợ là đằng sau không được an tâm. Ai, cũng không biết đây Hoàng Phong Đại Vương đến tụt cùng cái gì cái lai lịch. Tôn Ngộ Không nghe vậy cười lạnh. Lai lịch ra sao? Còn không phải Phật tổ ăn trộm thôi. Dựa theo kiếp trước Linh Cắt Bồ Tát nói, đây Hoàng Phong Đại Vương vốn là một con chuột, ăn trộm Đại Hùng Bảo Điện bên trên đến, được Tam Muội Thần Phong thần thông, chạy đến hạ giới làm mưa làm gió đến. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng không có nói thẳng ra, ngược lại là cười nhẹ lời nói, "Làm sao? Người đầy ngốc tử sợ?" Chư bát giới lập tức ngạnh lên cổ. "Sợ? Ta lão chư năm đó thế nhưng là Thiên Đồng Nguyên Soái, hàng Nga ta cũng dám đùa giỡn. Ta sẽ sợ cái này khu Hoàng Phong Đại Vương." Nói cho hết lời lại vội vàng che miệng lại. Hỏng, không cẩn thận lại là nói ra lịch sử đen. Tôn Ngộ Không thấy thế lần nữa cười nhạo, vui tươi hớn hở lời nói, "Đi, ngươi điểm này sự tình người nào không biết ta." Sau đó đứng dậy hướng đến phía trước trông về phía xa, phá vọng kim đồng thi triển phía dưới, vô biên yêu khí hội tụ, Tôn Ngộ Không thì thào lời nói, "Bất kể hắn là cái gì Hoàng Phong Đại Vương, trực tiếp lội qua đi." Bất quá, Tôn Ngộ Không cũng không có trực tiếp đánh đến tận cửa, sớm giải quyết hết Hoàng Phong Đại Vương, ngược lại là ý niệm trong lòng khẽ động, chuẩn bị giả bộ như cái gì cũng không biết bộ dáng, tiếp tục mang theo Đường Tăng một đoàn người đi lên phía trước. Đây chính là khó được cơ hội, vừa vặn cho sư phụ sáng tạo cái ma luyện cơ hội. Không phải liền là hàng yêu trừ ma sao? Nhiều đánh giết mấy cái tiểu yêu, chậm rãi sư phụ thành thói quen, làm không tốt đợi đến đằng sau hắn còn thích loại cảm giác này, vậy cũng chưa chắc. Đợi đến chư bát giới đem ra hổ thu hồi sau đó, Tôn Ngộ Không đối Đường Tăng hô một tiếng, "Sư phụ, chúng ta tiếp tục lên đường a." Chỉ là yêu quái, cũng không thể để hắn chậm trễ chúng ta thỉnh kinh đại nghiệp. Đường Tăng nguyên bản còn muốn xách Hoàng Phong Đại Vương sự tình. Bị Tôn Ngộ Không tiểu nói này, lập tức đem nói nuốt trở về trong bụng, chỉ có thể yên lặng gật đầu, lên ngựa. "Nội cái gì? Bần tăng hiện tại cũng coi là có chút sức tự vệ a. Bình thường tiểu yêu cũng không nói chơi. Lại nói, còn có Ngộ Không cùng Ngộ Năng đâu." Đường Tăng trong lòng tự an ủi mình. Một bên khác, Hoàng Phong Đại Vương động phủ bên trong, đột nhiên có tiểu yêu lảo đảo chạy vào, "Đại Vương, không xong. Hổ Tiên Phong bị người đánh chết." Hoàng Phong Đại Vương lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên đến, toàn thân khí thế phát ra, giận không kèm được lời nói, "Ai, ai sao mà to gan như vậy? Dám giết ta người?" Tiểu yêu nơm nớp lo sợ hồi bẩm nói, "Là mấy cái hình thù kỳ quái hòa thượng." Chương 992, bắt giới chớ hoảng, vi sư đến cũng. Chương 992, bắt giới chớ hoảng, vi sư đến cũng. Sau khi nghe xong, Hoàng Phong Đại Vương trong mày trầm ngâm một hồi. Kỳ thực tại nguyên bản đại thế bên trong, Hoàng Phong Đại Vương là biết Tôn Ngộ Không cùng chư bắt giới không dễ trọng, đây kỳ thực cũng bình thường. Dù sao cũng là tại Phật tổ trước mặt thấy qua việc đời. Lần đầu tiên Hổ Tiên Phong đem Đường Tăng trói trở về thời điểm, Hoàng Phong Quái nói là trước chớ ăn hắn. Người không biết được, ăn hắn không quan trọng. Nhưng hắn hai cái đồ đệ tới cửa ổ nào, lại không chỗ tốt đưa, trước tiên đem hắn cột vào hậu viện định phong cái cọc bên trên, chờ qua 3 năm ngày, hắn hai cái không đến váy giày lại ăn. Đến một lần tranh hắn thân thể sạch sẽ, thứ hai cũng không cần động cầu lưỡi, bớt nhiều phiền thoái, đến lúc đó chiên xào nấu nổ còn không phải mặc cho chúng ta chậm rãi hưởng thụ. Lúc này Hoàng Phong Quái còn có chút may mắn tâm lý. Vạn nhất Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới không tìm, mình chẳng phải là nhặt được tiện nghi. Đợi đến Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới đánh tới cửa, Hoàng Phong Phái còn có chút oán trách chi ý, hắn là như vậy đối với Hổ Tiên Phong nói, ta dạy cho ngươi đi Tuần Sơn, làm chút núi nhưu, theo rừng trở về ăn một chút. Ngươi như thế nào đem cái kia đường tăng lấy ra? Trêu đến hắn đồ đệ kia tới này ồn ào, hiện tại muốn làm sao? Một màn như thế cực kỳ giống hậu thế lãnh đạo nghệ thuật. Có thể có lợi thời điểm, liền nói, một mực làm liền xong. Người lớn bao nhiêu gan, mà lớn bao nhiêu sinh. Đợi đến phiền phức tới cửa thời điểm, lập tức trở mặt, ta đều nói cho ngươi không thể làm ẩu, không thể làm ẩu, ngươi càng muốn không ngừng, càng muốn cậy mạnh, lần này tốt. Ngươi nói làm sao bây giờ a? Hoàng Phong Quái không hổ là Linh Sơn gặp qua chẳng diện, đây lãnh đạo nghệ thuật học một bộ, cũng may Hổ Tiên Phong kịp thời đứng ra gánh chịu trách nhiệm, hỏi Hoàng Phong đại vương muốn 50 cái tiểu yêu, vô bộ ngực nói, ta đi giải quyết Tôn Ngộ Không cùng Trừ Bát Giới. Kết quả tự nhiên là bị giải quyết. Cho đến lúc này, Hoàng Phong Quái mới bất đắc dĩ đỉnh đi lên, chính mình trực diện Tôn Ngộ Không cùng Trừ Bát Giới khiêu chiến, thậm chí đến lúc này, Hoàng Phong Quái kỳ thực còn không muốn gây phiền toái, mở miệng đó là, tên này quả thực vô tri. Ta lại không có thật an sư phụ hắn, xuất thủ liền đánh chết nhà ta Hổ Tiên Phong, thật sự là đáng ghét. Người đây Tôn Ngộ Không có hiểu quy củ hay không a? Đi lên liền giết người, bắt lấy Hổ Tiên Phong, trực tiếp nói với ta không phải tốt. Ta còn có thể thật an người sư phụ. Nhưng lúc này Hổ Tiên Phong đều bị đánh chết, nếu là Hoàng Phong Đại Vương còn không xuất thủ, cái kia mặt mũi đều phải rớt xuống đất. Lúc này mới xuyên qua mặc giáp trụ, cầm vũ khí đi cùng Tôn Ngộ Không giao thủ. Lần này lại có không giống nhau biến hóa. Hổ Tiên Phong thò đầu ra liền được đánh chết. Hoàng Phong Đại Vương nghe rõ sau đó, giận tím mặt, tên này quả thực vô lễ. Hắn lấy hắn trải qua, ta tại ta Hoàng Phong động tiêu giao tự tại, ta lại không có chọc hắn, lại là đi lên liền đánh chết Hổ Tiên Phong. Người đến, lấy ta mặc giáp trụ, để ta đi chiếu cố mấy người kia. Nghe vậy tiểu yêu nhóm đều động đứng lên, có đi lấy đến Hoàng Phong Quái mặc giáp trụ, còn có mấy cái thở hổn hển khiêng đến Hoàng Phong Quái ba cỗ xin phép, mặc chỉnh tề sau đó, Hoàng Phong Quái liền trực tiếp ra độc phủ. Hô, một trận Hoàng Phong quét sạch. Sau một lát, Hoàng Phong Quái liền bọc lấy một đội tiểu yêu rơi vào đường tăng sư đồ trước mặt, chặn lại thỉnh kinh đoàn đội đường. Hoàng Phong Quái trước tiên tức giận lời nói, cái nào đánh chết nhà ta Hổ Tiên Phong? Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Hoàng Phong Đại Vương, Tôn Nộ không tự nhiên là không hề thấy quái lạ. Nhưng đường tăng cùng Chư Bát Giới lại đều có chút nghiêm trọng, đợi đến Hoàng Phong Quái nói xong lời này sau đó, Tôn Nộ không lập tức quay đầu hướng đến đường tăng nhìn lại. Chư Bát Giới cũng vô ý thức cùng theo một lúc. Tại Hoàng Phong Quái cùng một đám tiểu yêu dưới ánh mắt, đường tăng lập tức hoảng loạn rồi đứng lên, trước đó còn có chút tự đắc chi ý, giờ phút này trong nháy mắt tiêu tán rất nhiều. Ta. Ấp úng vài tiếng sau đó, vô ý thức hướng đến Tôn Ngộ Không nhìn lại. Tuy là không có mở miệng kêu gọi, nhưng ánh mắt lại giống như là biết nói chuyện đồng dạng, Ngộ Không, lần này như thế nào cho phải? Hoàng Phong Quái kỳ thực có chút một bước, ánh mắt rơi vào đường tăng trên thân. Nhìn đến cái này trắng trắng mềm mềm, thậm chí tại mình dưới ánh mắt bối rối vô cùng hòa thượng, trong lòng kinh nghi không chừng, Hổ Tiên Phong chết ở trong tay hắn. Không thể nào. Liên trước mắt hòa thượng này có thể đánh giết Hổ Tiên Phong. Hắn là biết một chút đường tăng thỉnh kinh sự tình, không nghe nói đây thỉnh kinh người có cái gì tu vi tại người a. Đang nghĩ ngợi thời điểm, Tôn Ngộ Không đứng dậy, ngươi đây người quái gì ánh mắt gì? Chẳng lẽ lại xem thường sư phụ ta? Ta có thể nói cho ngươi, đừng nhìn sư phụ ta một bộ thương xót bộ dáng, nhưng nổi giận lên cũng là có kim cương trừng mắt uy năng, đây Hổ Tiên Phong đã quấy rầy sư phụ ta còn không tính, lại là muốn đem sư phụ ta bắt đi, chết tại sư phụ ta dưới nắm tay là tiện nghi hắn. Hoàng Phong Quái ánh mắt không ngừng biến hóa. Giờ phút này đường tăng nhưng trong lòng vô cùng nóng nảy, Ngộ Không a, ngươi nhưng chớ có nói. Ngươi nhìn yêu quái này hung thần ác sát như ta, giống như là muốn ăn ta đồng dạng. Hoàng Phong Quái nghe vậy lập tức cười giận dữ một tiếng. Tốt, ta còn thực sự không nhìn ra, ngươi hòa thượng này lại là có như thế tu vi, vậy ta liền tới lãnh giáo một chút, nhìn xem ngươi là như thế nào mấy quyền đánh chết Hổ Tiên Phong. Hoàng Phong Quái dứt lời sau đó lúc này hướng đến đường tăng phóng đi, lập tức đem đường tăng giật nảy mình, trái tim đều phải nhảy ra loại kia. Cũng may sau một khắc liền nghe đến ken một tiếng sắt thép va chạm, lập tức liền nghe đến Tôn Ngộ Không cao giọng cười lớn lời nói, ngươi yêu quái này cũng không phải không kiến thức. Chẳng lẽ lại chưa nghe nói qua một câu, sư phụ có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó. Muốn theo sư phụ ta đọ sức, trước tạm qua ta lão Tôn cửa này. Hai bóng người lập tức đánh nhau. Đường tăng tâm lúc này mới trở xuống trong bụng. Nhưng an ổn cũng không có qua phút chốc, đối diện mênh mông tiểu yêu liền lao đến, đường tăng vội vàng cao giọng quát, bắt giới, bắt giới. Chư bắt giới lập tức cơ đình bà tiến lên. Nhưng tiểu yêu này thực sự quá nhiều. Luôn có cá lọt lưới chạy đến đường tăng trước mặt, nhìn đến cái này bị dọa đến đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân phát run hòa thượng, trong lòng vô cùng đắc ý, nếu là đem hòa thượng này bắt lấy, chẳng phải là lập xuống đại công. Nhưng không đợi hắn đắc ý quá lâu, liền gặp được đường tăng bình bình không có gì lạ một quyền đánh đến, trên nắm tay tựa hồ có không hiểu quang mang lấp lóe, không đợi tiểu yêu này kịp phản ứng, liền một cỗ vô pháp chống lại cự lực rơi vào trên thân thể. Phanh! Tiểu yêu bay lên cao cao, giữa không trung liền lồng ngực phá toái, đi đời nhà ma. Nhưng tại sau khi rơi xuống đất, con mắt còn trừng cực kỳ, tựa hồ vẫn như cũng là không thể tin được một màn này phát sinh, làm sao có thể có thể? Hòa thượng này rõ ràng sợ ta sợ phát run, tại sao có thể có lớn như vậy lực lượng? Đường tăng hoàn toàn là vô ý thức động tác, tại đem tiểu yêu một quyền đánh bay sau đó, lần nữa đem nắm đấm đặt ở trước mắt tường tận xem xét. Tôn Ngộ Không trước đó nói ở trong lòng tiếng vọng, đường tăng thấp giọng thì thào lời nói, nguyên lai ta thật sự là thiên phú dị bẩm a. Sau một khắc, đường tăng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hào quang sáng rực, đối Chư Bát Giới phương hướng quát, Bát Giới chớ hoảng, vi sư đến cũng. Chương 993, Tam muội thần phong thổi đường tăng chương 993, Tam muội thần phong thổi đường tăng chư bát giới lập tức một bước.
A, đây là sư phụ.
Hắn thậm chí vô ý thức hướng đến Tôn Ngộ Không cùng Hoàng Phong quái giao thủ địa phương nhìn thoáng qua, trong lòng kinh nghi không chừng hô một tiếng, "Hầu ca, ngươi đến cùng đối với sư phụ làm cái gì? Ta nguyên bản hào hoa phong nhã, phú phong như liếu sư phụ đâu? Thấy thế nào sư phụ hiện tại ánh mắt, lại là so ta còn muốn hiếu chiến, xúc động." Không đợi chư bát giới suy nghĩ nhiều, Đường Tăng đã xài bước vào tới. Hắn cũng không có lấy chính mình cửu hoàn tích trượng, thậm chí đều không có cái gì kỹ xảo chiến đấu, cứ như vậy vô cùng đơn giản bắt đầu đâm quyền, giống như là từ đầu tới đuôi cho Tiêu Giao Môn biểu thị một lần, nhưng càng phát ra có loại thế đại lực trầm, hổ hổ sinh phong cảm giác. Phanh, phanh. Nhưng phàm là đụng vào Đường Tăng trước mặt tiểu yêu, từng cái bay lên, giống như là bị quay đầu xe mánh kích đồng dạng, Đường Tăng nắm đấm cũng dần dần lấp lóe nhỏ không thể thấy hào quang, liền ngay cả Đường Tăng bản thân cũng tựa hồ khí huyết từ trong thân thể tản mát đi ra, càng phát ra đỏ bừng bừng bộ dáng. Chư bắt rồi thấy thế cũng liền bận bịu bừng tỉnh, dứt khoát trực tiếp ở một bên cho Đường Tăng hộ pháp, tận lực để Đường Tăng thi triển, xông đi lên tiểu yêu quá nhiều, chư bắt giới liền một bữa cào tử kháng xuống dưới, tiểu yêu quá thiếu liền từ phía sau đuổi một chút đi lên. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Đường Tăng còn không cách nào khống chế mình lực lượng, một quyền xuống dưới tiểu yêu nhóm không chết cũng bị thương, đợi đến đằng sau chậm rãi có thể khống chế, trong lòng từ bi lại bạo phát, tận lực khống chế mình quyền pháp không thương tổn cùng tính mạng, đem tiểu yêu nhóm từng cái đánh bay. Tôn Ngộ Không cũng yên lặng nhìn chăm chú lên bên này. Lại qua một lúc sau, Hoàng Phong động tiểu yêu nhóm đều bị Đường Tăng nện ngã xuống đất, Đường Tăng có chút đại mộng mới tỉnh đứng tại giữa sân, trên mặt lần nữa lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, trong lòng cũng là kinh hô, ta làm sao đột nhiên xúc động như vậy, lại là chủ động ra sân. Đang nghĩ ngợi thời điểm, liền gặp được chư bát giới mang theo cái cào tiến lên, một bừa cào tử một cái đem ngã trên mặt đất tiểu yêu nhóm đều đánh chết, Đường Tăng thấy thế không khỏi kinh hô đứng lên, bát giới, ngươi sao có thể như thế? Chư bát giới xem thường cười nói, sư phụ, ta lão chư đây chính là cho ngươi kết thúc công việc, ngươi phía trước đánh chết cũng không phải số ít ta. Yên tâm đi, ngươi nhìn những này tiểu yêu từng cái huyết sát chi khí nặng nề, hoang khí quấn quanh, không biết phạm bao nhiêu tội nghiệt, trực tiếp đánh giết đều là tiện nghi bọn hắn. Thấy Đường Tăng còn có chút khó mà tiếp nhận, sư phụ, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi hôm nay tại đây hàng yêu trừ ma, chắc hẳn Phật tổ biết được đều phải nhớ ngươi một công. Lúc này Hoàng Phong Quái thấy mình tiểu yêu nhóm đều bị đánh chết, triệt để nổi giận, hắn bị Tôn Ngộ Không áp chế, trong thời gian này muốn hướng Đường Tăng xuất thủ cũng không được, lúc này trong lòng hơi động, phát động từ bản thân bản mệnh thần thông. Hô, thiên địa đống nhiên biến sắc, một cỗ Hoàng Phong đột nhiên nổi lên, hướng đến sư đồ một đoàn người thổi đi. Tại nguyên bản đại thế bên trong, Tôn Ngộ Không bị Hoàng Phong Quái Tam Muội Thần Phong thổi tổn thương con mắt, nhưng bây giờ Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh đã sớm tịnh hóa thành phá vọng kim đồng, tại đây hôn thiên ám địa bên trong lấp lóe kim quang, càng có thái dương chân hỏa từ trong mắt tiết ra, bảo vệ hai mắt. Tôn Ngộ Không hướng đến mở nhặt trong cuồng phong nhìn lại, sư phụ, chỉ thấy chư bắt rơi cái này đứa bé lanh lợi đã sớm lăn khỏi chỗ, hướng đến một bên né tránh, liền ngay cả Bạch Long Mã cũng lui về sau đi, chỉ có Đường Tăng chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, bị Tam Muội Thần Phong thổi vào người. Vâng. Đường Tăng càng phát ra cảm thấy thể nội khó chịu, khí huyết nóng rực vô cùng, cùng Tam Muội Thần Phong một trong một ngoài không ngừng ma luyện lấy nhục thân. Sau một lát, Đường Tăng nhục thân bên trên ngàn vạn lỗ chân lông lại là đột nhiên mở ra, thôn vệ Tam Muội Thần Phong lực lượng. Tam Muội Thần Phong lực lượng nhập thể, Đường Tăng nhục thân càng phát ra có loại đao cắt kim châm cảm giác, vô ý thức kinh hô một tiếng, Ngộ Không. Tôn Ngộ Không trong tay kim cô đồng quét qua, trong nháy mắt rơi vào nguyên bản Hoàng Phong Quái đứng thẳng địa phương, nhưng Hoàng Phong Quái đã sớm chẳng biết đi đâu, Tôn Ngộ Không lại đem kim cô đồng múa sinh phong, trong nháy mắt đem Hoàng Phong đánh tan. Sư phụ. Tôn Ngộ Không nhảy đến Đường Tăng trước người. Tại Tôn Ngộ Không phá vọng kim đồng bên trong, chỉ thấy giờ phút này đứng tại chỗ nhắm chặt hai mắt Đường Tăng, trên thân lại là nhiều một tia hung lệ chi ý, sau lưng có hư ảnh hiện hiện, lại là một cái lấp lóe hào quang lục xí kim thiền. Đây chính là sư phụ kiếp trước. Trước đó tu hành dung chuyển kiếp trước tích lũy, lần này lại bị Tam Muội Thần Phong ma luyện, lại là trực tiếp đem Đường Tăng kiếp trước bản tướng kích phát ra đến. Lúc này Chư Bát Giới cũng thò đầu ra nhìn từ trong đống loạn thạch ló đầu ra, nhìn thấy Hoàng Phong bình lặng, vội vàng vọt tới Đường Tăng trước người, kinh hô một tiếng, "Sư phụ, ngươi hiện tại thế nào?" Đường Tăng tự nhiên là mặt đầy thống khổ. Thấy thế Tôn Ngộ Không đầu tiên là liếc Chư Bát Giới liếc mắt. Ngươi cái này ngốc tử, gặp chuyện mình chạy trước. Ngươi nếu là ngăn tại sư phụ phía trước, sư phụ có thể bị lớn như vậy tội. Chư Bát Giới bị chửi một trận cười ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại có chút không phục. Hắn luôn cảm thấy đây thối hầu tử là cố ý, tựa như là cố ý để sư phụ bị đây Tam Muội Thần Phong thổi bên trên thổi. Lúc này Tôn Ngộ Không nghiến răng nghiến lợi nói ra, đây Hoàng Phong Quái dám tổn thương sư phụ ta, đơn giản muốn chết. Lần này ta nhất định để kỳ hồn bay phách tán không thể, chính là Bồ Tát đến đều vô dụng. Lời nói này có chút đột ngột, nhưng trên thực tế Tôn Ngộ Không nói là cho mình nghe. Kiếp trước Hoàng Phong Quái bị linh cắt Bồ Tát mang đi, lấy cớ là dù sao cũng không có tạo thành tổn thất gì, trực tiếp cầm lấy đi Phật tổ trước mặt hỏi tội liền tốt, lần này lại không đồng dạng, Tam Muội Thần Phong thổi tới Đường Tăng trên thân, linh cắt Bồ Tát còn có thể dùng lấy cớ này. Tôn Ngộ Không có chút mang thù, kiếp trước thủ cũng nhớ kỹ một mực, đã sớm kìm nén kình muốn giết chết Hoàng Phong Quái. Dứt lời sau đó, từ trước đến nay từ bi Đường Tăng không có biểu thị phản bác, mà là mắt vẫn nhắm như cũ, trên mặt vẻ thống khổ, nhỏ không thể thấy gật đầu ra hiệu, xem như biểu lộ mình thái độ. Thấy thế như thế, Tôn Ngộ Không đại hỉ, đầu tiên là vịn Đường Tăng ngồi xuống, sau đó cầm lên kim cô đồng liền hướng đến hư không bên trong đập tới, tức giận mắng, các người đám gia hỏa này còn không ra, chẳng lẽ lại nhìn đến sư phụ ta thụ thương, còn muốn cố lộng huyền hư. lập tức mấy đạo nhân ảnh hiện hiện. Lấy Kim Đầu Yết Đế dẫn đầu Ngũ Phương Yết Đế rơi xuống, bọn hắn những người này vốn là chịu bảo hộ Đường Tăng chức trách, lần này xem như bọn hắn thất trách, thái độ tự nhiên cũng càng phát ra cẩn thận, chúng ta bái kiến đại thánh. Bái kiến Thánh Tăng. Tôn Ngộ Không hừ nhẹ một tiếng, Phật Tổ để cho các ngươi hộ sư phụ ta an nguy, bây giờ lại trơ mắt nhìn ta sư phụ thụ thương. Hừ, quay đầu đi Linh Sơn, ta không phải tại Phật Tổ trước mặt cáo các ngươi một hình dáng. Ngũ Phương Yết Đế đều mặt lộ vẻ sợ hãi, chi ý Kim Đầu Yết Đế càng là trong lòng ủy khuất vô cùng. Cái này cũng trách không được chúng ta a. Ai nhìn đến Đường Tăng một quyền một cái tiểu yêu quái không há hốc mồm. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng, Đường Tăng đã bị Tam Muội Thần Phong thổi chúng. Với lại, Đường Tăng chỉ là phàm nhân thân thể, lại là có thể trực diện Tam Muội Thần Phong còn không có bao lớn sự tình, này làm sao có thể làm cho bọn hắn không sửng sốt. Chương 994, Ngộ Không, hạ thủ lưu tình. Chương 994, Ngộ Không, hạ thủ lưu tình. Đại thánh thứ tội a. Kim Đầu Yết Đế hô to một tiếng. Sau đó vội vàng móc ra một cái mã nào tiểu bình, xoay người hướng đến Tôn Ngộ Không đưa tới, hơi có chút định nọt nói ra, Thánh Tăng có đại khí vận hộ thể, chắc hẳn không có gì quá lớn sự tình. Đây tiểu bình bên trong linh dược đặc biệt nhằm vào Tam Muội Thần Phong thương thế, đại thánh chỉ cần cho Thánh Tăng thoa lên một chút, rất nhanh liền có thể không ngại. Tôn Ngộ Không đưa tay tiếp nhận linh dược, nhìn một chút sau đó, khẽ cười một tiếng. Đây linh dược vốn là chuẩn bị cho mình, nhưng đoán chừng bọn hắn cũng không nghĩ tới, mình con mắt cùng tiếp trước không giống nhau, hiện tại cũng không sợ đây Tam Muội Thần Phong, ngược lại là Đường Tăng chúng chiêu, cũng tốt, lần này ngược lại muốn xem Bồ Tát làm sao nói. Thiện tay đem bức trò chư bát giới. Bát giới, ngươi cho sư phụ đổ một cái. Chư bát giới liền đội vàng gật đầu đáp ứng, tay chân bụng về liền thi triển đứng lên. Đầu tiên là tại Đường Tăng trên mặt bôi đứng lên, sau đó nhìn đến Đường Tăng chỗ cổ cũng đỏ rực, thô bạo đem Đường Tăng tăng ý cởi xuống. Nha, sư phụ ngươi có chút dáng người a. Chỉ thấy Đường Tăng lộ ra trên lồng ngực, cơ bắp hở ra, nửa điểm cũng không có trước đó trắng trắng mập mập bộ dáng, ngược lại là càng phát ra dương cương, dũng mãnh chi ý. Đường Tăng lập tức sắc mặt đỏ thẫm, cảm nhận được con mắt một trận mát mẻ, vội vàng mở mắt ra. Bát giới, vẫn là vi sư tự để đi. Chư bát giới vui tươi hớn hở nói ra, sư phụ, ngươi không cần không có ý tứ. Tất cả mọi người là nam nhân, ngươi lại là sư phụ ta. Ta phục thị một cái đây không phải rất bình thường. Đường Tăng lôi kéo quần áo thủy chung không cho phép, chư bát giới thấy thế cũng không còn miễn cưỡng, vui tươi hớn hở đem thuốc cao nhét vào Đường Tăng trong tay. Lúc này Ngũ Phương Yết Đế liếc nhau. Kim Đầu Yết Đế vội vàng lời nói, đại thánh, Thánh Tăng đã không được gì. Cái kia tiểu thần trước hết cáo lui. Đúng, đại thánh nếu là có thể đi linh cắt Bồ Tát chỗ mượn tới Định Phong Đan, tự sẽ không sợ đây Tam Muội Thần Phong. Dứt lời Ngũ Phương Yết Đế đám người chắp tay thi lễ, cùng nhau biến mất. Đợi đến mấy người rút đi thật xa sau đó, Kim Đầu Yết Đế sắc mặt đại biến, đầu tiên là đối Ngân Đầu Yết Đế lời nói, ngươi đi cầu kiến Linh Cắt Bồ Tát, đem Hoàng Phong động sự tình toàn bộ bẩm báo. Sau đó lại đối Đầu Đồng Yết Đế lời nói, ngươi nhanh chóng đi Nam Hải, đem Thánh Tăng tình huống cáo chi Bồ Tát. Thánh Tăng lại có như thế tu vi, đây không thích hợp a. Tạm nhìn Bồ Tát làm sao nói. Ngân Đầu Yết Đế, Đầu Đồng Yết Đế đều lên tiếng, riêng phần mình hướng đến phương hướng khác nhau bay đi. Thỉnh kinh đoàn đội bên này, đợi đến Ngũ Phương Yết Đế rời đi sau đó, Chư Bát Giới hiếu kỳ hỏi, Hầu ca, chúng ta muốn hay không đi mượn Định Phong Đan? Tôn Ngộ Không lại hừ nhẹ một tiếng, đi tìm Linh Cắt Bồ Tát mượn Định Phong Đan. Đây chẳng phải là cho Hoàng Phong Quái tìm hậu trường? Đến lúc đó còn thế nào chạm sát ra hòa này? Không cho mượn không cho mượn, nếu không phải là lo lắng sư phụ, ta lão tôn thì sợ gì đây cái gì Tam Muội Thần Phong? Đã sớm một gậy đem đánh chết, lo bắt quái đều không làm gì được ta lão tôn, không có toàn lực xuất thủ. Khi thật sự cho rằng ta lão tôn dễ khi dễ, sư phụ, ngươi mau mau xóa thuốc, chờ ngươi không có gì đáng ngại sau đó, chúng ta cùng đi tìm cái kia Hoàng Phong Quái, nhìn đồ đệ làm sao báo thù cho ngươi. Đường Tăng nghe vậy yên lặng gật đầu, không hề nói gì, nhưng trong tay động tác lại nhanh hơn rất nhiều. Một lát sau đó, Đường Tăng mình đem dược đồ tốt, nguyên bản trên thân đao bổ kim châm cảm giác biến mất, ngược lại là một cô mát mẹ chi ý, tinh khí thần cũng giống là so trước đó tốt hơn. Huyết khí vận chuyển phía dưới, không ngừng lớn mạnh. Lại nghỉ ngơi không bao lâu, Đường Tăng đứng lên đến hoạt động một chút thân thể, càng phát ra cảm giác tốt đẹp. Ngộ Không, ta giống như tốt đẹp. Tôn Ngộ Không lập tức cười nói, tốt, vậy chúng ta cái này xuất phát. Lúc này sư đồ mấy người trực tiếp xuất phát, Tôn Ngộ Không dựa vào một đôi phá vọng kim đồng đem yêu khí nhìn thông thấu, thẳng đến Hoàng Phong độc chỗ, lại một phen trèo non lội suối rốt cuộc đi vào Hoàng Phong độc trước. Tôn Ngộ Không trực tiếp một gậy đem động miệng nện cái nửa sập. Nhi tử, người Tôn ngoại công đến, còn không giang nên đón. Sau một lát, Hoàng Phong quái nổi giận đùng đùng xuất hiện. Tôn Ngộ Không, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Ngươi vô duyên vô cớ giết ta tọa hạ hổ tiên phong, lại đánh giết ta nhiều như vậy tiểu yêu, ta không tìm ngươi tính sổ sách coi như xong, ngươi lại còn dám đánh tới cửa đến. Còn chưa nói xong liền bị Tôn Ngộ Không đánh gãy. Khinh người quá đáng lại như thế nào? Ngươi thương sư phụ ta, coi là việc này cứ như vậy dễ dàng kết. Lập tức cũng không nhiều lời, cầm lên kim cô đồng liền hướng đến Hoàng Phong quái phóng đi. Hai người trong nháy mắt chiến làm một đoạn, sau một lát trực tiếp đánh tới giữa không trung đi. Hoàng Phong quái cũng lần nữa phát động Tam Muội Thần Phong thần thông, nhưng Tôn Ngộ Không ngao du trong đó, nửa điểm khó chịu đều không có. Chư Bát Giới nhìn mấy lần tình hình chiến đấu, đối Đường Tăng lời nói, sư phụ, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, trước vào trong động nhìn xem. Lúc này cầm đầu hướng đến Hoàng Phong động trung trung đi, chạm mặt tới tiểu yêu đều bị Chư Bát Giới một bừa cào tử một cái cút chết. Đường Tăng theo ở phía sau nhìn đến, thỉnh thoảng mặt có nạn nhẫn chi sắc, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Chờ vào sâu, đến một chỗ động bên trong, nhìn đến đầy đất bạch cốt, chẳng nếu một mảnh, trong đó to to nhỏ nhỏ khô lâu cực kỳ dễ thấy, hiển nhiên là nhân tộc nam nữ già trẻ đều có. Chư Bát Giới lúc này mới cười lời nói, sư phụ, ta không có giết sai a. Bậc này yêu ma nếu là bỏ mặc bọn hắn ở đây, không biết còn muốn tai họa bao nhiêu người ta. Đường Tăng trầm thấp hô một tiếng Phật hiệu, cũng không nói chuyện. Nhưng đợi đến lần nữa gặp phải tiểu yêu thời điểm, không nói hai lời, kéo lên cánh tay liền mình xuống tới, chỉ có kim cương trừng mắt chi tướng, mà không một chút từ bi chi ý. Chư Bát Giới ngay tại một bên cười mỉm nhìn đến. Mặc dù Tôn Ngộ Không không có cùng hắn nói rõ, nhưng là Chư Bát Giới lại thông minh vô cùng. Đã đoán ra đây Thối Hầu Tử muốn cải tạo sư cha ý nghĩ, hắn tự nhiên cũng vui vẻ thấy kỳ thành, tùy ý Đường Tăng xuất thủ, mình ngay tại một bên đánh nhiệm trợ. Đây Thối Hầu Tử đến cùng muốn làm gì? Chư Bát Giới trong lòng âm thầm cô. Lại qua một hồi lâu sau đó, sư đồ hai người đem Hoàng Phong Động bên trong tiểu yêu chạm sát hầu như không còn, Đường Tăng một thân huyết sát chi khí, nhưng giữa lông mày lại càng nhiều từ bi chi ý đi ra động phủ sau đó. Chư Bát Giới một bừa cào tử tướng động miệng quốc sập, đem động phủ triệt để vùi lấp. Sau đó Đường Tăng cũng không để ý trên mặt đất dơ giấy bẩn thỉu, trực tiếp quanh chân ngồi xuống, một thân huyết sát chi khí hóa thành trách trời thương dân từ bi, đối động miệng liền bắt đầu niệm lên vãng sinh kinh đến. Lúc này Tôn Ngộ Không cùng Hoàng Phong Quái chiến đấu cũng sắp kết thúc. Phanh! Kim Vô Đồng nện xuống, trực tiếp đem Hoàng Phong Quái từ giữa không trung nện trên mặt đất. Tôn Ngộ Không cũng thân thể nhảy lên, lần nữa hướng đến Hoàng Phong Quái mà đến, miệng quát to một tiếng, chết cho ta. Đúng lúc này, một đạo to lớn âm thanh vang lên, Ngộ Không, hạ thủ lưu tình. Đồng thời có vô hình pháp lực tại Kim Cô Đồng rơi xuống địa phương sinh ra, gắng gượng đem Kim Cô Đồng uy năng tiêu mất, sau một khắc một đạo thân ảnh xuất hiện, Tôn Ngộ Không trong mắt chợt lóe sáng hướng đến đạo thân ảnh này nhìn lại. Trong lòng cũng là khinh miệt nói thầm một tiếng, nên nói các ngươi đến quá muộn, vẫn là quá kịp thời. Chương 995, bỏ xuống đồ đao, cách mặt đất thành Phật. Chương 995, bỏ xuống đồ đao, cách mặt đất thành Phật. Hoàng Phong Quái khi nhìn đến Linh Cắt Bồ Tát xuất hiện sau đó, lập tức đại hỉ. Bồ Tát cứu ta. Linh Cắt Bồ Tát nghe vậy biến sắc. Cái này Hoàng Phong Quái cũng quá không hiểu chuyện. Hiện tại lúc này, là ngươi có thể nói lời này. Quả nhiên. Tôn Ngộ Không lập tức cười hỏi, "A, nguyên lai yêu quái này là Bồ Tát người a? Ta ngược lại vì sao lớn lối như thế, lại là dám dùng Tam Muội Thần Phong tổn thương sư phụ ta? Nguyên lai là có chỗ ỷ vào." Dù là Đường Tăng hướng Phật chi tâm kiên định, giờ phút này cũng không nhịn được khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Nhất là nghĩ đến trước đó trong động nhìn Bạch Cốt Âm U, Đường Tăng tâm lý càng phát ra không thoải mái, luôn luôn đối với Bồ Tát cung kính vô cùng hắn, thậm chí đều không có trước tiên đối Bồ Tát hành lễ, mà là lặng lẽ nhìn trước mắt một màn. Linh Cơ Bồ Tát cười khổ một tiếng, vội vàng lời nói, "Đại Thánh hiểu lầm. Đây Hoàng Phong Quái chính là Linh Sơn dưới chân đắc đạo chuột, bởi vì ăn trộm đèn lưu ly bên trong dầu hạt cải, lo lắng Phật tổ trách tội liền bụng trộm xuống núi mà đến, không nghĩ tới chỗ này thành tinh làm quái. Phật tổ chiếu rõ nơi đây, hắn tuy là thương tổn sinh mạng tạo nghiệt, lại không đáng chết tội, cho nên mệnh ta đem áp giải đến Linh Sơn, chờ đợi Phật tổ xử lý." Tôn Ngộ Không lần nữa a một tiếng. Sau đó âm dương quái khí nói ra, "Nguyên lai hậu trường càng lớn, là Như Lai a." Linh Cắt Bồ Tát càng phát ra bất đắc dĩ. Kỳ thực hắn cũng không muốn đến, vấn đề này phát triển cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn không giống. Bình thường đến nói, Tôn Ngộ Không nên đi tìm mình mượn Định Phong Đan đến trị Hoàng Phong Quái Tam Muội Thần Phong, như vậy thiếu tự mình một cái nhân tình. Đến lúc đó mình ra lại đem Hoàng Phong Quái mang đi, Tôn Ngộ Không chắc hẳn sẽ bán cái mặt mũi. Như vậy, mặt mũi, lớp vải lót hắn đều phải, cũng coi là tại đây một nạn bên trong lẫn vào một tay, có thể chia lãi một chút công đức. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới là, Tôn Ngộ Không căn bản không sợ Tam Muội Thần Phong. Hoàng Phong Quái chẳng những không có làm bị thương Tôn Ngộ Không, ngược lại là đem Đường Tăng cho thương tổn tới. Nếu không phải là đầu đồng nhất đế vội vàng báo tin, hắn kém chút đều bỏ lỡ đây một nạn. Bất quá này lại Linh Cắt Bồ Tát tâm trung hậu hối hận, cảm thấy còn không bằng trực tiếp bỏ lỡ được rồi, cũng bất hiện tại như vậy khó chịu, rơi vào đường cùng. Linh Cắt Bồ Tát đành phải đối với Hoàng Phong Quái lời nói, "Hoàng Phong Quái, ngươi có biết tội của ngươi không?" Hoàng Phong Quái nghe vậy cũng rốt cuộc cơ trí một điểm. Vội vàng phụ thân đối Linh Cắt Bồ Tát cùng Tôn Ngộ Không đám người giật đầu, một bên không ngừng hành lễ, một bên trong miệng hô to, "Tiểu yêu biết tội. Sau này thế tất một lòng hướng Phật, thống cải tiền phi." Thấy Hoàng Phong Quái như vậy bên trên nói, Linh Cắt Bồ Tát lúc này mới trong lòng thoáng thở dài một hơi, quay đầu đối Tôn Ngộ Không cười nói, "Lại thánh đây Hoàng Phong Quái đã nhận tội, tục ngữ nói bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, khổ hải vô biên quay đầu là bờ. Đây Hoàng Phong Quái nếu như đã có hối cải chi tâm, không bằng liền cho hắn một cái cơ hội, để ta dẫn hắn đi Phật tổ trước mặt, chỉ hắn tội a. Cũng tốt toàn bộ đây một nạn công đức." Tôn Ngộ Không nghe vậy cúi đầu thì thảo, "Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Điểm này ta lão Tôn ngược lại là không có ý kiến gì, có thể đây bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Ta lão Tôn tân tân khổ khổ hộ tống sư phụ Tây Thiên Thỉnh Kinh, vì không phải liền là cái chính quả sao? Yêu quái này tạo nhiều như vậy nghiệt, bỏ xuống đồ đao liền có thể thành Phật. Cái kia ta lão Tôn còn bận rộn cái rất." Linh Cắt Bồ Tát biết Tôn Ngộ Không khó làm, nhưng là không nghĩ tới cái con khỉ này khó như vậy làm, thấy hắn vẫn như cũng là không chịu buông tay bộ dáng, càng là đưa ra như thế chất vấn Phật pháp thuyết pháp, đành phải vội vàng mở miệng giải thích, "Đại Thánh hiểu lầm, không phải là trực tiếp thành Phật, mà là có hướng Phật chi tâm a." Tôn Ngộ Không cũng không có lại tiếp tục dây dưa, giống như là thật bị Bồ Tát thuyết phục đồng dạng, quay đầu hướng đến Đường Tăng nhìn lại, vui tươi hớn hở đối Đường Tăng lời nói, "Sư phụ, ta lão Tôn đã vào ngươi môn hạ, tự nhiên muốn vị Phật tổ nói, Phật tổ nói bỏ xuống đồ đao, quá khứ tất cả đều không truy cứu, cái kia ta lão Tôn liền không truy cứu. Bất quá đây Hoàng Phong Quái cuối cùng tổn thương sư phụ, ta lão Tôn trong lòng vẫn là khó chịu a." Tôn Ngộ Không dừng lại một chút một cái, sau đó trực tiếp đem vấn đề vứt cho Đường Tăng, "Sư phụ, ngươi liền nói làm thế nào chứ? Ta lão Tôn đều nghe sư phụ." Đường Tăng nghe vậy cũng lập tức sững sờ một chút, Linh Cắt Bồ Tát nói tới hắn tự nhiên là tán đồng, có thể mình tận mắt nhìn thấy những cái kia bạch cốt âm u đâu. Còn có hắn vừa rồi chỗ niệm vãng sinh kinh, đều trong lòng hắn không ngừng quanh quẩn. Hướng Phật liền có thể hóa giải quá khứ nhân quả. Trong lòng Phật pháp nói cho Đường Tăng, phải phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Nhưng vừa rồi Tôn Ngộ Không một phen cũng kích thích Đường Tăng thân là nhân tộc một mạc nhất lý niệm, cho đến Đường Tăng trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu đang không ngừng tiếng vọng, nếu là như vậy nói, những cái kia vô tội người liền chết vô ích. Vừa nghĩ đến đây, Đường Tăng lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cảm nhận được điểm này sau đó, Đường Tăng trong nháy mắt trong lòng giận mình, vội vàng dưới đáy lòng mặc niệm vài câu tâm kinh đem cố này dị dạng đè xuống sau đó, Đường Tăng cũng rốt cuộc đối Linh Cắt Bồ Tát hành lễ, vẫn tăng bái kiến Bồ Tát. Liên theo Bồ Tát nói đi. Linh Cắt Bồ Tát nghe vậy khẽ gật đầu. Vô ý thức thở dài một hơi, nhưng đột nhiên lại cảm thấy có chút không đúng. Trong nháy mắt ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần ngàn trở về, cuối cùng thật sâu nhìn chằm chằm Đường Tăng nhìn rất lâu, hắn cũng nghe đầu đồng nhất đế báo cáo, Đường Tăng có chút dị thường, vậy mà người mang đại pháp lực. Nhưng bây giờ cái này trước mắt, hắn chỗ nào còn tốt tiếp tục mở miệng đặt câu hỏi. Sau một lát, Linh Cắt Bồ Tát khẽ cười một tiếng, Hoàng Phong Quái, còn không tranh thủ thời gian đa tạ Thánh Tăng đại lượng. Hoàng Phong Quái vội vàng dập đầu hành lễ thời điểm, Linh Cắt Bồ Tát lại đối Đường Tăng trịnh trọng vô cùng nói đến, Tam Tạng, ngươi cứ yên tâm. Phật tổ chắc chắn chiếu rõ hắn quá khứ tội nghiệp, theo lẽ công bằng xử trí. Đường Tăng cũng không nhiều nói, chỉ là khách khí đối Linh Cắt Bồ Tát hành lễ, thấy thế Linh Cắt Bồ Tát tâm bên trong than nhẹ một tiếng, phất tay đem Hoàng Phong Quái thu hồi, lần nữa đối mấy người gật gật đầu, quay người biến mất trong mắt mọi người. Đợi đến Linh Cắt Bồ Tát cùng Hoàng Phong Quái rời đi sau đó, sư đồ một đoàn người an tĩnh rất lâu. Đường Tăng lại quay người ngồi xuống, tiếp tục đối với Hoàng Phong động tụng niệm vãng sinh kinh, giống như nhiều niệm mấy lần Phật kinh liền có thể hóa giải hắn trong lòng nghi hoặc, mê mang đồng dạng. Chư Bát Giới cũng tại lúc này lẩm bẩm một câu, làm sao yêu quái đều là Linh Sơn chạy đến? Linh Sơn là cái ma của sao? Sau đó lại hấp tấp chạy đến Tôn Ngộ Không bên người, tiến đến đang tại trầm ngâm Tôn Ngộ Không bên hai, thấp giọng với Tôn Ngộ Không lời nói, "Hầu ca, ngươi thật đúng là thả đây Hoàng Phong Quái a." Nhìn trước đó tư thế, ta còn tưởng rằng ngươi quyết tâm muốn giết chết yêu quái này đâu, ngươi cũng không giống như là sẽ đối với Bồ Tát túi đầu a. Tôn Ngộ Không liếc Chư Bát Giới liếc mắt, "Ngươi đầy ngốc tử, lại tại đây đổ thêm dầu vào lửa, cẩn thận ta đánh ngươi." Chư Bát Giới cảm giác rất nhạy cảm, Tôn Ngộ Không đích xác là chạy giết chết Hoàng Phong Quái đi, nhưng tại vừa rồi thời điểm, nhìn đến Đường Tăng trên mặt biến hóa, Tôn Ngộ Không trong nháy mắt đổi chủ ý, thả đi so giết chết tốt, liền để Bồ Tát mang đi Hoàng Phong Quái. Việc này liền sẽ giống đâm đồng dạng, đâm vào Đường Tăng trong lòng. Chương 996, Lưu Sa Hà, Sa Ngộ Tĩnh. Chương 996, Lưu Sa Hà, Sa Ngộ Tĩnh lại nói Quan Âm Bồ Tát nơi này. Nghe Ngân Đầu Yết Đế báo cáo sau đó, trên mặt tuy là điểm nhiên như không có việc gì, nhưng trong lòng kinh hãi vô cùng, nhịn không được ở trong lòng oán trách một câu, cái con khỉ này lại đang làm cái gì? Nàng hận không thể lập tức liền đi nhìn xem. Nhưng nghĩ tới đây một nạn chính là Linh Cắt Bồ Tát phụ trách, chỉ có thể tạm thời đè xuống trong lòng xúc động, hiện tại vội vã chạy tới. Ngược lại là có chút cùng Linh Cắt Bồ Tát đoạt công lao hiểm nghi. Đây điểm nơi làm việc trí tuệ Bồ Tát vẫn là không thiếu. Không đổi. Tiếp theo khó chính là Lưu Sa Hà. Đến lúc đó ta tự mình tiến đến, nhìn xem Tam Tạng đến tột cùng làm sao cái chuyện. Cũng hỏi một chút đây đầu khỉ, đến cùng muốn làm gì. Thanh thanh thật thật hộ tống Tam Tạng đi Tây Thiên không tốt sao. Nhất định phải tìm việc cho ta. Trong lòng định ra chủ ý sau đó. Bồ Tát trên mặt có chút trầm xuống, lại nhàn nhạt lời nói, Tây Du sự tình quan hệ trọng đại, Phật tổ phái các ngươi tùy thân tương hộ. Kết quả thỉnh kinh trên thân người có lớn như vậy biến cố, các ngươi hiện tại mới đến thông báo ta. Lười biếng đến lúc này, liền không sợ Phật tổ trách tội. Ngân Đầu Yết Đế vội vàng xin lỗi cầu xin tha thứ. Đồng thời trong lòng cũng ủy khuất vô cùng, cái này cũng trách không được chúng ta a. Người nào không biết đây Tây Du sự tình đã sớm sắp xếp xong xuôi. Lại nói còn có Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới hộ tống, Bồ Tát cũng thỉnh thoảng chú ý, làm sao có thể có cái gì nguy hiểm. Ai biết nguy hiểm đích xác là không có. Đường Tăng mình lại có biến hóa. Ai có thể nghĩ tới Tôn Ngộ Không sẽ dạy Đường Tăng tu hành? Hắn là đệ tử, Đường Tăng mới là sư phụ a. Bất quá những này phàn nàn nói, Ngân Đầu Yết Đế tự nhiên không dám nói ra, tại trước mặt lãnh đạo thời điểm, chỉ có nhận lầm phận. Nào có ngươi giảo biện đạo lý? Với lại nhiều khi, lãnh đạo nếu là thật sự tức giận trách cứ ngược lại không phải chuyện gì, sợ nhất đó là kinh đảo hải lãng trước kiến tĩnh. Quả nhiên như Ngân Đầu Yết Đế suy nghĩ như thế. Bồ Tát tuy là hung hăng trách cứ một phen, lại cuối cùng phất tay để hắn trở về, dặn dò tiếp xuống phải tất yếu tận hết chức vụ. Ngân Đầu Yết Đế vội vàng đáp ứng, trong lòng cũng thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Hắn biết mình đám người cửa này xem như qua, liền xem như Phật tổ trách phạt, cũng sẽ không trách phạt quá nặng. Bồ Tát yên tâm, ta huynh đệ đám người tiếp xuống nhất định tận hết chức vụ, cực kỳ thủ hộ lấy thánh tăng, chắc chắn sẽ không lại để cho Bồ Tát thất vọng. Bồ Tát nghe Ngân Đầu Yết Đế nói, hài lòng gật gật đầu. "Ân, ngươi tạm trở về đi. Việc này ta tự có xử trí." Hoàng Phong Quái đền tội sau đó, sư đồ một đoàn người lần nữa xuất phát, đi qua 800 dặm Hoàng Phong lĩnh, tiếp tục đi về phía tây lại là nhất mạch Bình Dương chi địa, thời gian như thoi đưa, rất nhanh lại qua một cái trời đông giá rét luân hồi. Trong khoảng thời gian này, Đường Tăng càng phát ra trở nên trầm mặc. Mỗi ngày cau mày, dường như ở trong lòng không ngừng suy tư điều gì, mỗi lần nghĩ đến rườm rà thời điểm, còn phải dựa vào tụng niệm tâm kinh tới dọa quyết tâm bên trong bực bội chi ý. Còn có một điểm nữa, mặc kệ đường xá bên trên như thế nào, tâm tình như thế nào, Đường Tăng quyền pháp tu hành lại nửa điểm không có rơi xuống, thậm chí so trước đó tu hành càng thêm thành thần. Như thế tu hành sau một khoảng thời gian, Đường Tăng quyền pháp sinh ra một cảnh biến hóa khác. từ ban đầu mềm nhũn đến cương liệt vô cùng, đợi cho hiện tại thời điểm cương mãnh chi ý liễm tại quyền pháp bên trong, lần nữa quay trở lại bình thường, nhưng bình thường bên trong lại ẩn ẩn có xâm nghiêm khí độ. Nhìn Chư Bát Rơi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thậm chí nhịn không được lặng lẽ cùng Tôn Ngộ Không nhổ nước bọn, "Hầu ca, ngày nào sư phụ một quyền đánh ra một đầu long đi ra, ta lão chư đều không cảm thấy hiếm lạ. Ngươi quyền pháp này đến cùng chuyện gì xảy ra? Còn có, chúng ta sư phụ thật là thiên phú dị bẩm. Nhớ tới đến, ta lão chư ban đầu tu hành thời điểm, cũng không sánh nổi sư phụ tu hành tốc độ, đây nếu để cho ngoại nhân phía dưới, sợ là phải lớn ngoài dự kiến." Tôn Ngộ Không lườm hắn một cái, "Ngươi cho rằng đâu? Không nói trước sư phụ lai lịch, hắn bị thỉnh kinh đã chuyển thế 10 lần, phía trước cửu thế tuy là không thành công, nhưng cũng có đại công đức, đây cửu thế tích lũy có tính không là thiên phú dị bẩm." Chư Bát Giới gật gật đầu, hiểu rõ bộ dáng. Sau đó lại một mặt cười ngượng ngùng nhìn đến Tôn Ngộ Không, "Hầu ca, bậc này cơ duyên ta lão chư thực sự không muốn bỏ qua. Đại sư minh, ta thế nhưng là ngươi thân sư đệ a, chúng ta nếu không thử lại lần nữa, nói không chừng ta lão chư lần này có thể học được đâu." Tôn Ngộ Không một tay lấy Chư Bát Giới đẩy ra, "Mau mau cút, phiền chết, ngươi đầy ngốc tử. Chẳng lẽ chưa nghe nói qua một câu, qua thôn này liền không có tiệm này. Bỏ qua đó là bỏ qua, nào có đằng sau bổ sung." Dứt lời cũng không để ý tới Chư Bát Giới, ngẩng đầu hướng đến phía trước nhìn lại. Trong mắt kim quang lòng lánh, 800 dặm lưu xa hà liền xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trong mắt. "Xa Ngộ Tĩnh, xa sư đệ." Tôn Ngộ Không trong lòng thì thào vài câu, cười khẽ một cái, cũng không cùng Đường Tăng Chư Bát Giới nói cái gì, phản phất giống như cái gì cũng không biết đồng dạng, tiếp tục mang theo một đoàn người đi lên phía trước. Cũng không lâu lắm, sư đồ một đoàn người rốt cuộc đi vào lưu xa hà bên cạnh. Đường Tăng đứng ở bờ sông, không khỏi cảm thán một tiếng, "Tê, đây sông đến cùng rộng bao nhiêu?" Bần Tăng nhìn một cái, nửa cái đội thuyền cái bóng đều không có, lần này như thế nào có thể qua sông. Nói đến sư đồ lại phát hiện một tấm bia đá, trên đó viết lưu xa hà, càng có câu thơ một bài, 800 lưu xa giới, 3000 nhược thủy sâu. Lông nông phủ khó lường, hoa lao định ngọn nguồn chìm. Thấy thế Đường Tăng trên mặt sầu lo càng nặng, nhưng lại không có như nguyên bản đại thế đồng dạng che mặt thở dài, mà là ánh mắt sáng rực hướng đến Tôn Ngộ Không nhìn lại. Tôn Ngộ Không thấy thế không khỏi cười nói, "Sư phụ không cần lo lắng, không có thuyền cũng không ngại. Bát Giới hạ phàm trước đó không phải thiên đồng nguyên soái, nhất là biết nước sao? Không được liền để hắn đạp nước qua sông, trở đi sư phụ quá khứ." Chư Bát Giới lúc này liền phản bác lời nói, "Sư phụ nhục thể phàm thai, nhất là thừa trọng. Ta như thế nào có thể công động? Ngươi cái con khỉ này không phải có năng lực giáo sư trà tu hành sao? Có bản lĩnh ngươi sẽ dạy sư phụ bơi lội, để sư phụ mình đi qua." Cứ việc chỉ là Chư Bát Giới đấu võ mồm nói, nhưng Đường Tăng nghe xong lại trong mắt sáng lên, "Đúng à, ta quyền pháp học nhanh như vậy, chắc hẳn chỉ cần Ngộ Không đơn giản chỉ điểm một chút, nói không chừng liền có thể rất nhanh biết được thủy tính đâu." "Không nên không nên, đây lưu xa hà thực sự quá rộng. Ta chính là học được bơi lội, lại nào có thể lực đi qua." Đường Tăng lại là chờ mong, lại là xoắn xuýt. Đúng lúc này, đột nhiên có yêu quái từ trong nước xông tới, thẳng đến Đường Tăng mà đến, liền muốn đem Đường Tăng cuốn vào trong nước. Tôn Ngộ Không tự nhiên là đã sớm đề phòng, nhưng không đợi hắn xuất thủ, liền gặp được Đường Tăng cùng chịu kích đồng dạng, vô ý thức một quyền đánh ra. Phanh! Vô số bọt nước rơi xuống nước. Đường Tăng lại là một quyền đem yêu quái lật tung. Chư Bát Giới lập tức mở to hai mắt nhìn, "Tê, sư phụ lại biến cường." Hắn lúc này mới tu hành bao lâu thời gian, liền xem như có cựu thế tích lũy, cái này cũng không hợp lý a. Ý niệm chợt lóe lên sau đó, Chư Bát Giới liền lập tức cầm lên mình cựu sĩ đinh bá, đối yêu quái này bỏ tới, một bên hướng một bên biểu lấy trung tâm, "Yêu quái, đừng tổn thương sư phụ ta." Cho đến lúc này, Chư Bát Giới mới nhìn chăm chú hướng đến yêu quái này nhìn lại. Chỉ thấy yêu quái này cao hơn một trượng, 10 phần ghê tởm, tóc đỏ rối bù, hai mắt như đèn, sắc mặt càng là màu trắng, ngực treo 9 cái tròn vo đầu lâu, càng phát ra hung ác bộ dáng. Chư Bát Giới nhịn không được nói một tiếng, "Người yêu quái này làm sao lớn lên như vậy xấu?" Yêu quái này cũng rốt cuộc mở miệng, há miệng giống như lôi như trống lão long âm thanh nghe chói tai đến cực điểm, yêu quái cả giận nói, "Ngươi một cái chư yêu cũng không cảm thấy ngại nói ta." Nhìn ánh. Chương 997, Đường Tăng lực chiến sang Ngộ Tĩnh, Bồ Tát khiếp sợ. Chương 997, Đường Tăng lực chiến sang Ngộ Tĩnh, Bồ Tát khiếp sợ. Chư Bát Giới lập tức cùng Sa Hòa Thượng chiến làm một đoàn. Bá. Tôn Ngộ Không trong tay cũng xuất hiện kim cô đồng, vô tình hay cố ý xuất hiện tại Sa Hòa Thượng đường lui bên trên, cười ha hả đứng tại bên mở, đem Sa Hòa Thượng lui đi lưu Sa Hà đường ngăn trở. Trên thực tế Tôn Ngộ Không mở miệng hô một câu Sa Ngộ Tĩnh lập tức liền có thể kết thúc chiến đấu, nhưng hắn không thể làm như vậy à, quay đầu làm sao cùng Bồ Tát giải thích đây hết thảy. Hắn là như thế nào biết Sa Ngộ Tĩnh sự tình? Dù sao xa sư đệ ra dạy thì béo, đánh một trận cũng không có gì. Đợi đến gia nhập Thỉnh Kinh đoàn đội sau đó, đó là muốn đánh cái này trung thực ổn trọng xa sư đệ đều không cơ hội, xa sư đệ cần cù chăm chỉ, căn bản không cho người lý do à. Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng biết, xa sư đệ khẳng định là hạo thiên người. Bị phạt hạ lưu Sa Hà nói không chừng đó là khổ nhục kế. Nhưng cái này lại như thế nào? Chư Bát Giới vẫn là thái thượng lão quân người đâu. Mặc dù Chư Bát Giới gia hỏa này luôn luôn muốn lừa gạt qua, nhưng Tôn Ngộ Không đã sớm lòng dạ biết rõ, không phải thái thượng lão quân người, có thể có thái thượng lão quân tự tay luyện chế cựu sĩ đinh bá, có thể có 36 thiên cương biến hóa. Tôn Ngộ Không đang vui tươi hớn hở nhìn đến hai cái sư đệ luận đấu, say sưa ngon lành thời điểm, đột nhiên một bên Đường Tăng phát ra một tràng thốt lên âm thanh, "Ngộ Không, yêu quái kia trên cổ treo là cái gì?" Tôn Ngộ Không hề phải nói ra, "Khô lâu a. Sư phụ, ngươi sẽ không phải đây cũng không nhận ra a. Trước mấy thời gian ngươi không phải mới tự tay thu liễm rất nhiều, lại nói, Phật môn cũng là có bạch có nhìn. Đường Tăng trên mặt kinh ngạc càng phát ra nồng hậu dày đặc. Hắn tự nhiên quen biết, nhưng cũng chính là bởi vì như thế, Đường Tăng trong lòng mới càng phát ra kinh nghi không thôi. Nếu là Khô Lâu, vì sao mình nhìn đến như vậy nhìn quen mắt, có loại không hiểu thấu cảm giác, thậm chí trong lòng có loại ẩn ẩn xúc động. Đường Tăng đối với Tôn Ngộ Không ngược lại là không che giấu, vội vàng đem mình cảm xúc nói. Sau đó liền gặp được Tôn Ngộ Không biểu lộ quái dị cười đứng lên. Sư phụ có biết vì sao? Đường Tăng mở mịt lắc đầu, trong lòng cũng là đối với Tôn Ngộ Không có chút bất mãn. Đây đầu khỉ, lúc nào mới có thể đối với vi sư có chút tôn trọng? Ta nếu là biết sẽ đi hỏi ngươi. Lập tức liền nghe đến Tôn Ngộ Không cười nói, sư phụ sở dĩ có như vậy cảm xúc, đó là bởi vì đây đều là sư phụ kiếp trước a. Đường Tăng nghe vậy trong nháy mắt trừng to mắt. A. Tôn Ngộ Không tiếp tục giải thích đứng lên, sư phụ phía trước cửu thế đều là thỉnh kinh người, mỗi một đời đều có chấp niệm muốn đi về phía tây ngày thỉnh kinh, nhưng là mỗi lần đi đến đây Lưu Sa Hà chỗ thời điểm, đều bị yêu quái này ăn, lưu lại Khô Lâu xuyên thành Phật Châu. A, tính như vậy để nói, sư phụ ngươi cùng yêu quái này là người quen biết cũ a. Đường Tăng vô ý thức nắm chặt nắm đấm, trong mắt có phẫn nộ chi ý bị câu lên, cái gì người quen biết cũ? Mỗi lần người quen là hắn a, cũng có khả năng yêu quái này trực tiếp sinh gặm. Tôn Ngộ Không lại đột nhiên đem đầu tìm được Đường Tăng bên hai. Sư phụ, ngươi có muốn hay không vì chính mình tiếp trước báo thủ? Ta cùng bắt giới vì ngươi lập trận, ngươi có thể tự thân lên trận đánh hắn a. Ngươi yên tâm, có chúng ta hai chiếu khán chắc chắn sẽ không để sư phụ có cái gì nguy hiểm. Với lại sư phụ bây giờ quyền pháp đại thành, thực lực đã sớm không thể coi thường. Đường Tăng vô ý thức nói ra, oan oan tương báo khi nào? Thấy Tôn Ngộ Không ngôn ngữ, tựa hồ phải làm thôi bộ dáng. Đường Tăng lại vội vàng lời nói, bất quá này yêu tại đây 800 dặm Lưu Sa Hà càn quấy lâu như vậy, cũng không biết bao nhiêu sinh linh gặp nạn, chúng ta lòng dạ từ bi, thấy có thể nào ngồi yên không lý đến. Ngộ Không, ngươi thật có thể bảo vệ ta? Tôn Ngộ Không trên mặt lần nữa chất đầy nụ cười. Sư phụ ngươi cứ yên tâm đi, ta lão Tôn còn có thể để cho người ta đả thương ngươi. Thấy thế như thế, Đường Tăng cũng rốt cuộc hạ quyết tâm, cầm trong tay cửu hoàn tích trượng hung hăng hướng đến trên mặt đất cắm xuống, ông một tiếng đứng ở bên bờ, sau đó Đường Tăng gầm thét một tiếng, yêu nghiệt, ngươi nghiệp chướng nặng nề. Lúc này Trư Bát Giới tại Tôn Ngộ Không ra hiệu dưới, có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc đồng dạng, hơi mộng bức sau này nhảy một cái, thoát ly chiến đoàn, đang tại hiếu kỳ thời điểm, liền gặp được Đường Tăng chiến đi ra, Trư Bát Giới giờ mới hiểu được, nguyên lai sư phụ muốn ra tay à. Đợi nghe được Đường Tăng gầm thét, lại thấy hắn uy phong lẫm lẫm bộ dáng, Trư Bát Giới nửa là thật tâm, nửa là đuốt mông ngựa hô đứng lên, sư phụ uy vũ. Đường Tăng nguyên bản còn có chút lo lắng, nhưng không nghĩ tới chờ hắn thật đứng dậy sau đó, nhiệt huyết sôi trào phía dưới, ngược lại là càng phát ra chiến ý mãnh liệt, như thế quát mắng vài câu, đem Sa Hòa Thượng đều mắng ngộp bức sau đó, hướng thẳng đến Sa Hòa Thượng mà tới. Phanh! Ầm ầm. Trong nháy mắt có quyền cước tương giao âm thanh vang lên. Mỗi lần Đường Tăng gặp nguy hiểm thời điểm, hoặc là lực như chưa đến thời điểm, đều sẽ có Tôn Ngộ Không kịp thời xuất thủ, Kim Cô Đồng cực kỳ xảo diệu vậy một cái, liền đem Sa Hòa Thượng thế công hóa giải, cho Đường Tăng càng nhiều phản ứng thời gian. Tôn Ngộ Không có thể nguyên bản đại thế mạnh hơn, thậm chí thật muốn toàn lực xuất thủ. Vô cùng đơn giản liền có thể đem Sa Hòa Thượng bắt lấy, nhưng đây rất không ý tứ. Nào có sư phụ mình hàng phục một cái đệ tử đến chơi vui. Sa Hòa Thượng động tác cũng càng ngày càng nhanh nóng nảy. Rõ ràng hắn thực lực càng mạnh, nhưng căn bản không gây thương tổn Đường Tăng, ngược lại là trơ mắt nhìn đến Đường Tăng trong chiến đấu, quyền thế càng phát ra cường hàn đứng lên, trên nắm tay quang mang cũng từ nhỏ không thể thấy, đến bây giờ đã mắt trần có thể thấy. Thậm chí muốn kết thúc chiến đấu không đều được. Đây chết hầu tử cười ha hả ngăn trở đường về, muốn chạy cũng không thể. Tức chết ta vậy. Sú Hòa Thượng, ta muốn ngươi chết. Sa Hòa Thượng gầm thét một tiếng, toàn thân sát khí trong nháy mắt bạo phát, thừa cơ liền muốn toàn lực xuất thủ, bằng nhanh nhất tốc độ đem Đường Tăng giải quyết, nhưng không đợi mình chân chính xuất thủ, liền có Kim Cô Đồng đập vào trên thân, trong nháy mắt khí thế thấp một nửa. Sa Hòa Thượng màu tràng mặt nghẹn đỏ bừng. Lại nói một bên khác, Nam Hải đạo tràng bên trong, Bồ Tát đem Huệ Ngạn hành giả, cũng chính là Mộc Cha hoàn tới, đợi Mộc Cha hành lễ vấn an sau đó, Bồ Tát chậm rãi nói ra, "Mộc Cha, ta chuẩn bị tự mình đi Lưu Sa Hà." Mộc Cha lập tức kinh ngạc vô cùng. "A, Bồ Tát không phải nói đây là một cọc công đức sự tình, muốn để mình đi hàng phục Lưu Sa Hà yêu quái, sau đó lấy đây công đức tới tu luyện tự thân, gắng đạt tới đột phá sao?" Bồ Tát cũng có chút xấu hổ chi ý hơi có chút không có ý tứ nói ra, sự tình có biến. "Lần này ta nhất định phải tự mình đi một chuyến không thể, các trung nguyên bởi vì quay đầu lại tinh tế giải thích với ngươi, bất quá ngươi yên tâm, con đường về hướng tây xa xôi, nhiều cơ hội là. Lần sau nhất định sẽ an bài ngươi đi." Lập tức Bồ Tát cũng không nói thêm lời, vội vã liền hướng đến Lưu Sa Hà mà đi. Nàng cũng không dám tiếp tục chờ Tôn Ngộ Không đi cầu viện mình, ai biết đây đầu khỉ lại có thể làm ra chuyện gì đến. Vẫn là sớm đi, sớm ở một bên nhìn đến so sánh an tâm. Đợi đến Bồ Tát đến thời điểm, Lưu Sa Hà bên cạnh đã đại chiến một hồi lâu. Bồ Tát đứng tại giữa không trung, vô ý thức hướng đến phía dưới nhìn lại, ân. Bồ Tát con mắt trong nháy mắt trừng lớn, trong lòng kinh hãi như là lòng trời lở đất đồng dạng, kém chút trực tiếp từ hư không bên trong ngã ra thân ảnh, nhịn không được vừa tối thầm mắng Ngũ Vương Yết Đế một trận, đây chính là các ngươi nói bắt đầu tu hành. Ai ngay từ đầu tu hành liền trực tiếp lực chiến sang Ngộ Tĩnh. Chương 998, mình đều có thể một đường đánh tới Tây Thiên. Chương 998, mình đều có thể một đường đánh tới Tây Thiên. Tôn Ngộ Không cũng trước tiên phát hiện Bồ Tát đến, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, nhưng trong lòng bụng trộm trong bụng nở hoa. Quả nhiên, thiền sư nói đúng a. Hố Bồ Tát 100 kiện pháp bảo, cũng không thể nào thấy được nàng thất thố như vậy bộ dáng a. Lúc này Sa Hòa Thượng cũng rốt cuộc nhịn không được, ta không phải liền là muốn làm cá nhân đánh một chút nhà tế sao? Về phần đối với ta như vậy, chạy cũng không cho ta chạy, thắng cũng không cho ta thắng. Biệt quất vô cùng cùng trước mắt hòa thượng này đại chiến lâu như vậy. Tại Đường Tăng sắp một quyền đánh ra một đầu long thời điểm, Sa hòa thượng rốt cuộc tức giận quát, các ngươi đến tụt cùng người nào? Đường Tăng chuyên tâm xuất thủ, mặc kệ yêu quái này nói cái gì, chỉ là một vị vung lên nằm đấm. Tôn Ngộ Không cũng đang tại trong lòng cho vui, chưa kịp nói chuyện, lúc này Chư Bát Giới đứng dậy, dương dương đắc ý nói ra, tốt để cho ngươi biết, trước mắt ngươi đó là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, đi về phía Tây ngày thỉnh kinh mà đi tam tạng phát thể, ngươi yêu quái này thật là không có ánh mắt, lại còn muốn đem sư phụ ta bắt đi. Sa hòa thượng nghe vậy bỗng nhiên giật mình, đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm, giữa không trung Bồ Tát thấy thế không ổn, lúc này hiện thân, đối Sa hòa thượng phương hướng liền hô một tiếng, nộ tĩnh, đây là có chuyện gì? Ta để ngươi chờ đợi ở đây tam tạng, bái hắn làm thầy, hộ tống hắn Tây Thiên thỉnh kinh đi, ngươi làm sao cùng tam tạng đánh đứng lên? Dứt lời sau đó, Bồ Tát tâm bên trong thở dài một hơi, còn tốt mình đến kịp thời, bằng không chỗ nào dùng lấy nàng ra mặt. Đường Tăng mình liền đem sang Ngộ Tĩnh hàng phục. Theo Bồ Tát đột nhiên hiện thân, Đường Tăng cũng vô ý thức xuất thủ, đám người nhao nhao hướng đến giữa không trung nhìn lại, sang Ngộ Tĩnh càng lại như là ngọc trụ té ngã đồng dạng, trực tiếp phanh một tiếng đối Bồ Tát quỳ xuống. Sang Ngộ Tĩnh bái kiến Bồ Tát, sau đó lại vội vàng đối Đường Tăng lời nói, sang Ngộ Tĩnh bái kiến sư phụ. Đệ tử có mắt không tròng, không thể nhận ra sư phụ, xin mời sư phụ thứ tội. Đường Tăng cũng bị trước mắt một màn làm mở bức, đây cũng là mình đệ tử. Thật sao? Người đệ tử thứ nhất là cái khỉ, cái thứ hai đệ tử là cái heo tinh, cái thứ ba không có nhân dạng không nói, trước mặt mình cựu thế đều bị gia hỏa này ăn hết, đầu lâu còn xuyên tại trên cổ hắn đâu. Đường Tăng chịu đựng trong lòng cảm giác khác thường, cũng là cung kính đối Quan Âm Bồ Tát hành lễ. Lúc này Bồ Tát cũng cười giải thích đứng lên, đây là Hạo Thiên Đại Thiên Tôn trước mặt Quyền Liêm đại tướng, bởi vì thất thủ đánh nát đèn lưu ly, bị Đại Thiên Tôn trách phạt. Ta liền thay hắn cầu cái tình, mệnh hắn tại đây lưu xa hà bên trong chờ đợi tam tạng ngươi đến, làm cho ngươi người đệ tử. Đường Tăng một bên nghe, ánh mắt không tự giác rơi vào Sa Ngộ Tĩnh trước người khô lâu Phật châu bên trên, hắn rất muốn hỏi hỏi mình tiếp trước sự tình, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống. Cũng được, nếu là Bồ Tát an bài, vậy ngươi liền cùng ta làm đệ tử a. Chỉ là đây ăn người tập tục xấu, sau này có thể ngàn vạn muốn từ bỏ, nếu không, chính là Bồ Tát mặc kệ, Bần Tăng cũng khi tự mình thanh lý môn hộ. Sa Ngộ Tĩnh tự nhiên nội vàng đáp ứng. Bồ Tát lại càng nghe càng là trong lòng quái dị. Tam tạng đây là học được bản sự a, cùng trước đó nhu nhu nhược nhược bộ dáng lại là khác hẳn hoàn toàn, đối mặt Sa Ngộ Tĩnh dạng này đệ tử vậy mà cũng dám nói ra tự mình thanh lý môn hộ, mà không phải đến chính mình trước mặt cáo bên trên một hình dáng. Trong lòng lặng lẽ nghĩ đến, Bồ Tát trong tay cảnh dương liễu khẽ bước, liền có một đạo thanh quang rơi vào Sa Ngộ Tĩnh trên thân, nguyên bản dọa người vô cùng hình tượng trong nháy mắt cải biến, lại là trong chớp mắt hóa thành một cái đôn hậu trung thực hán tử. Đường Tăng thấy thế vô ý thức thở dài một hơi, cuối cùng là có thể nhìn. Lúc này Chư Bát Giới trong mắt sáng lên, Bồ Tát Bồ Tát, đem ngươi đây tịnh bình bên trong nước cũng ban thưởng ta lão Chư một điểm thôi. Ta lão Chư bộ dáng này, bồi tiếp sư phụ thỉnh kinh trên đường đi hóa duyên cũng không tiện, Bồ Tát không bằng thi triển một chút thần thông, cho ta lão Chư cũng thay đổi biến đổi. Cũng là không cần cùng xa sư đệ dạng này đần độn, giúp ta lão Chư luyện hóa đây cái mũi, lỗ thai là được. Tôn Ngộ Không nghe vậy trực tiếp cười đứng lên. Người đầy ngốc tử. Lúc này còn xú mỹ. Bồ Tát cũng là vô ngữ lắc đầu, nộ năng, ngươi tướng, tức là vào ngã Phật môn, cần gì phải trở ngại bên ngoài. Chư Bát Giới thấy một lần không đùa, lập tức liền lẩm bẩm đứng lên, dựa vào cái gì cho yêu quái này trở nên đẹp mắt, đến phiên mình lại không được. Ta lão Chư cũng là thỉnh kinh đội ngũ một thành viên a, sao có thể trực tiếp như thế khác nhau đối đãi đâu. Bất quá Chư Bát Giới lẩm bẩm về lẩm bẩm, ở đây mấy người tâm tư đều không đặt ở trên người hắn. Bồ Tát ánh mắt sáng rực nhìn đến Đường Tăng, vô ý thức liền đem pháp lực vận chuyển tới hai mắt, muốn lấy một đôi pháp nhãn thấy rõ ràng Đường Tăng tình huống. Nhưng để nàng kinh ngạc sự tình lần nữa phát sinh. Pháp nhãn nhìn lại, Đường Tăng trên thân thể bao phủ một tầng nóng rực vô cùng huyết khí, cương mãnh vô cùng, nhục thân càng là như là bền chắc như thép, hoàn toàn không có cách nào hướng đến thể nội nhìn trộm. Đây, Bồ Tát rất muốn trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Lúc này Đường Tăng lại hiếu kỳ hỏi, "Bồ Tát, đây 800 dặm lưu xa hà ngay cả lồng ngỗng đều trả không nổi, đệ tử đám người muốn thế nào mới có thể qua sông?" Không đợi Bồ Tát mở miệng, Sa Ngộ Tĩnh đội vàng lời nói, "Sư phụ đừng hoảng sợ, đệ tử tại đây trong sông rất lâu, tự có biện pháp hộ tống sư phụ qua sông." Nói đến đem trên cổ một chuỗi Phật châu lấy xuống, đây chính là trước đó 9 cái khô lâu xuyên hành, chỉ là tại Bồ Tát thần thông phía dưới, giờ phút này đã hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, bề ngoài cũng là như là phổ thông Phật châu đồng dạng. Sa Ngộ Tĩnh đem đây Phật châu đối trong sông quăng ra, lập tức sinh ra biến hóa, lại là gặp nước không chìm, hóa thành một cái bẻ gỗ. Đường Tăng thấy thế trên mặt vui vẻ, nhưng nghĩ tới đây bẻ chính là mình kiếp trước đầu lâu biến thành, luôn cảm thấy tâm lý cảm giác khó chịu, trầm thấp hô một tiếng Phật hiệu, đem phần nhân tình này tự đè xuống. Lúc này Bồ Tát cười lời nói, "Không đợi, các ngươi có tại này nghỉ ngơi một chút, đợi cho khôi phục tinh lực sau đó lại đi qua sông sự tình." Sau đó quay đầu hướng đến Tôn Ngộ Không nhìn lại. "Ngộ Không, ngươi qua đây, ta có việc muốn nói với ngươi." Tôn Ngộ Không cười ha hả đi theo, hai người dưới chân tường vân nắm nâng, đi thẳng tới giữa không trung, lập tức Bồ Tát nhẹ nhàng phất tay, đem xung quanh thiên cơ nhiễu loạn, sau đó một mặt bất đắc dĩ đối Tôn Ngộ Không lời nói, "Ngộ Không, ngươi lại đã làm gì chuyện tốt? Sư phụ ngươi làm sao thành dạng này?" Tôn Ngộ Không thấy Bồ Tát có chút khó thở bộ dáng, tâm lý ngược lại là càng phát ra một cười, trên mặt lại giả vờ làm một bộ không hiểu chi ý, "Bồ Tát đây là ý gì? Ta lão Tôn không làm cái gì a?" "A, ngươi nói sư phụ luyện quyền sự tình a, việc này thật không trách ta. Không tin ngươi đi hỏi một chút bắt giới, ta vốn chỉ là ghét bỏ sư phụ thể nhược nhiều bệnh, dạy hắn một bộ phàm gian đoán thể chi pháp. Đó là cái kia Ngũ Cầm Hí ngươi biết không? Lập tức Tôn Ngộ Không lại vui tươi hớn hở hỏi, Bồ Tát, đây không phải chuyện tốt sao? Hiện tại liền tính không có chúng ta những đệ tử này, sư phụ đều có thể một đường đánh tới phương Tây Linh Sơn đi, Bồ Tát cũng không cần lo lắng chúng ta mặc kệ, thỉnh kinh sự tình tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chuyện tốt bực này, ta nhìn Bồ Tát làm sao không cao hứng đâu. Chương 999, bẩm báo Như Lai, Như Lai cũng đành chịu. Chương 999, bẩm báo Như Lai, Như Lai cũng đành chịu. Bồ Tát bị hỏi rất lâu nói không ra lời. Cuối cùng biệt xuất một câu, cái kia có thể giống nhau sao? Chúng ta muốn là đường tăng thông qua đi về phía Tây Gian Nan, cảm ngộ Phật pháp chi chân quý, cái gọi là càng dễ dàng đạt được càng không chân quý, bằng không làm gì cho hắn thiết hạ 9981 nạn. Hiện tại tốt, đường tăng một thân vũ lực tăng gọn, hiện tại đều có thể cùng Sa Hòa thượng so chiêu, xuống chút nữa còn phải. Đợi đến đường tăng thỉnh kinh sau đó, hắn không biết nghĩ đến Phật pháp khó cầu, mà là cảm thấy chỉ có mình một đôi nắm đấm mới có thể đánh ra một phiến thiên địa. Nguyên bản đường tăng vẫn là kim thiền tử thời điểm, cùng Như Lai giữa có giáo nghĩa chi tranh, hiện tại tốt, ngươi trực tiếp cho hắn đi võ đạo dẫn. Nhưng nhìn Tôn Ngộ Không khó chơi bộ dáng, Bồ Tát lại biết được rất nhiều nội tình, chỉ có thể thở thật dài một tiếng, Ngộ Không, ngươi an sinh điểm a. Thỉnh kinh chi lộ tuy là xa xôi, nhưng đối với chúng ta đến nói, thời gian này bất quá một cái chớp mắt, thành thành thật thật hộ tống tam tạng thỉnh kinh, sau đó đến một phần chính quả chẳng phải là rất tốt? Vạn nhất chọc giận Phật tổ, trực tiếp xuất thủ trấn áp ngươi. Tôn Ngộ Không nghe vậy trong lòng nhẹ a, trấn áp ta, tiếp tục dùng hắn ngũ chỉ sơn sao? Tôn Ngộ Không tự nhiên là nửa điểm e ngại chi ý đều không có, trong lòng một trận cười lạnh, mặt ngoài lại cười ha hả lời nói, Bồ Tát yên tâm đó là, sư phụ mặc dù có như thế biến hóa, nhưng đây thật là chuyện tốt một cọc a, đây không phải cũng có lợi cho chúng ta thỉnh kinh sự tình sao? Vẫn là nói, Bồ Tát căn bản muốn không chúng ta thuận thuận lợi lợi, liền muốn sư phụ ta ăn nhiều đau khổ. Bồ Tát lần nữa nghẹn lời, nàng không biết Tôn Ngộ Không đây là thế nào, từ nơi nào học được như vậy miệng lưỡi bén nhọn, bàn về công phu miệng. Nàng thế nhưng là tụ xiển giáo cùng Tây Phương giáo ưu thế vào một thân, theo lý thuyết căn bản không sợ Tôn Ngộ Không, có thể mỗi lần đều muốn bị đây đầu khỉ khí nói đều nói không ra. Đánh lại không thể đánh, mắng lại không thể mắng. Bồ Tát tâm bên trong thở dài một tiếng, được rồi, việc này vẫn là giao cho Phật tổ định đoạt, để Phật tổ đến phiền não a. Dù sao ta cũng chỉ là cái chấp hành, ta quan tâm cái này nhiều làm gì. Vừa nghĩ đến đây, Bồ Tát bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lại đơn giản phân phó Tôn Ngộ Không vài câu, quay người bước vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Tôn Ngộ Không rơi xuống sau đó, Chư Bát Giới lập tức bu lại, hiếu kỳ hỏi, hầu ca, Bồ Tát đều nói với ngươi cái gì như vậy thần thần bí bí? Tôn Ngộ Không con ngươi nhất chuyển, cười ha hả lời nói, còn có thể nói cái gì, không có ở ngoài là căn dặn chúng ta cực kỳ chiếu cố sư phụ, dùng tâm hộ tống sư phụ Tây Thiên Tỉnh Kinh. Đúng, sư phụ, Bồ Tát trước khi đi thời điểm còn để ta chuyển đạt cho ngươi, muốn ngươi cẩn cụ chăm chỉ tu hành đâu, không có phích lịch thủ đoạn, như thế nào tuân theo lòng từ bi? Đường tăng cũng không nghi ngờ gì, nghe vậy mặt đầy đồng ý gật gật đầu. Bồ Tát lời ấy rất là, Bần tăng cũng càng phát ra cảm thấy trước đó là có chút sai, ngày sau trên con đường tu hành nhất định cực kỳ tu hành. Lúc này Tôn Ngộ Không vừa cười lời nói, sư phụ, ta nhìn ngươi pháp môn này cần chiến đấu mới có thể xúc tiến, tiếp xuống thời gian bên trong, không ngại để Bát Giới cùng Sa sư đệ bồi tiếp ngươi tu luyện đi, như thế cũng không cô phụ Bồ Tát căn dặn. Đường tăng còn chưa nói cái gì, Chư Bát Giới lập tức không vui. Lúc đầu đi đường liền mệt mỏi, hắn mới không muốn cho sư phụ làm bồi luyện đâu. Ngươi đây chết hầu tử quán hội kẻ sai khiến, pháp môn này vốn là ngươi chuyển cho sư phụ, ngươi làm sao không mình bồi sư phụ tu luyện? Ta nhìn ngươi chính là muốn trộm lười. Lời còn chưa nói hết, liền được Tôn Ngộ Không nắm chặt lỗ tai. Ai ai ai, hầu ca, đau a. Tôn Ngộ Không cười hì hì nói ra, ngươi đây ngốc tử, ngươi có thừa nhận hay không ta lão Tôn thực lực viễn siêu cho ngươi? Ta đây kim cô đồng thế đại lực trầm, vạn nhất sư phụ đập lấy đụng làm bị thương làm sao bây giờ? Chư Bát Giới con ngươi nhất chuyển, ta đây cựu sĩ đinh bá. Tôn Ngộ Không lần nữa đánh gãy, vứt bỏ, trực tiếp cận thân đối chiến. Biết rất rõ ràng Tôn Ngộ Không là sai xử mình, nhưng tại Tôn Ngộ Không vũ lực gác bách dưới, Chư Bát Giới cũng chỉ có thể lẩm bẩm đồng ý. Về phần Sa Hòa thượng tức là không có hai lời, bảo làm gì thì làm cái đó. Từ đó, thỉnh kinh chi lộ thành đường tăng tu hành chi lộ. Một bên khác, Bồ Tát tại từ biệt thỉnh kinh đoàn đội sau đó, hướng thẳng đến phương Tây Linh Sơn mà đến, rất nhanh liền lên kim quang sáng lạ, uy nghiêm nặng nề đại hùng bảo điện, đi tới Như Lai bên người. Tham kiến ngã Phật. Như Lai cười ha hả lời nói, Bồ Tát này đến cần làm chuyện gì? Bồ Tát liền trực tiếp khi giảng đường tăng trên thân biến hóa nói đến Như Lai nụ cười chậm rãi biến mất, trên mặt có vẻ mặt nghiêm trọng, nguyên bản đặt ở trên gối tay cũng nâng lên, đầu ngón tay không ngừng kết động. Trọng yếu như vậy biến hóa, ta lại là không biết, bởi vì Tây Du lượng kiếp duyên cớ, thiên cơ đích xác là có chút hỗn loạn, nhưng Như Lai thế nhưng là thỉnh thoảng liền nhìn chằm chằm thỉnh kinh đoàn đội, làm sao có thể bỏ lỡ trọng yếu như vậy tin tức? Vậy chỉ có một khả năng, có người ở trong đó che lấp thiên cơ, cố ý để Như Lai không để ý đến đường tăng biến hóa. Ai có thể vô thanh vô tức làm đến điểm này, thẳng đến đường tăng triệt để bước vào tu hành chi lộ, cũng không còn cách nào vãn hồi thời điểm, mới khiến cho mình những người này phát hiện. Còn có đường tăng càng phát ra cường hãn nhục thần, trong khoảng thời gian ngắn liền một quyền một cái tiểu yêu quái thực lực. Như Lai vừa nghĩ đến đây, nhàn nhạt lời nói, việc này ta đã biết. Bồ Tát ngẩng đầu hỏi tới một câu, vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Như Lai cũng có chút ngượng bức a. Xuất thủ bị kia hắn cũng không dám trêu chọc. đừng nói trêu chọc. Liền xem như thật ngay trước mình mặt, mình còn phải nói lên một câu, võ tổ đại nhân uy vũ, đa tạ võ tổ đại nhân xuất thủ. Như Lai trong lòng không khỏi từng đợt cười khổ. Nhưng tại nhiều như vậy Phật Đà, La Hán trước mặt, Như Lai cũng không thể rụt rè, lúc này trên mặt lần nữa hiện hiện nhàn nhạt đủ cười, chậm rãi lời nói, không sao. Việc này ta tự có so đo. Bồ Tát nghe vậy trong lòng cũng lập tức minh bạch. Tự có so đo. Đó không phải là nằm ngửa tiếp nhận. Cũng đúng, vị đại nhân kia đừng nói là Phật Tổ. Đó là Phật Tổ sư phụ đều không được trêu chọc, Phật Tổ làm sao có thể đi sở cái này rủi ro. Bất quá nàng vẫn như cũng là thở dài một hơi. Dù sao sự tình đã báo cáo đi lên, cụ thể xử trí như thế nào đó là Như Lai chuyện, đem chính nàng hái sạch sẽ là được, ngày sau liền xem như có thay đổi gì cũng trách không đến trên người nàng. Lúc này Bồ Tát chắp tay trước ngực, tất cả cần tuân Phật Tổ chi mệnh. Chương 1000, liền để ta lão chư đến gánh chịu đây hết thảy a. Chương 1000, liền để ta lão chư đến gánh chịu đây hết thảy a. Bồ Tát nghĩ đến tiếp xuống an bài, vẫn như cũng là có chút trong lòng không chắc, lúc này liền đối Như Lai hỏi, Phật Tổ, tiếp xuống chính là tứ thánh thử thiền tâm. Có thể tam tạng trên thân sinh ra biến hóa như thế, chúng ta còn muốn tiếp tục không? Như Lai thoáng trầm ngâm một cái. Tất cả như cũ. Như Lai trong lòng âm thầm nghĩ đến, vị kia tuy là xuất thủ, nhưng giống như cũng không có chân chính đúng tay Tây Du Lượng Kiếp ý tứ, chỉ cần mình không tao thao tác làm tức giận, làm như thế nào đến liền làm sao tới thôi. Bồ Tát gật đầu đáp ứng, chậm rãi rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện. Thỉnh kinh đoàn đội bên này, lại đi một đoạn thời gian. Trong đội ngũ tuy là có thêm một cái Sa Hòa Thượng, nhưng đây Sa Hòa Thượng từ trước đến nay là trầm mặc ít nói, tựa như là biết mình ăn sư phụ phía trước cửu thế, đại đa số thời điểm đều tận lực giảm xuống tồn tại cảm. Liền xem như hỏi hắn cũng chỉ sẽ nói, đại sư Minh nói đúng, nhị sư Minh nói đúng, sư phụ nói đúng. Bất quá đang ngồi đường tăng thao luyện, tu hành sự tình bên trên, Sa Hòa Thượng ngược lại là biểu hiện nhất là cần cù chăm chỉ, giống như ước gì đường tăng nhiều đánh hắn mấy trận đồng dạng. Sư đồ một đoàn người vô cùng náo nhiệt đi đường. Một ngày này mọi người đi tới một chỗ sườn núi, xa xa liền thấy một chỗ người trong sạch, mấy chỗ hiên ngang phòng xá, môn thủy thủy bách, phòng gần thành sơn, càng là có một mẫu mẫu ruộng tốt tại tràng tử phía trước. Chư Bát Giới thấy một lần liền hoan hỉ kinh hô đứng lên, đi mau đi mau. Chúng ta nhanh đi gia đình này hóa chút cơm chay, tuy đẹp đẹp nghỉ ngơi một chút. Những ngày qua đi theo ngươi nhóm màn trời chiếu đất, có thể tính đem ta lão chư mệnh muốn chết rồi. Tôn Nộ không nghe vậy lại răn dạy đứng lên, ngươi đây ngốc tử, còn muốn lấy ngươi cao lão chăng đâu? Muốn ta nhìn, ngươi vẫn là phàm tâm không chừng, còn không bằng tiếp tục trở về làm ngươi ở rể được rồi, dù sao sư phụ hiện tại cũng một thân bản lĩnh, bớt đi ngươi cũng không ít. Chư Bát Giới nghe vậy vội vàng cùng đường tăng cáo trạng. Một đoàn người vô cùng náo nhiệt hướng đến chỗ này trang tử mà đến. Chờ đến cổng thời điểm, lại không người hưởng ứng, sư đồ chỉ có thể cái chốt ngựa, tự lo hướng đến bên trong đi tới. Chư Bát Giới vừa đi một bên cảm thán, là cái giàu có người ta. Đây trang trí tịnh thế so ta cao lão trang còn mạnh hơn đâu. Đang nói thời điểm, một cái tuổi qua 50 phụ nhân đi ra, chỉ thấy hắn tuy là tuổi tác có chút lớn, lại lờ mờ có thể nhìn đến ngày xưa tư sắc dung nhan, nhìn đến mấy người liền quát, các ngươi là ai? Như thế nào vô cớ xông ta quả phụ môn? Đường tăng liền vội vàng tiến lên, chắp tay trước ngực giải thích đứng lên. Phụ nhân kia lúc này mới cười lời nói, nguyên lai là mấy vị Đông Thổ đại đường mà đến cao tăng a. Nhà ta cũng từ trước đến nay lễ Phật, mấy vị đi ngang qua ta có thể nào không rất chiêu đãi. Đợi đến sư đồ một nhóm ngồi xuống về sau, liền có nữ đồng tiến lên dâng lên trà, trà tất sau đó lại bắt đầu chuẩn bị cơm chay. Đường tăng một bên cảm tạ, một bên cùng phụ nhân này hàn huyên, xin hỏi nữ Bồ Tát họ gì? Nơi đây lại là chỗ nào? Phụ nhân cười lời nói, đây là Tây Mưu Hạ Châu chi địa, tiểu phụ nhân nhà mẹ họ Cổ, nhà chồng họ Mạc, ấu niên bất hạnh, cha mẹ chồng chết sớm, đi theo trượng phu chịu nhận tổ nghiệp, có gia sản bạc triệu, ruộng tốt ngàn nghiêng, đáng tiếc chúng đích không con, chỉ có ba cái nữ nhi, trước đây ít năm trượng phu cũng bất hạnh qua đời, chỉ có ta mẹ con bốn người sống nương tựa lẫn nhau. Nói đến đây, phụ nhân trong mắt sáng lên. Nhà ta không thiếu tiền tài, liền sản ruộng đất, liền thiếu một cái có thể chi môn đỉnh hộ. Ta nhìn chư vị đều tuấn tú lịch sự, có thể nguyện nhập vô dụng cùng ta làm con rể. Người sư đồ một nhóm, vừa vặn đối mẹ ta nữ bốn người. Đường tăng nghe vậy sắc mặt đại biến, đội vàng khoát tay. Không thể không thể. Bần tăng một lòng muốn đi Tây Thiên tỉnh kinh, như thế nào có thể lưu tại nơi đây làm người con rể. Tôn Ngộ không thấy thế chỉ là vui tươi hớn hở cười. Ngươi nói Đường tăng cùng ta lão tôn tuấn tú lịch sự còn chưa tính. Bát Giới đây ngốc tử cũng có thể nói. Hoặc là đó là phụ nhân này mắt mờ, hoặc là đó là trong đó có trá. Tôn Ngộ không tự nhiên biết, đây là bốn vị đại sĩ đối bọn hắn mấy cái khảo nghiệm, còn ngươi nhất chuyển liền cười lời nói, nữ Bồ Tát, ngươi ngược lại là trước tiên đem ngươi nữ nhi gọi ra đến chúng ta nhìn xem a. Ngươi ngược lại là coi trọng sư phụ ta, vạn nhất sư phụ ta ưa thích tuổi còn nhỏ đâu. Đường tăng lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Vội vàng hướng lấy Tôn Ngộ không quá lớn, Ngộ không, không nên nói bậy. Một bên Chư Bát Giới nghe vậy cũng tới kỉnh, hai mắt tỏa ánh sáng, đúng đúng đúng, nhìn xem trước một chút. Phụ nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc này đối phía ngoài phòng hô một tiếng. Sau một lát liền có ba vị tuổi trẻ thiếu nữ phinh phinh lượn lờ đi đến, lập tức đem Chư Bát Giới nhìn ngây người, Đường tăng tức là gắt gao vùi đầu không để ý tới. Phụ nhân cười lời nói, đây là đại nữ nhi Chân Chân, tuổi vừa mới 20, đây là ta nhị nữ nhi Ái Ái, tuổi mới 18, đây là nhỏ nhất nữ nhi Liên Liên, chỉ có 16 tuổi, đều không có cho phép qua người ta, tư sắc không thể nói là vô song, nhưng cũng có mấy phần, nữ công Kim Khâu cũng không có chỗ không biết, chắc hẳn có thể xứng với chư vị trưởng lão. Lại nghe Liên Liên che miệng yêu kiểu cười đứng lên, mẫu thân, vị trưởng lão này làm sao không dám nhìn chúng ta? Thánh tăng, ngươi dương mắt nhìn xem chúng ta a. Đường tăng càng phát ra mặt đỏ tới mang hai. Lúc này Chư Bát Giới cái mông phía dưới cùng lớn đâm đồng dạng, nhăn nhăn nhó nhó đi đến Đường Tăng bên người, duỗi ra cánh tay đụng đụng Đường Tăng, hơi có chút oán trách nói ra: "Sư phụ, ngươi ngược lại là xem trước một chút ta." Sau đó nhỏ không thể thấy nói thầm đứng lên: "Ngươi chọn trước xong ta lão Chư mới có thể chọn a, ngươi nếu là ghét bỏ lớn tuổi." "Ta lão Chư cũng không ghét bỏ, lớn tuổi cho phải đây, lớn tuổi hiểu chuyện, thương người, chính là như vậy có chút lộn xộn, về sau ta đến cùng là bảo ngươi sư phụ vẫn là gọi ngươi tiểu đế đâu?" Chư Bát Giới âm thanh mặc dù rất thấp, nhưng lại bị ở đây mấy người đều nghe vào trong tai. Đường Tăng lập tức vừa thẹn vừa giận: "Tốt, ta liền biết các ngươi không phải thật tâm đưa ta đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, các ngươi nếu là muốn giữ lại liền lưu lại đi, Bần Tăng một người đi Tây Thiên Thỉnh Kinh cũng được, đây Tây Thiên tuy là đường xá xa xôi, nhưng Bần Tăng cũng không sợ chút nào." Lập tức đem Chư Bát Giới hủ đội vàng xin tha. Tôn Ngộ Không lập tức trong lòng cười trộm: "A, sư phụ quả nhiên là học được bản sự." Lúc này lão phụ nhân kia lại biến sắc, đối Đường Tăng răn dạy đứng lên: "Ngươi hòa thượng này biết bao hạ cả sủ kỳ lễ, ta hảo tâm chiêu đãi các ngươi, chỉ là muốn triệu cái xà nhà con rể mà thôi, ngươi chướng mắt ta tuổi già sức yếu thì cũng thôi đi, như thế nào ngay cả đệ tử đều không đồng ý?" Đường Tăng nghe vậy một trận bất đắc dĩ, vội vàng cùng lão phụ nhân giải thích đứng lên: "Bần Tăng cũng không phải là chướng mắt nữ Bồ Tát, thật sự là một lòng ngưỡng Phật. Ta xuất phát lúc sau đã đáp ứng Đường Vương, thế tất yếu đi Linh Sơn chiếm lấy chân kinh mang về đại đường." Đường Tăng thoáng trầm ngâm một cái, quay đầu nhìn đến Tôn Ngộ Không lời nói: "Ngộ Không, nếu không ngươi lưu lại." Tôn Ngộ Không liền vội vàng cười lắc đầu, thấy mọi người đều hướng đến mình xem ra, Chư Bát Giới càng là một mặt u oán bộ dáng, vội vàng vui tươi hớn hở lời nói: "Không nên không nên, các nàng đẹp tắc đẹp vậy, trên thân lại là không có lông." Đều không đợi Đường Tăng mở miệng lần nữa, Sang Ngộ Tĩnh cũng trực tiếp lắc đầu: "Đệ tử một lòng muốn hộ tống sư phụ thỉnh kinh." Lúc này Đường Tăng mới thở dài một hơi: "Bát Giới." Không đợi Đường Tăng nói xong, Chư Bát Giới liền vui tươi hớn hở gật đầu: "Cũng được, sư phụ các ngươi đã cũng không nguyện ý, vậy liền từ ta lão Chư đến gánh chịu đây hết thảy a." Nói xong quay đầu hướng đến lão phụ nhân nhìn lại: "Nương, ta lão Chư thể trạng cường tráng, sợ là một cái chịu không được. Đã sư phụ ta bọn hắn cũng không nguyện ý lưu tại, không ngại đem ngươi đây ba cái nữ nhi đều gả cho ta đi, cũng đúng lúc bắt trước một cái Nga hoàng nữ anh chuyện xưa, nói không chừng còn có thể chuẩn bị ca tụng đâu. Chính là nương ngươi." Còn chưa nói xong liền bị lão phụ nhân cười mỉm mắng một câu: "Ý miệng, ngươi đầy ngốc hàng. Cũng được, đã chỉ có ngươi nguyện ý lưu lại, cái kia chân chân, ai ái, Liên Liên liền đều gả cho ngươi, hôm nay các ngươi liền trực tiếp làm việc vui." Tôn Ngộ Không đầu tiên là nhìn đến thần hồn điên đảo Chư Bát Giới, lại ánh mắt tại lão phụ nhân cùng chân chân, ai ái, Liên Liên trên thân nhìn thoáng qua, cười hì hì nói một câu: "Ngươi đây ngốc tử thật đúng là có phúc a." Chương 1001, Bát Giới, ngươi lão bà đâu? Chương 1001, Bát Giới, ngươi lão bà đâu? Chư Bát Giới không nghe ra Tôn Ngộ Không trong lời nói ý trào phúng, hoặc là nghe được cũng không thèm để ý, hiện tại hắn đầy trong đầu đều là Liên Liên, ai ái, chân chân cái bóng, nghe vậy nhăn nhó lời nói: "Đây không phải các ngươi không cần sao?" Sau đó Chư Bát Giới biến sắc, lại quay người đối Đường Tăng phương hướng hành lễ: "Sư phụ à, không phải ta lão Chư không muốn cùng ngươi. Thực sự trong nhà thiếu không được ta lão Chư, nếu là sư phụ trên đường có chuyện gì, một mực để đây thối hầu tự bay tới truyền tin một tiếng, ta lão Chư nhất định đi hỗ trợ." Nói đến đây thời điểm, Chư Bát Giới đột nhiên ngây ra một lúc: "A, đúng a. Ta lão Chư tuy là không có hầu ca cân đấu vân, nhưng là đi đường cũng tự có thủ đoạn. Có lẽ ta có thể cùng các nương tử thương lượng một chút, ban ngày buổi tiếp sư phụ đi lấy kinh, ban đêm trở lại theo nàng nhóm đâu." Tôn Ngộ Không nghe vậy lập tức cười to đứng lên: "Cái này ngốc tử, cũng muốn chuyện tốt đâu." Lúc này Đường Tăng khắp khuôn mặt là không bỏ chi ý, đây ba cái đồ đệ bên trong mặc dù Bát Giới tướng mạo xấu xí, nhưng Bát Giới miệng biết nói chuyện à, lại nguyện ý sư phụ trưởng sư cha ngắn bưng lấy hắn, kỳ thực Đường Tăng là mười phần không bỏ. Cho nên trước đó hắn hỏi trước Tôn Ngộ Không, hỏi lại Chư Bát Giới. Kết quả đây ngốc tử sắc mê tâm thiếu, một lòng muốn lưu lại cho người ta làm ở rể, giờ phút này lại nghe Chư Bát Giới nói như vậy, lập tức thở dài lời nói: "Được rồi, Bát Giới ngươi đã muốn cho người ta làm trợ phu, vẫn là thành thành thật thật tại đây đợi đi, người ta là muốn tìm trên đỉnh đầu đỉnh hộ nam nhân, ngày bình thường ngươi cần phải dụng tâm địa bộ, ngàn vạn lần đừng lại muốn lười biếng." Chư Bát Giới nghe xong cũng là thật chuẩn bị tiếp tục nói vài lời, đột nhiên bên ngoài truyền đến chân chân âm thanh, Chư Bát Giới con mắt trong nháy mắt thẳng, viết ngáy cùng Đường Tăng đám người cáo tử, đội đội vàng vàng đi ra ngoài. Đường Tăng thấy thế cũng chỉ có thể than nhẹ. Tôn Ngộ Không thấy thế càng phát ra buồn cười, lại hỏi: "Sư phụ, ngươi muốn đi náo cái động phòng sao?" Đường Tăng liền vội vàng lắc đầu, hắn nơi nào còn có tâm tư đi náo động phòng. Lại nói hắn một cái hòa thượng cũng không thích hợp làm cái này à, lúc này đối Tôn Ngộ Không lời nói: "Chúng ta vẫn là nghỉ sớm một chút à. Sáng mai còn muốn đi đường đâu?" Tôn Ngộ Không cười gật gật đầu, lúc này bồi tiếp Đường Tăng đi mình phòng khách, hắn dứt khoát cũng lười khác đi mở gian, trực tiếp trong phòng nằm ngủ. Sa Tăng thấy thế cũng trực tiếp ngả ra đất nghỉ, sư minh đệ hai người chồng coi Đường Tăng nghỉ ngơi. Bởi vì minh bạch là Bồ Tát khảo nghiệm, Tôn Ngộ Không biết cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, cho nên tự nhiên ngủ mười phần thơm ngọt. Đợi đến sáng sớm hôm sau, Ngộ Không, Tôn Ngộ Không còn không có mở to mắt, liền nghe đến Đường Tăng tiếng kinh hô. Sa Hòa Thượng cũng mang theo thiền trượng đứng tại Đường Tăng trước người, một mặt cảnh giác hướng đến xung quanh nhìn lại, chỉ thấy bọn hắn nghỉ ngơi địa phương ở đâu là phòng khách. Hôm qua chỗ trang tử cũng hoàn toàn không thấy tăm hơi, chính là một mảnh xanh úng tươi tốt rừng rậm. Bạch Long Mã cũng buộc tại cách đó không xa. Tôn Ngộ Không cười nói một tiếng: "Sư phụ đừng hoảng sợ. Đêm qua đây ra đường nón, không biết là cái nào mấy vị Bồ Tát hiển hóa, khảo nghiệm xong sư phụ hướng Phật chi tâm về sau, chắc là nửa đêm đi, lúc này mới có bậc này biến hóa." Đường Tăng nghe xong quá sợ hãi, lại là Bồ Tát khảo nghiệm. sau đó lại có chút tức giận nhìn đến Tôn Ngộ Không, ngươi đây đầu khỉ, nếu biết là Bồ Tát khảo nghiệm, đêm qua vì sao không trực tiếp nói cho ta biết, ngược lại tại cái kia kéo cái gì lão tiểu, lớn tuổi, trẻ tuổi nói nhảm, ngươi cứ như vậy muốn nhìn vi sư trò cười. Tôn Ngộ Không thấy Đường Tăng thật tức giận, cười lời nói, sư phụ chớ trách, ta càng như vậy, không phải càng lộ ra sư phụ hướng Phật chi tâm kiên định sao? Đường Tăng nhất thời lại là không phản bác được, chỉ là nghĩ Tôn Ngộ Không một bộ phải xem mình trò cười bộ dáng, trong lòng càng sinh ra hỏa khí, đành phải chắp tay trước ngực, lặng lẽ tụng niệm lên tâm kinh đến. Lúc này Tôn Ngộ Không vừa cười lời nói, chúng ta tất nhiên là không ngại, chỉ là không biết cái kia ngốc tử ở nơi nào chịu tội. Đường Tăng nghe vậy vội vàng ngẩng đầu, chịu tội. Tôn Ngộ Không cười càng phát ra cổ quái, đây chứ bắt rồi muốn ngủ Bồ Tát đâu, với lại lập tức ngủ ba cái, Bồ Tát có thể cho hắn dễ chịu. Lúc này sư đồ ba người nhìn đến một bên trên cây treo một tấm giảng dán, theo gió phiêu phiêu lãng đãng, Sa Hòa Thượng liền vội vàng tiến lên gỡ xuống, đưa đến Đường Tăng trong tay. Đường Tăng cũng vội vàng triển khai nhìn đứng lên, lập tức vô ý thức thấp giọng niệm đứng lên, Lê Sơn lão mẫu không nhớ trở tụ, Nam Hải Bồ Tát mời xuống núi, Phổ Hiền Văn Thủ đều là khách, hóa thành mỹ nữ giữa khu rừng. Sau khi đọc xong, Đường Tăng vội vàng hướng lấy các vị Bồ Tát có mặt chỗ phương hướng hành lễ, khắp khuôn mặt là vẻ cung kính, đợi hắn hành lễ hoàn tất sau đó, đột nhiên liền có chư bát giới tiếng gọi ầm ĩ vang lên, sư phụ, hầu ca, cứu ta một chút, nhanh bắt chết ta lão chư lần sau không dám. Đường Tăng trong mắt sáng lên, là bát giới. Sau đó lại có chút không có ý tứ đối với Tôn Ngộ Không lời nói, cái kia ngốc tử mặc dù có chút ngoan ngu, nhưng dù sao cũng có một thành tử khí lực, ngày bình thường cũng không có thiếu cho vi sư bưng trà đưa nước, Ngộ Không, bằng không chúng ta cứu hắn một cứu, liền tha thứ hắn lúc này a. Tôn Ngộ Không lập tức lời nói, mau cứu cứu, không nói không cứu a. Ta liền biết, sư phụ nhất là bất công cái này ngốc tử. Nói đến trực tiếp thân thể chợt lóe, liền hướng đến chư bát giới kinh hô địa phương mà đi, đằng sau Đường Tăng cũng long hành hổ bộ đuổi theo, ngược lại là đem Sa Hòa Thượng rơi vào phía sau cùng, vội vàng đem hành lý bốc lên, lại đem Bạch Long Mã dắt lên, vội vàng chạy tới. Sau một lát, Tôn Ngộ Không liền tới đến trước mặt, chỉ thấy chư bát giới bị một cái túi lưới nhốt, xiết ra một thân thịt mỡ từng khối, mơ màng giữa khu rừng vừa đi vừa về lắc lư. Đao chư bát giới nghe răng trợn mắt, hắn một thân bản lĩnh tại cái lưới này trong túi lại là mảy may không thi triển ra được. Hầu ca, hầu ca, mau buông ta xuống. Nhìn đến Tôn Ngộ Không đến sau đó, chư bát giới vùng vẫy một hồi, túi lưới cũng trong nháy mắt siết chặt hơn, lại là để chư bát giới một tráng tốt lên. Ai biết Tôn Ngộ Không cũng không có lập tức động thủ, mà là cười hì hì đứng tại trước mặt, bát giới, ngươi lão bà đâu? Ngươi nương đâu? Theo lý thuyết đây ngày đầu tiên ngươi hẳn là mang theo lão bà ngươi đến bái kiến công công, bái kiến ta cái này bà bá. Ngươi làm sao mình tại đây nhảy dây? Chư bát giới chỉ cảm thấy mặt đầy tao đỏ, trên thân lại đau đớn vô cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ lời nói, hầu ca, ta sai rồi còn không được sao? Ngươi cũng đừng nói móc huynh đệ ta, tranh thủ thời gian cứu ta lão chư một cứu, thả ta xuống à? Về sau ta lão chư cũng không dám nữa. Chương 1002, trạm tiếp theo, Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan. Chương 1002, trạm tiếp theo, Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan. Tôn Ngộ Không một bên tiến lên cởi ra dây thừng, đem chư bát giới thả xuống, một bên miệng bên trong nói nhỏ tổn hại lấy chư bát giới, cười ha hả lời nói, không có nghĩ rằng ta còn có lợi hại như vậy sư đệ. Để Bồ Tát bên trên đuổi tử đến cùng hắn thành thân. Cũng khó trách ngươi trên đường đi tâm tâm niệm niệm lấy cao lão trang cao Thúy Lan, thấy hôm qua nương nữ bốn người liền lập tức ném xó, dù sao cũng là Bồ Tát ta. Chư bát giới lập tức sắc mặt càng phát ra khô nóng. Lúc này cùng lên đến Sa Hòa Thượng có chút một bức, a, nhị sư huynh nguyên lai có gia thất. Vậy làm sao muốn ở chỗ này ngủ lại, cho người ta làm ở rể? Sa Hòa Thượng nhưng thật ra là vô ý thức hiếu kỳ, nhưng nghe tại chư bát giới bên thai lại giống như là đao ở trên mặt đồng dạng, khuôn mặt càng phát ra đỏ lên như máu, che mặt không dám nhìn Tôn Ngộ Không đám người. Tôn Ngộ Không cười ha hả lời nói, vậy cũng không. Nhị sư minh ngươi thường xuyên nhắc tới đợi thỉnh kinh sau đó, muốn về cao lão trang cùng ngươi Thúy Lan tẩu tử hảo hảo sinh hoạt đâu, không có nghĩ rằng đảo mắt liền quên không còn một mảnh. Còn phải là Bồ Tát càng tốt hơn. Chư bát giới ồm ồm nói ra, hầu ca, đừng nói nữa. Ngươi liền bỏ qua đệ đệ lần này a. Ngày xưa thấy hắn cùng yêu quái cãi nhau thời điểm không có cảm thấy, làm sao hiện tại mới phát hiện đây chết hầu tử miệng làm sao như vậy nát, chán ghét như vậy đâu. Sau đó lại đối Đường Tăng không mình hành lễ, xấu hổ lời nói, sư phụ, ta lão chư nhất thời mê tâm hồn. Về sau cũng không dám lại bỏ xuống sư phụ, nhất định thành thành thật thật, cần cù chăm chỉ hộ tống sư phụ Tây Thiên Thỉnh Kinh, cũng không dám lại phạm sai lầm. Tôn Ngộ Không nghe vậy cười nhạo một tiếng, rốt cuộc không phạm sai lầm, nhưng phạm là lại đến mấy cái đại mỹ nữ, đây ngốc tử đồng dạng đầu óc choáng váng. Đường Tăng thấy chư bát giới như thế thành khẩn nhận lầm, lại nhìn hắn xấu hổ khó chịu, vô cùng chật vật bộ dáng, tâm địa cũng lập tức mềm nhũn, quay đầu đối Tôn Ngộ Không lời nói, Ngộ Không, bát giới biết sai. Tôn Ngộ Không lúc này mới coi như thôi, đem trước giản dán đưa tới chư bát giới trước mặt, chư bát giới xem hết sắc mặt một trận biến hóa. Sau đó vội vàng vê thổ làm hương, chống rông đối mấy vị Bồ Tát hành lễ, nói lẩm bẩm. Thật lâu sau, chư bát giới mới thở dài một hơi. Sau đó thấp giọng oán trách đứng lên, đây Bồ Tát cũng thật sự là. Ngươi muốn khảo nghiệm liền khảo nghiệm sao? Làm gì động thủ cái gì đoạn đâu? Nếu không có như thế, ta lão chư có thể không nhịn được dạng này khảo nghiệm. Tối thiểu nhất cũng phải do dự một chút, suy nghĩ một chút Thúy Lan A. Làm sao đến mức như vậy cấp trên, không quan tâm. Tôn Ngộ Không nghe vậy trong lòng hơi động. A, còn giống như thật sự là. Tiếp trước thời điểm chư bát giới còn nhăn nhó mấy lần, nào giống lúc này trực tiếp gào khóc lấy sông đi lên, chắc là Bồ Tát tăng lớn liều thuốc, càng thêm dẫn động sư đồ mấy người trong lòng dục niệm, chỉ tiếc hắn tại tín ngưỡng chân giới bên trong ác chiến 500 năm, một trái tim đã sớm rèn luyện như thép như sắt, lại là không có phát giác được lần này biến hóa. Ngược lại để chư bát giới càng phát ra số mặt. Đường Tăng thấy thế vội vàng lời nói, "Bát giới, không được vô lễ. Bồ Tát cũng là hảo tâm, là ngươi tự thân không đứng đắn. Sao có thể quấy lên Bồ Tát? Nếu để cho Bồ Tát nghe được lại muốn trừng trị ngươi." Nghe Đường Tăng tiểu nói này, chư bát giới trên thân tựa hồ lần nữa ẩn ẩn làm đau đứng lên, vội vàng hướng lấy miệng nhẹ nhàng đánh mấy lần, cũng không dám lại nhiều lời, đầu tiên là hấp tấp chạy đến Đường Tăng bên người, đem Đường Tăng nâng lên ngựa, sau đó lại từ Sa Hòa Thượng trong tay giành lại hành lý, mình gánh trên vai. Sa Hòa Thượng tất nhiên là không hề nói gì, lặng lẽ đi theo Bạch Long Mã đằng sau. Hắn cũng biết, nhị sư huynh nhân cần chỉ là tạm thời, qua không được hơn 10 dặm đường, hành lý lại được trở về mình trên vai. Tôn Nộ không bị chư bát giới ân cần bộ dáng chọc cười. Lúc này nhịn không được lần nữa lời nói, người đầy ngốc tử. Nếu là thỉnh thoảng mời Bồ Tát trừng trị một phen ngược lại là rất tốt. Chư bát giới lườm hắn một cái, cũng không để ý tới Tôn Nộ không, ngửa đầu đối Đường Tăng cười lời nói, sư phụ, sắc trời sáng rõ, muốn nóng đi lên. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian lên đường đi. Đường Tăng nhẹ nhàng cười gật đầu. Thấp giọng hô một tiếng, giá Bạch Long Mã liền nhẹ nhàng tiến lên. Sư đồ một đoàn người cũng lần nữa hướng đến phương Tây đi đường. Sư đồ một đoàn người lại đi đường rất lâu. Một ngày này, đột nhiên thấy một tòa núi cao nguy nga chặn đường. Đường Tăng dừng lại Bạch Long Mã, dặn dò lời nói, đồ đệ, phía trước có núi cao, chúng ta nhất định phải cẩn thận, chỉ sợ phải có yêu ma làm loạn, xâm hại chúng ta. Tôn Ngộ không ánh mắt yếu ớt nhìn về phía trước. Sư phụ lời ấy sai rồi, núi này chính là tốt núi, núi cao tuấn cực, căn tiếp côn lôn, linh khí lại như thế dồi dào, một bộ tiên gia phúc địa, khó được động thiên bộ dáng, cũng há lại yêu ma dám chiếm cứ. Đường Tăng đám người không biết, nhưng hắn có thể rõ ràng rất, phía trước chính là Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan. Vị kia vô cùng thần bí trấn nguyên tử đạo tràng. Tiếp trước thời điểm, Tôn Ngộ không tại Ngũ Trang Quan gây họa, cuối cùng không thể không mời đến Bồ Tát Bình sự tình, nhưng giờ phút này hắn suy nghĩ kỹ một chút, luôn cảm thấy có chút không chân thực, trấn nguyên tử thái độ giống như là đùa tiểu hài chơi đồng dạng. Nguyên nhân rất đơn giản, nhân sâm kia quả thụ khai thiên tích địa liền tồn tại, là mình có thể một thanh đạp đổ. Càng nghĩ càng là cảm thấy đây trấn nguyên tử tại an bạn. Được rồi, vẫn là chưa có cùng tiền thế đồng dạng gây tai họa. Thanh thanh thật thật bái yết vị này cùng đợi cùng quân tồn tại a. Tôn Nộ không chỉ là thoáng tưởng tượng, liền định ra ý niệm, không dám như trước đó như thế chơi đùa tâm tính, càng là nhìn phía xa Ngũ Trang Quan, trong lòng càng là thận trọng, cái khác không nói, liền hắn này đôi phá vọng kim đồng nửa điểm nhìn không ra hư thực. Ngay tại lúc đó, Ngũ Trang Quan bên trong, Thanh Phong Minh Nguyệt hai cái đạo đồng ở đại sảnh ngủ gà ngủ gật. Đông nhiên trong lòng hơi động, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vô ý thức hướng đến chính giữa đại sảnh nhìn lại, chỉ thấy phía trên cung cấp địa thư hai chữ, một đạo thanh quang từ đó bắn ra, hiện hóa thành trấn nguyên tử thân ảnh. Sư phụ, Thanh Phong Minh Nguyệt trực tiếp nhảy đứng lên, mặt đầy hoan hỉ bộ dáng, hướng đến Trấn Nguyên Tử vây lại. Trấn Nguyên Tử tại Thu Dương Giao làm đệ tử sau đó, lại thu 47 người đệ tử, trước đó chinh chiến tín ngưỡng chân giới thời điểm, Trấn Nguyên Tử cũng đem bên trong 45 cái dẫn tới, như một phần công đức. Chỉ để lại hai cái nhỏ nhất Thanh Phong, Minh Nguyệt giữ nhà. Lập tức lại cùng Đế Tuấn đám người chinh chiến bừng ngoại. Đây đã là rất lâu không có trở về. Liền ngay cả hiện tại, cũng bất quá là Trấn Nguyên Tử một đạo ý niệm chiếu rọi, ngưng tụ thành một đạo hóa thân, hiện lộ tại Ngũ Trang Quan bên trong. Trấn Nguyên Tử sờ lên Thanh Phong, Minh Nguyệt đầu, cười nhẹ lời nói, các người hai cái có hay không xem thật kỹ ra. Sau đó lại hướng đến nhìn bên trong nhìn lại, khẽ gật đầu. Ừ, không tệ. Vi sư không tại thời điểm, các ngươi vậy mà biết quét dọn, quả nhiên là so trước đó có tiến bộ nhiều. Đây Thanh Phong Minh Nguyệt chính là Trấn Nguyên Tử tự tay điểm hóa, nửa là đồng tử, nửa là đệ tử. Trấn Nguyên Tử tính cách lại ôn hòa, đối với hai tiểu gia hỏa này cũng không có gì yêu cầu, có thể thành thành thật thật giữ nhà, trời mưa biết trở về chạy là được. Cho nên chút chuyện nhỏ này liền để hắn rất hài lòng. Thanh Phong, Minh Nguyệt cười hắc hắc, sau đó lại hỏi, sư phụ, ngươi làm sao đột nhiên trở về? Trấn Nguyên Tử cười lời nói, có một vãn bối đi ngang qua nơi đây, ta đây làm trưởng bối há có thể không chiêu đãi một phen. Thanh Phong, Minh Nguyệt, các ngươi tạm đi hậu viện đánh 5 người nhân sâm đến, chờ một lúc vi sư muốn đại khách dùng. Thanh Phong, Minh Nguyệt vội vàng đáp ứng, bước chân nhẹ nhàng hướng đến hậu viện chạy tới. Trấn Nguyên Tử cũng tại đại điện ngồi xuống, yếu ớt hướng đến Ngũ Trang Quan bên ngoài nhìn thoáng qua, vui tươi hớn hở chờ lấy thỉnh kinh đoàn đội một đoàn người đến. Về phần lấy cơ rời đi, để Tôn Ngộ không xông cái tai họa. Đục lên một nạn. Trấn Nguyên Tử nhẹ a một tiếng. Chương 1003, Đường Tăng, ta lớn như vậy bài diện sao? Chương 1003, Đường Tăng, ta lớn như vậy bài diện sao? Thỉnh kinh đoàn đội nơi này. Tôn Ngộ không mang theo vô cùng phức tạp tâm tình, đi theo Đường Tăng đám người một đường đi tới, hướng đến Ngũ Trang Quan mà đến. Đường Tăng cũng từ vừa mới bắt đầu lo lắng chi ý, đến đằng sau lưu luyến tại Vạn Thọ Sơn U Tính Sơn cảnh bên trong, chậm rãi càng phát ra sợ hãi thán phục đứng lên. Đợi đến có thể nhìn đến Ngũ Trang Quan thời điểm, Đường Tăng kinh hô lời nói, nơi đây quan chủ nhất định là một không được người ta. Tôn Ngộ không thấy thế cười nói, à, không nghĩ tới sư phụ thực lực tăng lên, ngay cả đây tầm mắt cũng không đồng giảm nha, vậy mà có thể nhìn ra nơi đây bất phàm. Tôn Ngộ không nói đến thời điểm, dư quang đột nhiên phát hiện chư bát giới, Sa Hòa Thượng thần sắc có chút biến hóa, lập tức trong lòng sinh ra giật mình chi ý, là hai người này một cái cùng lão quân quan hệ mật thiết, một cái là Hạo Thiên trước mặt thân cận người, làm sao có thể chưa nghe nói qua Trấn Nguyên Tử, địa tiên chi tổ danh hảo. Kiếp trước lại giả vờ làm cái gì cũng không biết, hại ta gặp rắc rối. Bất quá Tôn Ngộ không cũng không nhiều tức giận, thỉnh kinh đoàn đội bên trong mỗi người đều có mình lai lịch, mình không phải cũng che giấu Phương Thốn Sơn học đạo sự tình sao? Mỗi người đều có mình bí mật, khó tả chi nhẫn, nếu là nhất định phải nắm chặt cái rõ ràng, ngược lại là tổn thương tình cảm lẫn nhau. Tôn Ngộ Không càng phát ra thành thục, hoặc là nói từ một cái thạch hầu, càng phát ra hiểu được nhân tính. Lời tuy như thế, nguyên bản Tôn Ngộ Không đối với mình mỗi ngày khi dễ Chư Bát Giới còn có chút áy náy, cái này áy náy lập tức tiêu tán, lúc này lại là thân thể chợt lóe đi đến Chư Bát Giới trước người, một phát bắt được Chư Bát Giới lỗ thai, người đây ngốc tử lại lười biếng. Không phải nói ngươi chọn lựa hành lý sao? Làm sao lại chạy tới xa sư đệ trên bay? Chư Bát Giới lập tức ai ú kêu đứng lên. Sư phụ, ngươi nhìn xem Hầu ca. Chính hắn không hề làm gì, ngược lại là không quen nhìn ta đến. Sa Hòa Thượng cũng liền bận bịu lời nói, đại sư minh, không ngại, không ngại. Đường Tăng thấy lại náo loạn đứng lên, than nhẹ một tiếng khẽ lắc đầu, lại ánh mắt sáng ngời hướng đến Ngũ Trang Quan nhìn lại, cũng mặc kệ ba cái đồ đệ làm ầm ĩ, tự lo hiếu kỳ hỏi, các ngươi đều thần thông quảng đại, nhưng có biết nơi đây? Tôn Ngộ Không nghe vậy trong lòng hơi động. Đầu tiên là vừa cười vừa nói, đệ tử bất quá sơn giả thạch hầu, như thế nào biết được? Sau đó lại quay đầu hướng đến Chư Bát Giới nhìn lại, cười nói, ngốc tử, ngươi cả ngày ồn ào mình tiên đồng nguyên soái thân phận, đã công bố đỉnh nhân mạch cực lớn, chắc hẳn khẳng định so ta biết nhiều a. Chư Bát Giới do dự một chút, nguyên bản còn muốn lừa gạt qua, nhưng nhìn lấy Tôn Ngộ Không một đôi mắt sáng rực nhìn đến mình, trong mắt tinh quang lập lòe, lại là vừa chuyển động ý nghĩ, cuối cùng vẫn mở miệng lời nói, đệ tử ngược lại là biết chút ít cho phép. Đây Ngũ Trang Quan chủ nhân chính là Trấn Nguyên Đại Tiên, danh xưng cùng đời cùng quân địa tiên tri tổ, chính là lão quân thấy hắn cũng phải để ba phần màu sắc, chớ nói chi là Hạo Thiên Đại Tiên Tôn. Hắn có một gốc khai thiên tích địa liền tồn tại nhân sâm quả thụ, lại gọi là cỏ hoàn đan, 3000 năm vừa mở hoa, 3000 năm một kết quả, 3000 năm vừa thành thụ, cũng liền nói không sai biệt lắm đến tiểu nhất vạn năm mới có thể kết 30 cái trái cây, so bản đảo đều chân quý hơn. Ngày. Cái khác ta cũng biết chi không rõ, đây địa tiên chi tổ cực kỳ địa thấp, thế nhân biết được không nhiều. Đợi đến Chư Bát Giới sau khi nói xong, đột nhiên trong lòng kinh ngạc, a, không đúng. Hầu ca cùng tài thần cũng quan hệ như vậy tốt. Vậy mà cái gì cũng không biết. Bất quá lập tức tưởng tượng, Hầu ca mới đã công bố đỉnh lăn lộn bao lâu. Phần lớn thời gian hay là tại Ngũ Chỉ Sơn phía dưới đè ép, ngược lại là lại mười phần hợp lý. Đường Tăng nghe vậy lần nữa giật mình. Đây Ngũ Trang Quan chủ nhân vậy mà lợi hại như thế. Lúc này đối Tôn Ngộ Không đám người căn dặn, các ngươi không thể làm cản, cùng ta cực kỳ bái kiến một cái. Thấy thế như thế, Tôn Ngộ Không tự nhiên cười gật gật đầu, trong lòng cũng cao hứng rất nhiều. Kiếp trước đây ngốc tử giả trang cái gì cũng không biết, đi theo mình làm loạn, nhưng chí ít một thế này mình chủ động hỏi đến, đây ngốc tử cũng không có cái gì đều không nói. Theo Chư Bát Giới trực tiếp làm rõ, sư đồ một nhóm lập tức liền thành khẩn, trang trọng rất nhiều. Tôn Ngộ Không cũng lần nữa trong lòng thầm đủ, dạng này tổng không biết còn gặp rắc rối a. Rất nhanh, một đoàn người đi tới Ngũ Trang Quan trước cửa. Đường Tăng xuống ngựa, tự thân lên trước gõ tiếng vang vào cửa. Chỉ chốc lát Ngũ Trang Quan đại môn liền từ từ mở ra, hai cái tiểu đồng nô đầu ra, chính là Thanh Phong, Minh Nguyệt, hai người không đợi Đường Tăng tự giới thiệu, ánh mắt lộ ra khoái trá chi ý, các người đó là Đông Thổ đại đường mà đến, đi về phía Tây Ngải Thỉnh Kinh a. Đường Tăng vội vàng chắp tay trước ngực hành lễ. Chính phải, Bần Tăng Đường Tam Tạo, đi ngang qua Quý Bảo Điện, cho nên đến đây bái phỏng một phen, hóa một cái cơm chay. Đây là ta ba cái đệ tử, bọn hắn người mặc dù dài có chút hung ác, nhưng kỳ thật đều bản tính không xấu, tiên đồng ngàn vạn lần đừng phải sợ. Thanh Phong, Minh Nguyệt hướng đến Tôn Ngộ Không ba người nhìn thoáng qua, lại là bật cười, trên mặt nửa điểm vẻ sợ hãi đều không có. Giống như so với bọn hắn dài kỳ quái hơn đều gặp vô số, ba người ngược lại là có chút ít khoa nhi. Thánh Tăng mau mời tiền đến. Thanh Phong, Minh Nguyệt nhìn ba người liếc mắt, khẽ gật đầu ra hiệu sau đó, liền riêng phần mình một bên đem đại môn triệt để đẩy ra, sau đó đưa tay đối Đường Tăng một đoàn người làm ra đón lấy thủ thế. Trước đó thời điểm Tôn Ngộ Không còn không có cảm thấy, đây không phải liền là hai cái tiểu đồng sao? Bị mình khi dễ, còn phải tìm Trấn Nguyên Đại Tiên khóc sướt mướt. Có thể theo Thanh Phong, Minh Nguyệt hướng đến mình xem ra cái nhìn kia, Tôn Ngộ Không phá vọng kim đồng vô ý thức thúc giục một cái, ánh mắt tại trên thân hai người quét qua, sau đó cả người đều ngốc ngàn người. Đại La Kim Tiên, hai cái này tiểu đồng tử lại là Đại La Kim Tiên. Có thể kiếp trước thời điểm làm sao mình nửa điểm không có phát giác? Thoáng ý niệm khẽ động, Tôn Ngộ Không lại một trận giật mình chi ý, kiếp trước hắn nào có hiện tại thực lực như vậy, lại nào có phá vọng kim đồng bậc này thần thông. Thanh Phong, Minh Nguyệt tựa hồ cũng phát giác được Tôn Ngộ Không nhìn trộm, lại cũng không để ý, chỉ là lần nữa nhìn Tôn Ngộ Không liếc mắt. Sau đó vừa nóng tỉnh vô cùng đối Đường Tăng lời nói, Thánh Tăng chúng ta vẫn là nhanh lên đi, sư phụ ta thế nhưng là chuyên môn trở về một chuyến, chính là muốn chiêu đãi một chút Thánh Tăng đâu. Đường Tăng nghe vậy một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. A, ta Đường Tam tạm bài diện lớn như vậy, thậm chí ngay cả bát giới như thế tôn sủng, nghe nói Lao Quân đều để bà phần Trấn Nguyên Đại Tiên cũng trở về đến Ngũ Trang Quan, muốn đích thân chiêu đãi ta. Chư bát giới, Sa Hòa Thượng cũng khó có thể phát giác câu nệ đứng lên. Về phần Tôn Ngộ Không, tức là thân hình chấn động, trực tiếp dừng bước lại, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời đang không ngừng chiếu lại Thanh Phong, Minh Nguyệt mới vừa nói, thay đổi, lại thay đổi, Trấn Nguyên Đại Tiên bây giờ đang ở Ngũ Trang Quan, hắn chẳng lẽ không phải hẳn là tối nay lại xuất hiện sao? Tôn Ngộ Không có chút trải nghiệm Bồ Tát cảm giác, coi là đều tại chính mình trưởng khống bên trong, kết quả khắp nơi miễn cưỡng ra chưa từng đoán trước biến hóa, quả nhiên có chút khó chịu. Vừa chuyển động ý nghĩ, Tôn Ngộ Không lại nói thầm đứng lên, không có việc gì, Trấn Nguyên Đại Tiên là cái người tốt, bây giờ tuy là có chút biến hóa, nhưng nên sẽ không làm khó chúng ta a. Chương 1004, hỏng, thật hướng ta đến. Chương 1004, hỏng, thật hướng ta đến. Đợi đến sư đồ bốn người theo Thanh Phong, Minh Nguyệt đi vào sau đó, chỗ ánh mắt nhìn tới, đơn giản vô cùng, lại mơ hồ có đạo vận lưu chuyển, lại đi hai bước đến ngũ trang quan đại điện, Trấn Nguyên Tử đã ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, cười mỉm nhìn đến đám người. Đường Tăng liền vội vàng tiến lên hành lễ. Lập tức Tôn Ngộ Không mấy người cũng đi theo chào hỏi. Trấn Nguyên Tử quả nhiên như truyền thuyết bên trong như thế, làm người cực kỳ hiền hòa, thực lực như thế lại là cười ha hả đứng dậy đón lấy, vui tươi hớn hở đối sư đồ bốn người lời nói, không cần đa lễ, mau mau mời ngồi. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Tôn Ngộ Không luôn cảm thấy Trấn Nguyên Tử đang nhìn mình thời điểm, cười đến vô cùng rực rỡ, trong mắt lại là có loại không hiểu ôn hòa chi ý, khiến cho Tôn Ngộ Không cũng nhịn không được suy nghĩ lung tung, nghe nói chân chính đại thần thông giả có thể biết quá khứ tương lai. Đây Trấn Nguyên đại tiên sẽ không phải biết được cái gì a? Tôn Ngộ Không vừa nghĩ, một bên theo Đường Tăng đám người ngồi xuống, càng phát ra điệu thấp lên, yên tĩnh bộ dáng ngược lại để Đường Tăng đám người đều có chút kinh ngạc, chư bát giới càng là trong lòng thầm nhủ đứng lên, đây chết hầu tử từ trước đến nay nhất là nhảy thoát. Như thế nào đến ngũ trang quan như vậy trung thực? Sẽ không phải là bị ta trước đó nói dọa sợ a? Cũng không đúng, đây chết hầu tử đối với Thái Thượng đạo tổ cũng không gặp có bao nhiêu kính sợ. Sư đồ bốn người tâm tư dị biệt, đang nghĩ ngợi thời điểm, lại nghe Trấn Nguyên Tử cười nói, ta đây ngũ trang quan cằn cỗi, cũng không có gì có thể chiêu đãi các vị. Chỉ có đây nhân sâm quả mời các vị nếm bên trên thưởng thức, giải một cái khát nước, trò chuyện tỏ tâm ý. Đám người lúc này mới vô ý thức hướng đến trước người trên mặt bàn nhìn lại, Tôn Ngộ Không ba người ngược lại là tôi, Đường Tăng trực tiếp bị giật nảy mình, chỉ thấy một cái một tấc kích cỡ hài đồng vùi ở khăn lụa bên trên, mặt mày rất sống động. Đại tiên, đây tam triều chưa đầy hài đồng, Bần Tăng có thể nào ngậm ăn? Trấn Nguyên Tử nghe vậy cười to đứng lên. Ha ha, Thánh Tăng hiểu lầm. Cái quả này đã gọi là nhân sâm quả, tự nhiên có như vậy dị tượng, cũng không phải là thật hài đồng. Thánh Tăng đã tham tiền mộ Phật, như thế nào ngay cả đây điểm bề ngoài đều nhìn không ra. Ý niệm khẽ động, Trấn Nguyên Tử cũng không nhiều lời. Đối Đường Tăng chỗ nhẹ nhàng phất tay, lập tức có thanh quang hướng đến Đường Tăng trong mắt rơi đi, Trấn Nguyên Tử cười nhẹ lời nói, Thánh Tăng lại nhìn. Đường Tăng lần nữa hướng đến nhân sâm quả nhìn lại, tại Trấn Nguyên Tử pháp lực ra chỉ dưới, lần này liền trực tiếp nhìn đến nhân sâm quả chân chính diện mục, lại là một đoàn thuần túy vô cùng tiên tiên một hành chi khí, trong đó càng là có rất nhiều cái khác pháp tắc lưu chuyển. Đường Tăng một vị tu hành nhục thân, đối với mấy cái này cũng không quá hiểu, nhưng lại có thể minh bạch, mình lần này nhìn đến mới là bản chất. Đợi đến Trấn Nguyên Tử pháp lực tán đi, Đường Tăng trước mắt lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng, vẫn như cũng là cái rất sống động tiểu đồng, hắn tuy là trong lòng đã minh bạch, nhưng thủy chung khó tiếp thụ. Trấn Nguyên Tử thấy thế khẽ lắc đầu. Đường Tăng đây tu hành vẫn là không quá quan a. Phật gia không phải coi trọng nhất khám phá hư ảo sao? Nguyên bản không chuẩn bị xen vào nữa, có ăn hay không đều là cá nhân duyên phận. Nhưng Trấn Nguyên Tử tại Đường Tăng trên thân quét qua thời điểm, liền phát hiện hắn sôi trào, nặng nề khí huyết chi lực, mơ hồ có Ngô Thiên xuất thủ vết tích. Lúc này trong lòng âm thầm nở nụ cười, cũng được, liền để ta giúp ngươi một tay. Lập tức đối người nhân sâm nhẹ nhàng điểm một cái, lại là trực tiếp hóa thành thuần túy nguyên khí, hướng đến Đường Tăng trong thân thể rơi đi, trong nháy mắt không có vào nhục thân bên trong, để Đường Tăng cảm thụ thể nội mỗi một tơ huyết đục đều bị mát mẻ chi ý thẩm thấu. Như thế thoải mái trạng thái, để Đường Tăng nhịn không được thấp giọng hừ một cái. Sau một khắc, nhân sâm quả lực lượng bạo phát, Đường Tăng huyết khí lần nữa tăng trưởng đứng lên, nhưng không có trong tưởng tượng loại kia cuồng bạo chi ý, ngược lại là như là róc rách như nước chảy, ổn định mà kéo dài. Nếu không phải Trấn Nguyên đại tiên ở trước mặt, Đường Tăng hận không thể lập tức đánh lên mấy bộ quyền pháp. Đa tạ Trấn Nguyên đại tiên. Đường Tăng liền vội vàng hành lễ. Tôn Ngộ Không chờ ba cái đồ đệ tắc trực tiếp nhiều, nắm lên nhân sâm quả liền ăn đứng lên, nhất là chư bát giới hai cái liền đem nó nuốt vào trong bụng, cảm thụ được nhân sâm quả hiệu lực, có chút không bỏ bẹp lấy miệng, dư vị vô cùng bộ dáng. Sau đó trong mắt sáng lên. A, này làm sao còn nhiều thêm một cái? Đang nghĩ ngợi thời điểm, Trấn Nguyên Tử đột nhiên cười lời nói, Thanh Phong, ngươi đem trái cây này cầm lấy đi, đút cho cái kia Bạch Long Mã. Cái kia Long Mã chính là Long tộc Tam Thái tử, cùng ta cũng coi là có chút nguồn gốc, đã đến, cũng không thể ít hắn cái kia một phần a. Thanh Phong đội vàng nhu thuận tiến lên, cầm cuối cùng một mai nhân sâm quả liền đi ra. Tôn Ngộ Không lúc này cũng đã ăn xong nhân sâm quả, trước đó trong lòng sầu lo cũng dần dần tiêu tán, sợ cái gì buồn. Dù sao đây Trấn Nguyên đại tiên cũng không giống như là muốn hại mình bộ dáng, liền tính thật có vấn đề gì, làm liên xong. Bởi vậy nhìn thấy Trấn Nguyên Tử ngay cả Tiểu Bạch Long đều chuẩn bị một người nhân sâm, ba hoa đặc tính lại lần nữa trở về, nhịn không được hoảng sợ nói, hoắc, đại tiên thật đúng là hào phóng. Lại gặp Trấn Nguyên Tử cười mỉm nhìn đến mình, Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, vô ý thức hỏi, đại tiên như vậy nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ muốn cùng ta kết bái làm huynh đệ? Trấn Nguyên Tử nghe vậy sửng sốt một chút, giống như là nghe được cái gì khó lường sự tình đồng dạng, sau đó lại là càng phát ra thoải mái cười to đứng lên, một bộ trước ngựa sau nằm bộ dáng. Kết bái huynh đệ, ha ha, đại thánh thật đúng là có ý tứ, ta ngược lại thật ra không có ý kiến, bất quá ta sợ đại thánh ngày sau hối hận a. Trấn Nguyên Tử vừa nói vừa đối Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái, thốt ra lời này sau đó, Tôn Ngộ Không nguyên bản định phản trên tâm lý đầu, tại chỗ liền chuẩn bị đáp ứng, không phải liền là kết bái một chút không? Kiếp trước cũng không phải chưa từng có. Nhưng ý niệm này cùng một chỗ, Tôn Ngộ Không liền trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, luôn cảm giác mình muốn thật sự là làm như vậy, không thể thiếu rất nhiều nếm mùi đau khổ. Hắc hắc, ta lão Tôn chỉ đùa một chút. Đại tiên nhân vật bậc nào, nào dám cùng đại tiên xưng huynh gọi đệ. Tôn Ngộ Không vô ý thức đi xung quanh nhìn lại, lại đột nhiên giật mình Đường Tăng đám người lại là không biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa, nói cách khác, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, tất cả mọi người đều không cảm nhận được tình huống dưới, lại là bị Trấn Nguyên Tử kéo vào một không gian khác. Hỏng, thật đúng là hướng về phía ta đến. Tôn Ngộ Không trong lòng không khỏi kinh hô một tiếng. Lần nữa hướng đến Trấn Nguyên Tử nhìn lại, đã thấy Trấn Nguyên Tử cười gật gật đầu, khẽ vuốt một cái dưới hàm sợi râu, cười nhẹ lời nói, không tệ không tệ. Ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là cơ linh. Giữa ngươi ta đích xác có chút nguồn gốc, ta kỳ thực xem như ngươi trưởng bối. Ngươi gọi ta một tiếng sư bá còn tạm được. Tôn Ngộ Không nghe vậy trong lòng hơi động. Sư bá, đây chính là lần đầu tiên có người ở trước mặt nói lên những này. Trước đó tài thần Triệu Công Minh, Khổng Tuyên bọn hắn tựa hồ biết một chút cái gì, nhưng đều một bộ thủ khẩu như bình bộ dáng, ngay cả sách đều không nhắc. Cho tới bây giờ không liên quan đến mình kế thừa. Trấn Nguyên Tử lại như thế tùy ý nhắc lên, tựa như cái gì đều không để ý đồng dạng. Chương 1005, Trấn Nguyên Tử quà tặng. Chương 1005, Trấn Nguyên Tử quà tặng. Tôn Ngộ Không lần đầu tiên thấy có người như vậy nhắc lên. Sư bá xưng hô thế này thật sự là để hắn rung động, sững sờ trong nháy mắt sau đó, lúc này mở miệng muốn hỏi ra bản thân trong lòng rất nhiều nghi hoặc, nhưng lại phát hiện cái gì đều nói không ra. Phản phất bản thân bị định trụ đồng dạng. Ngạch. Tôn Ngộ Không trong mắt kinh hỉ biến thành vô ngữ. Đây cũng là tình huống như thế nào? Đã thấy Trấn Nguyên Tử vui tươi hớn hở ánh mắt nhìn đến mình, phản phất dùng ánh mắt đối Tôn Ngộ Không nói, tiểu gia hỏa, ta khinh thường đi che giấu giữa ngươi ta quan hệ, nhưng có chút sự tình ngươi lão sư đều không nói cho ngươi. Vậy ngươi vẫn là mở ra cái khác miệng hỏi ta. Sau đó lại nghe Trấn Nguyên Tử cười ha hả lời nói, đã ngươi từ ta đây mũ trang quan đi ngang qua. Ta đây làm trưởng bối cũng không thể cái gì đều không biểu hiện, vậy liền cho ngươi một cái tiểu tiểu lễ gặp mặt ta. Dứt lời sau đó, Trấn Nguyên Tử đối Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng điểm một cái. Bá. Một đạo màu vàng đất quang mang từ Trấn Nguyên Tử đầu ngón tay bay ra, sau đó giữa không trung một phân thành hai, một đạo hướng đến Tôn Ngộ Không cái hót rơi xuống, hóa thành một đạo màu vàng kim lông tơ, một đạo khác tức là hướng đến Tôn Ngộ Không linh đài chui vào. Không nói trước đây màu vàng lông tơ, vẹn vẹn nói chiều này lấy linh đài rơi đi về quang, mới một không có vào Tôn Ngộ Không não hải bên trong, lập tức liền có lượng lớn tin tức từ trong đó tuôn ra, lấy Tôn Ngộ Không bây giờ thực lực lại là ngốc trệ một cái trước mắt, đợi đến triệt để dung hợp, tiếp nhận sau đó, mới trong lòng bừng tỉnh khẽ động, tụ lý càn khôn. Trấn Nguyên Tử lại là đưa một đạo thần thông cho mình. Chỉ là, ngạch, kiếp trước mình không phải liền là đưa tại đây đạo thần thông phía trên sao? Thế nào cảm giác này như vậy quái đâu? Lập tức lại vô ý thức sờ lên cái hốt màu vàng lông tơ, cho đến lúc này mới nghe Trấn Nguyên Tử vui tươi hớn hở nói ra, ta đưa ngươi đây đạo thần thông, chính là ta mười phần sở trường. Cùng phương Tây trưởng thượng Phật quốc có dị khúc đồng công chi diệu, uy lực cũng không so cái kia kém, ngươi đi về phía Tây trên đường cực kỳ phỏng đoán, nói không chừng có một ngày có thể cùng Như Lai trưởng thượng Phật quốc va vào đâu. Trấn Nguyên Tử nói đến thời điểm nháy mắt mấy cái, tựa như cực kỳ chờ mong một màn này xuất hiện đồng dạng. Tôn Ngộ Không thuận theo lời này trong lòng tưởng tượng, tựa hồ cũng hiển hiện Như Lai một trường rơi xuống, mà mình một đạo tụ lý càn khôn nên đón hình ảnh, lập tức cũng có chút quái dị. Lúc này Trấn Nguyên Tử vừa cười lời nói, về phần đây đạo kim sắc lông tơ, ta chính là địa tiên chi tổ, dưới gầm trời này thổ địa đều là ký thác vào trên sách, sau này ngươi mang theo đây đạo kim sắc lông tơ, nhưng có chỗ cầu, bọn hắn chắc chắn tận tâm phụ tá ngươi. Hiện tại Tôn Ngộ Không cũng có thể tìm thổ địa hỗ trợ, thậm chí số lượng không ít, nhưng bây giờ lại là ỷ vào mình uy danh hiển hách không có nghe Ngũ Chỉ Sơn thổ địa nói sao? Vị này đại thánh cả đời ăn ngon không có tiền rượu, không có việc gì chuyên đánh người già đại thánh đối mặt đất gõ vừa gõ, bọn hắn nào dám không theo. Nhưng ngày sau lại là không giống nhau. Màu vàng lông tơ tại, cái kia Tôn Ngộ Không chính là mình người. Tự nhiên chân chính dụng tâm vì đại thánh làm việc. Nếu là Tôn Ngộ Không thật gặp phải nguy hiểm gì thời điểm, cũng không phải không thể đi lòng đất vừa chui, hướng đến địa thư bên trong tránh một chút. Trấn Nguyên Tử giới thiệu hai cái này chỗ tốt sau đó, lại nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không than nhẹ một tiếng, lời nói thấm thía nói ra, con đường về hướng tây bên trên, tất cả chỉ bằng vào bản tâm. Thật sự là bị ủy khuất thời điểm, có cái gì gánh không được sự tình. Không ngại trực tiếp tới Ngũ Trang Quan, chính là ngươi thật đem thiên thông cái lỗ thủng cũng không ngại. Sau khi nói xong nhẹ nhàng phất tay, bá, thanh quang sáng lên, lập tức có không gian chi lực phun trào. Tôn Ngộ Không muốn nói điều gì thời điểm, lại đột nhiên phát hiện mình không biết khi nào lại trở về Ngũ Trang Quan trên đại điện, Đường Tăng đám người trọng sinh xuất hiện tại mình bên cạnh. Chư Bát Giới thậm chí cùng Thanh Phong, Minh Nguyệt đấu lên miệng đến. Tôn Ngộ Không thật sâu nhìn Trấn Nguyên Tử liếc mắt, đem tất cả cảm động đều giấu vào tâm lý, sau đó lúc này mới hướng đến Chư Bát Giới cùng Thanh Phong, Minh Nguyệt nhìn lại, một hồi lâu mới hiểu rõ giữa song phương tranh chấp, bất quá là Chư Bát Giới thèm ăn nói bóng nói gió muốn lại đến cá nhân nhân sâm, bị Thanh Phong Minh Nguyệt ép buộc. Giờ phút này Tôn Ngộ Không đống nhiên nhẹ nhõm, tựa như trong lòng nặng nề toàn bộ tan rã. Nguyên bản tinh lịch tính tình cũng một lần nữa trở về, xem náo nhiệt không chê lớn chuyện đối Chư Bát Giới cùng Thanh Phong, Minh Nguyệt lời nói, Bát Giới, hai vị tiên đồng, chúng ta đều là người trong tu hành, cùng tại ngươi đây một câu ta một câu tranh phong, ta nhìn ngược lại là không bằng so một lần thần thông, người nào thắng ai liền có đạo lý. Các ngươi cảm thấy thế nào? Chư Bát Giới nghe vậy quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, còn phải là ta Hầu Ca a. Hai cái này tiểu đạo đồng một bộ còn không có lớn lên bộ dáng, nhìn qua liền yếu đuối, cũng liền ỷ vào Trấn Nguyên đại tiên bối cảnh diêu võ dương oai, lại còn tại ta lão chư trước mặt lên mặt. Thanh Phong, Minh Nguyệt cũng sửng sốt một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Trấn Nguyên Tử, thấy Trấn Nguyên Tử chỉ là vui tươi hớn hở cười, lúc này ánh mắt cũng linh động lên, đối Chư Bát Giới lời nói, tốt, vậy chúng ta liền so đấu một phen. Hy vọng ngươi hòa thượng này trên tay công phu cùng miệng đồng dạng lợi hại. Lúc này Trấn Nguyên Tử cười lời nói, không cần tổn thương lẫn nhau hòa khí. Chư Bát Giới nghe vậy coi là Trấn Nguyên Tử lo lắng Thanh Phong, Minh Nguyệt, liền càng phát ra muốn cùng Thanh Phong, Minh Nguyệt giao thủ, đồng thời con ngươi nhất chuyển, giảo hoạt nói ra, đại tiên yên tâm, chúng ta đó là chơi bùa mà thôi. Bất quá đã nói đến nước này, há có thể không có tặng thưởng? Không bằng dạng này, nếu là ta lão chư hơn một chút, liền lại cho một mai nhân sâm quả a. Ta lão chư ăn nguyên lành, thật sự là không có nếm ra hương vị. Lần này không chỉ có Trấn Nguyên Tử cười đứng lên, liền ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không còn gì để nói. Tiếp trước thời điểm, đây ngốc tử nhanh chóng ăn hết mình nhân sâm quả, còn hỏi mình muốn. Không nghĩ tới lần này vẫn là chưa từ bỏ ý định. Không đợi Trấn Nguyên Tử lên tiếng, Thanh Phong, Minh Nguyệt đã có chút dở khóc dở cười bộ dáng, cười vang lấy lời nói, tốt, việc này ta đáp ứng. Chư Bát Giới nguyên bản còn nghi hoặc, hai tiểu gia hỏa này có thể làm chủ sao? Nhưng thấy Trấn Nguyên Tử vui tươi hớn hở không nói lời nào, lúc này đứng dậy, vén tay áo lên. Vũ trang quan bên trong liền có diễn võ trường, Thanh Phong, Minh Nguyệt lập tức dẫn Chư Bát Giới tiến đến, Đường Tăng lo lắng Bát Giới, cùng Trấn Nguyên Tử chào hỏi một tiếng sau đó, vội vàng đứng lên đến, lại hướng đến Tôn Ngộ Không xem ra, Tôn Ngộ Không cười lời nói, sư phụ, chúng ta cũng không thể đều đi à? Ta lưu tại đây bồi đại tiên uống chút trà. Đợi đến một đoàn người rời đi sau đó, Tôn Ngộ Không ánh mắt sáng ngời nhìn đến Trấn Nguyên Tử, hắn cũng là thông minh vô cùng, biết rất nhiều chuyện mình coi như là hỏi cũng vô dụng. Vậy liền không hỏi những này, vẹn vẹn hỏi một chút trên tu hành vấn đề a. Mặc kệ lúc nào, thực lực đều là trọng yếu nhất. Từ Phương Thốn Sơn sau khi đi ra, Tôn Ngộ Không tại trên tu hành cho tới bây giờ đều là mình suy nghĩ, hắn tâm tư thông minh vô cùng, sự tình gì đều là một điểm liền phá. Nhưng tại đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới sau đó, đồng dạng vẫn là tích lũy có nhiều vấn đề, rất nhiều chi tiết bên trên nghi hoặc. Theo Tôn Ngộ Không mở miệng muốn hỏi sau đó, Trấn Nguyên Tử cũng mang ý gật gật đầu, không tệ không tệ, tiểu gia hỏa này quả nhiên sẽ bắt trọng điểm, biết cái gì đối với hắn trọng yếu nhất. Trấn Nguyên Tử mở miệng lần nữa, thời điểm toàn bộ đại điện trong nháy mắt bị đạo vận bao phủ, thậm chí đây phương không gian giống như là bị đơn độc bóc ra hồng hoang thiên địa, thời gian tốc độ chạy cũng khác nhau. Người hỏi ta đáp, đây một phen giảng đạo không biết kéo dài bao lâu. Rõ ràng cảm giác qua ngàn năm và năm, nhưng chờ Tôn Ngộ Không từ huyền ảo vô cùng đạo vận bên trong tỉnh lại thời điểm, bên ngoài lại truyền đến Chư Bát Giới ai u tiếng gào đau đớn, thời gian lại là quá khứ không bao lâu. Chương 1006, Nô Thiên hiện thân ngũ trang quan. Chương 1006, Nô Thiên hiện thân ngũ trang quan. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh trong vắt, ý niệm tươi sáng vô cùng. Theo Trấn Nguyên Tử một phen giảng đạo, mình lâu như vậy đến nay rất nhiều nghi hoặc lại là đống nhiên tiêu tán, lập tức có loại tại Đại La Kim Tiên chi đạo bên trên tiếp tục tiến bộ dũng mãnh cảm giác. Đang chuẩn bị đối Trấn Nguyên Tử đại tiên hành lễ, nói lời cảm tạ, Chư Bát Giới đã nói nhỏ xuất hiện tại đại điện bên ngoài, một mặt khóc tang bộ dáng. Tôn Ngộ Không nguyên bản muốn thốt ra sư bá cũng gắng gượng đè xuống, đổi giọng đối Trấn Nguyên Tử nói một câu, đa tạ đại tiên chỉ điểm. Trấn Nguyên Tử cười gật gật đầu. Lúc này Chư Bát Giới đã dẫn đầu đi đến, ưu hoán vô cùng ánh mắt rơi vào Tôn Ngộ Không trên thân, đơn giản giống như thực chất đồng dạng. Tôn Ngộ Không vô ý thức quay đầu nhìn lại, lập tức có chút buồn cười cười đứng lên. Bát Giới, ngươi làm sao thành bộ dáng này? Chỉ thấy Chư Bát Giới mặt mũi bầm dập bộ dáng, cũng không chỉ là Thanh Phong, vẫn là Minh Nguyệt, xem ra không có thiếu ra tay độc các à? Bất quá nói như vậy cũng không đúng, thật muốn ra tay độc các cũng sẽ không chỉ là đây chút gia thịt, biểu tượng bên trên thương thế. Chư Bát Giới yếu ớt lời nói, hầu ca, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Cố ý phải xem ta láo chư cho cười. Ai có thể nghĩ tới bị mình ép buộc hai câu liền đổi mắt, một bộ tiểu hài tâm tính Thanh Phong, Minh Nguyệt lại là có như thế tu vi, hắn đường đường tiên đồng nguyên xoáy lại là không được lại. Lại nghĩ tới trước đó Tôn Ngộ Không đề nghị, Chư Bát Giới lập tức liền cảm giác Tôn Ngộ Không cố ý của mình. Nghe vậy Tôn Ngộ Không lần nữa cười đứng lên, làm sao lại thế? Ngươi thế nhưng là sư đệ ta a. Lúc này Trấn Nguyên Tử cũng cười nhẹ quát lớn Thanh Phong, Minh Nguyệt, không mới nói để cho các ngươi chớ có tổn thương lẫn nhau hòa khí sao? Chẳng lẽ không biết có câu nói gọi là đánh người không đánh mặt sao có thể đều làm như vậy? Thanh Phong, Minh Nguyệt ngẩng lên cổ, cũng không sợ Trấn Nguyên Tử quát lớn. Trấn Nguyên Tử bất đắc dĩ, nâng lên cực đại tay áo, đầu tiên là đối Chư Bát Giới phương hướng vung lên, lập tức có thanh quang rơi xuống, Chư Bát Giới trên thân thương thế trong nháy mắt tiêu trừ, sau đó lại đối Thanh Phong, Minh Nguyệt quát, các ngươi lại đi lấy 5 cái trái cây đến. Lần này ngay cả Chư Bát Giới đều có chút xấu hổ, vội vàng khoát tay cự tuyệt, không cần không cần, ta lão chư đều vừa, chỗ nào còn không biết xấu hổ lại muốn nhân sớm quả. Lại nói Trấn Nguyên Tử đã khá hào phóng, vừa lên đến liền đưa 5 cái, hiện tại lại muốn đưa bên trên 5 cái. Phải biết đây nhân sâm quả thụ tiểu nhất vạn năm mới kết 30 cái a. Trấn Nguyên Tử đầu tiên là cười lời nói, không sao, một chút trái cây mà thôi. Sau đó lại nhìn đến chậm chạp không xê dịch bước chân Thanh Phong, Minh Nguyệt, một mặt buồn cười nói ra, dạng này, lấy 7 cái. Hai người các ngươi cũng có một phần, dạng này được đi. Thanh Phong Minh Nguyệt lúc này mới cười hì hì chạy đi. Một lát sau đó, năm ai nhân sâm quả xuất hiện lần nữa tại đường tăng sư đồ trước mặt, Chư Bát Giới lần này không có bỏ được nguyên lành nuốt vào, mà là ngụm nhỏ tinh tế nhấm nháp, sau đó một mặt thỏa mãn bộ dáng. Trong lòng càng là vui tươi hớn hở thầm nghĩ, trận đánh này đáng giá. Trấn Nguyên Tử cũng giống như cố ý đồng dạng, tiếp tục tự mình đem nhân sâm quả hóa thành thuần túy vô cùng bản nguyên chi lực, trực tiếp quán thâu vào đường tăng trong thân thể, lập tức để đường tăng nhập thân, pháp lực lần nữa tăng vọt, lại bởi vì nhân sâm quả ôn hòa chi ý, không có nửa điểm khó chịu cảm giác. Tiếp xuống chính là ăn chay, nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, đám người lưu luyến không rời từ biệt ngũ trang quan. Ra ngũ trang quan sau đó, Chư Bát Giới cảm khái lời nói, Trấn Nguyên đại tiên quả nhiên người tốt ta. Dọc theo con đường này gặp phải mọi người cùng sự tình, liền không có tại ngũ trang quan thư thái như vậy qua, Trấn Nguyên Tử đối xử mọi người như gió xuân ấm áp, còn có nhân sâm quả dạng này cơ duyên, đơn giản đều có chút không nỡ đi. Ngũ trang quan bên trong, trên đại điện hai bóng người ngồi đối diện, trong đó một đạo chính là Trấn Nguyên Tử, một đạo khác tức là rất lâu không có ở hồng hoang bên trong hiện thân Nô Thiên. Nô Thiên mở miệng lời nói, Trấn Nguyên lão ca, ngươi đây cũng quá sủng ái hắn đi. Vậy mà vì tiểu gia hỏa này tự mình trở về một chuyến, lại là đưa thần thông, lại là đưa chỗ tốt, còn thiên vị đơn độc nói cho hắn đạo nhất trở về, toàn bộ Hồng Hoang thiên địa bên trong, có mấy cái có thể có bậc này cơ duyên. Trấn Nguyên Tử cười mỉm lời nói, dù sao cũng là ngươi đệ tử, theo lý thuyết ta không làm lắm miệng. Nhưng ta luôn cảm thấy ánh sáng ma luyện là không được, dù sao cũng phải cho tiểu hài tử một điểm lực lượng, bằng không như thế nào có thể giữ vững xích tử chi tâm. Nói bóng gió ngươi Ngô Thiên hiểu cái gì dạy bảo đệ tử a? Khổng Tuyên ngược lại là sẽ mang. Nhưng lúc này đây ngươi lại không cho Khổng Tuyên xuất thủ, ta không ra mặt nữa cho tiểu gia hỏa một điểm ngon ngọt, ta sợ hắn đều phải bất ức. Ngô Thiên bất đắc dĩ cười lắc đầu. Tôn Nộ không tự nhiên không có khả năng yếu ớt như vậy. Tín ngưỡng chân giới bên trong 500 năm, liên miên không ngừng chiến đấu sớm đã đem thứ nhất hỏa đạo tâm ma luyện sáng chói vô cùng, căn bản không có khả năng bởi vì đây chút ít tiểu áp lực, liền có cái gì không tốt biến hóa. Bất quá, Trấn Nguyên Tử nguyện ý dạng này cứ như vậy đi. Hắn tính cách xưa nay đã như vậy, từ Thanh Phong, Minh Nguyệt tính cách, cùng tại Ngũ Trang quan tình huống, liền biết Trấn Nguyên Tử đối đại vãn bối phong cách. Lúc này Trấn Nguyên Tử vừa cười lời nói, chúng ta tại vực ngoại lại bộ hoạch một phương đại thế giới, tuy là so tín ngưỡng chân giới nhỏ một chút, nhưng trong đó có Dương Mi đại tiên dừng lại tung tích. Đoán chừng qua chút thời gian liền có thể đem kéo tới Hồng Hoang Thiên Địa phụ cận. Bất quá, Hồng Hoang khi nào có thể đem tín ngưỡng chân giới triệt để thôn vệ? Nô Thiên thoáng trầm ngâm một cái. Nhanh, nhanh. Sau đó ánh mắt sáng ngời nhìn đến Trấn Nguyên Tử, tín ngưỡng ma thần ban đầu nói tới không tệ, tín ngưỡng lực lượng đích xác là rất khó làm hao mòn sạch sẽ. Theo Hồng Hoang đối với tín ngưỡng chân giới bản nguyên thôn vệ, tín ngưỡng vết tích tại Hồng Hoang cũng càng phát ra nặng. Đợi đến Tây Du lượng kiếp hoàn thành, Hồng Hoang Thiên Đạo tiến một bước viên mãn, có thể ngăn cản ở tín ngưỡng pháp tắc trùng kích thời điểm, chính là phương thế giới này triệt để bị Hồng Hoang Thiên Địa thôn vệ một khắc này. Đúng, còn có Ngộ Không, cũng là 10 phần trọng yếu một vòng đâu. Trấn Nguyên Tử nghe vậy lộ ra vẻ kinh ngạc. A, Nô Thiên cũng không có nhiều lời, ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Chỉ là trong lòng đột nhiên nhớ tới một câu thơ, Kim Hầu phấn khởi thiên quân đồng, Ngọc Vũ trường thanh vạn cổ cắt đuổi. Hôm nay lại hô tôn đại thánh, chỉ duyên mây mù yêu quái lại nằm đến. Đợi đến mặt pháp trầm luân ngày đó, chỉ hy vọng Tôn Ngộ Không có thể làm một cái hạt giống, cho Hồng Hoang vạn linh mang đến một tia hy vọng. Hai người trực tiếp ra Ngũ Trang Quan, đứng tại hư không bên trong hướng đến thỉnh kinh một đoàn người nhìn lại, nhất là nhìn đến Tôn Ngộ Không. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không cũng đột nhiên trong lòng hơi động, quay đầu hướng đến sau lưng Ngũ Trang Quan nhìn lại, nhưng cái gì cũng không thấy được. Chương 1007, làm sao lại không tính một nạn? Chương 1007, làm sao lại không tính một nạn? Thỉnh kinh đoàn đội một đoàn người đi rất xa, mai cho đến không nhìn thấy Ngũ Trang Quan, chư bắt giới còn tại không ngừng mẹ miệng, không ngừng nói thầm lấy, Trấn Nguyên đại tiên thật sự là người tốt ta. Đó là cái kia Thanh Phong, Minh Nguyệt. Hừ. Sau đó lại không ngừng oán trách Tôn Ngộ Không, Hầu ca, ngươi khẳng định là cố ý nhìn ta náo nhiệt. Sư đồ một đoàn người cãi nhau, vô cùng náo nhiệt, chỉ là đột nhiên nghe thấy Đường Tăng kinh hô một tiếng, lại là bá một cái từ Bạch Long Mã bên trên nhảy xuống tới, kìm lòng không được lại là bắt đầu đấm quyền. Chư Bát Giới ngây ngẩn cả người, vô ý thức hỏi, "Hầu ca, sư phụ đây là thế nào?" Tôn Ngộ Không cười ha hả lời nói, "Nhân sâm quả ăn thôi." Giống như là biết Tôn Ngộ Không dự định đồng dạng, Ngũ Trang Quan bên trong Trấn Nguyên Tử trực tiếp xuất thủ, giúp đỡ Đường Tăng trực tiếp tiêu hóa nhân sâm quả bản nguyên chi lực, tại Ngũ Trang Quan bên trong thời điểm còn không có cảm thấy, đợi đến ra Ngũ Trang Quan bên ngoài, Đường Tăng càng phát ra cảm thấy toàn thân khí huyết sôi trào, không ngừng tăng bọn. Cho nên mới có trước mắt một màn. Một bộ quyền pháp thi triển sau đó, Đường Tăng cũng không có làm dịu bộ dáng, ngược lại là sắc mặt đỏ bừng, toàn thân càng là như có như không màu đỏ huyết khí, ánh mắt sáng ngời hướng đến Sa Hòa Thượng nhìn lại, cao giọng quát, "Nộ Tĩnh, đến bồi vi sư luyện một chút." Sa Hòa Thượng lên tiếng, thả xuống hành lý liền hướng đến Đường Tăng đi đến, giữa hai người lập tức quyền cước bay tán loạn, đồng nhiên hóa thành một đoàn hư ảnh, ầm ầm âm thanh bên tai không dứt. Một hồi lâu sau đó, Sa Hòa Thượng đột nhiên kinh hô một tiếng, cả người lại là bị một quyền đánh đi ra. Làm sao có thể? Sa Hòa Thượng mở to hai mắt nhìn, mặt đầy không thể tin, hắn nhưng là Thiên đỉnh quyền liêm đại tướng a, tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng, Đường Tăng mới bắt đầu tu luyện bao lâu? Mình cái này không địch lại, không phải liền là ăn nhân sâm quả sao? Ta cũng ăn hai viên, cũng không có so sư phụ ăn ít ta. Kinh hai phía dưới, Sa Hòa Thượng ngược lại là không có suy nghĩ, chính hắn ăn, có thể cùng Trấn Nguyên Tử trực tiếp xuất thủ tan đi giống nhau sao? Thấy Đường Tăng còn chưa đã ngứa bộ dáng, Tôn Nộ không đối Chư Bát Giới nô bĩu môi, cười lời nói, ngốc tử, ngươi đi lên bồi sư phụ luyện một chút. Chư Bát Giới lập tức cự tuyệt, ta không đi. Tôn Ngộ Không lập tức yếu kỷ, Đường Đường Thiên Đồng Nguyên Soái, ngươi sợ? Chư Bát Giới trực tiếp sau này co rụt lại, trừng trong mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không, lẩm bẩm lời nói, phép khích tướng cũng vô dụng. Ngươi cho ta ngốc ca, ta là Thiên Đồng Nguyên Soái không tệ, nhưng ta còn có thể thật đối với sư phụ ra tay đọc cát, đi lên còn không phải cho sư phụ làm bao cát, chỉ có bị đánh phần. Tôn Ngộ Không cũng nhãn tình sáng lên, nha, ngươi đây ngốc tử thật đúng là không ngốc sao? Bất quá, ngươi cảm thấy việc này ngươi không thể nói liền không lên. Tiếng nói còn không có rơi xuống, Tôn Ngộ Không chân liền như là thiểm điện đồng dạng nâng lên. Phanh một tiếng đem Chư Bát Giới đạp bay đứng lên, thẳng tắp hướng đến Đường Tăng chỗ địa phương rơi đi. Đường Tăng cũng vô ý thức nói một tiếng, đến tốt. Sau đó song quyền một đỉnh, liền hướng đến Chư Bát Giới mà đi. Sau một lát, Chư Bát Giới tiếng kinh hô lại vang lên. Tôn Ngộ Không không kiên nhẫn móc móc lỗ tai, ngón tay đặt ở trước mặt nhẹ nhàng thổi một cái, sau đó nhẹ a một tiếng lời nói, đây ngốc tử, liền biết kêu to. Chư Bát Giới có khoa trương thành phần, nhưng Đường Tăng hiện tại thực lực thật là đột nhiên tăng mạnh, chí ít tại bốn người thỉnh kinh đoàn đội bên trong, đã không tính là hạng chót. Tiếp xuống thời gian, Đường Tăng đối với tu hành sự tình cũng càng phát ra sốt ruột. Sư đồ một đoàn người vừa đi vừa nghỉ, rất lâu mới ra Vạn Thọ Sơn khu vực, lại đi không ngắn khoảng cách, hư không bên trong mới xuất hiện Bồ Tát thân ảnh, đem mình khí tức cẩn tàng, nhìn đến phía dưới sư đồ từng đợt thở dài. Ai, càng phát ra khó làm. Vũ Trang quan cái này có thể tính một nạn sao? Bồ Tát nhịn không được thấp giọng thì thào. Tiếng nói mới vừa rơi xuống, bên cạnh liền đột nhiên truyền đến một đạo ôn hòa vô cùng âm thanh, lại là Trấn Nguyên Tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chỗ này, Bồ Tát lại là nửa điểm phát giác không có. Trấn Nguyên Tử cười ha hả lời nói, bát giới không phải là bị thanh phong, Minh Nguyệt đánh một trận, làm sao không tính một nạn? Bồ Tát nghe vậy trong mắt tràn đầy kinh hãi chi ý, đột nhiên quay đầu hướng đến Trấn Nguyên Tử phương hướng nhìn lại, sửng sốt một hồi lâu sau đó, lại vội vàng đối Trấn Nguyên Tử hành lễ, trong miệng hô, gặp qua Trấn Nguyên đại tiên. Trấn Nguyên đại tiên nhẹ nhàng khoát tay, không cần đa lễ. Sau đó ánh mắt tại Bồ Tát trên thân vừa đi vừa về dò xét, một mực nhìn Bồ Tát đều có chút không được tự nhiên, Trấn Nguyên đại tiên mới cười gật gật đầu, mang theo một chút ý tán thưởng lời nói, so tại xiển giáo thời điểm tốt hơn nhiều. Không tệ không tệ. Dứt lời sau đó, Trấn Nguyên Tử cuối cùng lại đối Bồ Tát gật gật đầu, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, lại một lần nữa biến mất tại thiên địa bên trong, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua, nửa điểm khí tức cũng không lưu lại, khiến cho Bồ Tát đều có chút hoài nghi mình có phải hay không ảo giác. Một hồi lâu Bồ Tát mới chậm lại. Trấn Nguyên đại tiên đây có ý tứ gì? Vì sao lại đột nhiên ở trước mặt ta xuất hiện? Về phần ngũ trang quan có tính 09981 nạn, Bồ Tát đã không còn cân nhắc chuyện này, Trấn Nguyên đại tiên tự mình mở miệng, liền xem như Như Lai tự mình đến, thậm chí Thái Thanh đạo tổ đến nơi đây, vậy cũng nhất định phải tính một nạn. Bồ Tát chỉ là kinh nghi Trấn Nguyên đại tiên xuất hiện. Trấn Nguyên đại tiên đều bao lâu không có ở Hồng Hoang như thế? Hắn xuất hiện, chẳng phải là đại biểu cho những người kia cũng sắp trở về? Còn có, sư phụ. Bồ Tát ngẩng đầu hướng đến hư không bên trong nhìn thoáng qua. Nguyên bản nàng còn định tìm Tôn Ngộ Không trò chuyện chút, nhưng là việc này sau khi phát sinh, Bồ Tát quay đầu liền hướng đến bản thân đạo tràng trở về, thích thế nào mà đi, những người này đều nhúng tay, nơi nào còn có nàng phát huy chỗ trống. Không sai biệt lắm có thể lừa gạt Thỉnh Kinh kết thúc là được. Lại nói Thỉnh Kinh đoàn đội nơi này, một đoàn người lại đi mấy ngày, rốt cuộc lại gặp một tòa núi cao, hán ngọn núi hiểm trở vô cùng, phong nham trọng điệp, núi bên trong càng là hổ lang thành đàn, rắn mãng khắp nơi trên đất đi, cũng may có Tôn Ngộ Không bọn người ở tại, ngay cả đường tăng cũng sớm hơn trước đó khác biệt, tự nhiên cũng sẽ không bị trì hoãn. Đợi đến đi đến núi bên trong một chỗ đất bằng, Đường Tăng cũng rốt cuộc dừng bước lại, hướng đến ba cái đệ tử nhìn một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tôn Ngộ Không trên thân, Đường Tăng nhẹ giọng lời nói, "Ngộ Không, vi sư một ngày này leo núi lội nước, có chút đói bụng. Ngươi nghĩ biện pháp cho vi sư hóa duyên làm chút cơm chay đến ăn." Tôn Ngộ Không lúc này cười lời nói, "Sư phụ biết bao thông minh a. Trước đây không phía sau thôn không cửa hàng, ngươi muốn đệ tử đi nơi nào cho ngươi hóa duyên? Trước đó ngươi cùng bắt giới, xa sư đệ múa may quyền cướp thời điểm, làm sao không gặp sư phụ đói?" Tôn Ngộ Không trong lòng âm thầm nổ nước bọt, hiện tại muốn ăn cơm. Ngươi có biết hay không? Ta lão Tôn vừa đi liền có Bạch Cốt Tinh đến đây, mấy người các ngươi ra hỏa bị người ta đuổi nghịch đoàn đoàn liền, ngay cả ta lão Tôn cũng phải bị ngươi cái này ngốc hòa thượng oan uổng. Cũng được, thật muốn như kiếp trước như thế, ta lão Tôn liền về nhà một chuyến, coi như nghỉ phép. Vừa nghĩ đến đây, không đợi Đường Tăng lộ ra không vui chi ý, Tôn Ngộ Không liền trực tiếp thả người nhảy đến giữa không trung, hướng đến nơi xa nhìn quanh, lập tức tại một mảnh hướng mặt trời triển núi bên trên nhìn đến một mảnh màu đỏ ý tưởng, quay đầu đối Đường Tăng lời nói, "Sư phụ, ta lão Tôn đi cho ngươi tìm chút trái cây." Dứt lời thân thể chợt lóe, trực tiếp bay đi. Chương 1008, Đường Tăng giận đánh Bạch Cốt Tinh. Chương 1008, Đường Tăng giận đánh Bạch Cốt Tinh. Lời tuy như thế, nhưng Tôn Ngộ Không dù sao cũng là mạnh miệng mềm lòng, làm sao có thể biết do gặp nguy hiểm, còn để Đường Tăng trực tiếp đối mặt. Bởi vậy tại trước khi đi thời điểm, một cây lông khỉ phiêu phiêu đáng đáng rơi xuống, vừa vặn rơi vào Đường Tăng ống tay áo bên trên. Đường Tăng sư đồ tại trong núi đuổi sói đuổi hổ, đã sớm kinh động núi bên trong Bạch Cốt Tinh, đợi đến Tôn Ngộ Không rời đi, đây Bạch Cốt Tinh mới dám lặng lẽ hướng đến Đường Tăng chỗ dò xét, thoáng xem xét liền mừng rỡ trong lòng, tạo hóa, tạo hóa. Lại là Đường Tăng tạo. Theo Đường Tăng không ngừng tiến lên, ăn Đường Tăng thịt liền có thể trường sinh bất lao tin tức đã sớm truyền khắp Thỉnh Kinh bên đường, không biết bao nhiêu yêu ma mong mỏi cùng trông mong, liền đợi đến Đường Tăng đến, đây Bạch Cốt Tinh cũng là một trong số đó. Đây Bạch Cốt Tinh cũng là có kiến thức, có đầu óc, lại nhìn một chút một bên chư bát giới, xa hòa thượng, trong lòng âm thầm cô đứng lên, hai người này một cái là đã từng tiên đồng nguyên soái, một cái là quyền liêm đại tướng, nếu là cứng đối cứng ta tất nhiên là không địch lại. Xem ra chỉ có thể dùng trí. Ý niệm trong lòng khẽ động. Đây Bạch Cốt Tinh lắc mình biến hóa thành một thiếu nữ. Đứng tại chỗ lại sửa sang lại một phen, sau đó lượn lờ hướng đến Đường Tăng đám người đi tới. Lúc này Đường Tăng ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn. Bên cạnh chư bát giới một mực tại nói nhỏ, "Sư phụ à, cái con khỉ này đi lâu như vậy vẫn chưa trở lại. Khẳng định là mình ăn trước đẹp, đều đem chúng ta đem quên đi. Chờ hắn trở về thời điểm, ngươi nhưng phải hảo hảo nói một chút hắn. Cái con khỉ này nếu là có ta lão chư một nửa yếu tâm, cũng sớm nên trở về đến." Đường Tăng tuy là mang hai mềm, nhưng theo nhục thân cường hãn sau đó, tính tình cũng biến hóa rất nhiều, nghe vậy lúc này khẽ nhíu mày, thấp giọng quát nói, "Bát giới, không nên nói bậy." Chư bát giới vẫn như cũ líu lo không ngừng. Thật vất vả đây chết hầu tử không tại. Đương nhiên muốn tại sư phụ trước mặt thổi một chút gió bên hai, ai bảo đây chết hầu tử một mực hố mình. Đường Tăng chỉ có thể mặt đầy bất đắc dĩ chi ý, đột nhiên bên thai thành tinh xuống tới. Đường Tăng trong lòng hiếu kỳ, ngẩng đầu nhìn về phía chư bát giới, chỉ thấy bát giới một mặt chư ca giống, sững sờ hướng đến trước người nhìn lại, nước bọt đều phải chảy xuống. Thuận theo chư bát giới ánh mắt nhìn, chỉ thấy một cái hoa nhường nguyệt thẹn thiếu nữ, tuy là mặc vải thô quần áo, lại khó nén thiên tư cốt sắc, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, càng là da thịt như tuyết, áo lĩnh hơi để loạn. Thiếu nữ này tay trái mang theo một cái thanh cắt bình, tay phải mang theo một cái xanh lục bình sứ, từ tây sang đông, trực tiếp hướng về đường tăng một đoàn người đi tới. Còn không có trước mặt thời điểm, Chư Bát Giới lấy lại tinh thần, vội vàng kéo kéo y phục, sửa sang lại một cái dáng vẻ, giả ra một phần nhã nhặn giống, bước nhanh về phía trước đối thiếu nữ này có chút hành lễ, cười ha hả hỏi: "Nữ Bồ Tát, đi nơi nào? Trong tay ngươi sách là cái gì?" Thiếu nữ này cũng không sợ người bộ dáng, nhìn thấy Chư Bát Giới bộ dáng như vậy lại là không sợ chút nào, chỉ là cười mỉm trả lời: "Trưởng lão, ta đây bình bên trong là gạo thơm cơm, trong bình là mì xào gân, tới không có cái khác duyên cớ, đó là nhìn đến mấy vị trưởng lão tại đây nghỉ ngơi, chuyên đến đưa lên cơm chay, lấy làm lễ tạ thần đâu." Chư Bát Giới nghe vậy lòng tràn đầy hoan hỉ, xoay người chạy đến đường tăng trước người, vui tươi hớn hở lời nói: "Sư phụ, đại hỷ sự a. Quả nhiên là người hiền tự có thiên tướng, sư phụ lúc này mới đói bụng, liền có tín nữ cho sư phụ đến đưa cơm chay, vừa vặn đây chết hầu tử không tại. Chúng ta sư đồ ba người cũng có thể ăn nhiều một chút." Đường tăng vô ý thức mở miệng lời nói: "Bát Giới, cái này sao có thể? Trong núi này trước không phía sau thôn không cửa hàng, làm sao biết đột nhiên có người đến đưa cơm chay?" Đang nói thời điểm, bạch cốt tinh hóa thành thiếu nữ chạy tới trước mặt, đường tăng thấy thế vội vàng từ trên tảng đá đứng dậy, ánh mắt tại thiếu nữ trên thân quét qua, lại tranh thủ thời gian túi đầu, chắp tay trước ngực, mở miệng hỏi: "Nữ Bồ Tát, nhà ngươi ở nơi nào? Trong nhà có người nào, lại có cái gì tâm nguyện muốn trai tăng?" Thiếu nữ lập tức giải thích đứng lên. Thấy thế như thế, Tôn Ngộ Không lưu tại nơi đây ý niệm không khỏi một trận thở dài, không nhịn được cô lời nói: "Ai, bà cái mắt mù. Yêu quái này như thế trắng trợn, bọn hắn vậy mà cũng nhìn không ra. Sư phụ còn chưa tính, đây ngốc tử như thế nào nửa điểm cảnh giác cũng không có. Quả thật là thấy một lần nữ nhân liền được mê hoa mắt. Xem ra Bồ Tát giáo huấn còn chưa đủ, còn phải ta lão Tôn thêm chút sức a." Tôn Ngộ Không trong lòng cảm thán. Lúc này cũng ôm lấy trái cây nhanh chóng hướng trở về. Đúng lúc này, đã thấy đến thiếu nữ này đem thanh cắt bình mở ra, ân cần vô cùng đối đường tăng đưa tới, nhưng làm cho tất cả mọi người hoàn toàn không tưởng được sự tình phát sinh. Chỉ thấy nguyên bản còn nhu nhu nhược nhược cự tuyệt đường tăng, lại là đột nhiên trợn mắt căng phồng, nguyên bản chắp tay trước ngực đôi tay đột nhiên biến thành nắm đấm, như là tốc độ ánh sáng đồng dạng hướng thẳng đến thiếu nữ trên thân đánh tới, trong miệng cũng là gầm thét, yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Vâng. Hoàn toàn không có đoán trước bạch cốt tinh, trong nháy mắt bị đường tăng song quyền đánh trúng, đây thuần túy vô cùng trong sức mạnh, mang theo thiêu đốt yêu thân khí tức, nhiệt liệt vô cùng, lại là để bạch cốt tinh không chịu được bi hô một tiếng. Sau một khắc, chỉ thấy thiếu nữ này như là phá bao tải đồng dạng bay lên, phanh một tiếng xa xa ngã xuống đất. Chư Bát Giới, Sa Tăng trong nháy mắt ngây dại, sững sờ một lúc sau Chư Bát Giới giống như là đột nhiên kịp phản ứng đồng dạng, kinh hô lời nói: "Sư phụ, ngươi làm sao? Ngươi là luyện quyền luyện điên dại sao? Rõ ràng là một cái nũng nịu nữ tử, nơi nào đến yêu quái?" Nói đến lại là muốn hướng đến bạch cốt tinh chạy tới. Đường tăng cao mày, gắt gao nhìn chằm chằm bạch cốt tinh rơi xuống địa phương, nhìn thấy Chư Bát Giới phản ứng, nhịn không được một bàn tay ngã tại hắn trên lưng, kém chút để Chư Bát Giới cũng té ngã. Đường tăng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lời nói: "Nộ không bảo ngươi ngốc tử thật đúng là không có gọi sai, ngươi cái này ngốc tử. Ngươi lại nhìn kỹ một chút vậy rốt cuộc là nữ tử vẫn là yêu quái. Ai, vi sư một giới phàm nhân đều có thể phát hiện không hợp lý, các ngươi lại là nhắm mắt làm ngơ. Cứ tiếp như thế, các ngươi muốn thế nào bảo hộ vi sư Tây Thiên Thỉnh Kinh?" Đường tăng cảm thán một tiếng sau đó, lại là lần nữa xài bước hướng đến bạch cốt tinh chỗ mà đi. Lúc này bạch cốt tinh hoàn toàn sững sờ trạng thái, đường tăng nắm đấm rất nặng, nhưng là hắn cử động càng làm cho bạch cốt tinh một bước. Nhìn thấy đường tăng hướng đến mình chạy tới, cũng rốt cuộc kịp phản ứng, chịu đựng yêu thân bên trên đau đớn, trong nháy mắt cuốn lên một cô yêu phong liền chạy. Đường tăng ầm ầm mấy quyền đánh tại yêu phong bên trong, kém chút đem yêu phong đánh tan. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng rốt cuộc rơi xuống, có chút há hốc mồm, ngơ ngác nhìn đến đường tăng, trong ngực quả đào lăn xuống một chỗ đều không có phát giác. Tôn Ngộ Không trong đầu chỉ có một vấn đề: đây là sư phụ ta sao? Chương 1009, chân chính thành Phật chi lộ. Chương 1009, chân chính thành Phật chi lộ. Lại nói bạch cốt tinh hóa thành một trận yêu phong bỏ chạy, sau đó tại chỗ chỉ còn lại có một bộ thiếu nữ thi thể, trong chốc lát liền mục nát đứng lên. Đường tăng thấy thế trên mặt uy mãnh chi ý tiêu tán, tràn đầy thương xót. Ai cũng không biết là nhà ai nữ nhi bị yêu quái này làm hại, thực sự đáng thương. Người nhà nàng tìm không nàng, cũng không biết có bao nhiêu thương tâm khổ sở. Nghe vậy Tôn Ngộ Không vô ý thức thầm nghĩ, người nhà cũng là không cần thương tâm, cũng bị yêu quái này cùng một chỗ hại đâu. Không đợi hắn mở miệng nói cái gì, liền gặp được đường tăng trầm thấp hô một tiếng Phật hiệu, lại đối Chư Bát Giới quát: "Bát Giới, người đến đem đây nữ thí chủ vùi lấp." Chư Bát Giới tự nhiên muốn chống lười, nhưng đường tăng mới quạt hắn một bàn tay, uy thế còn tại, đành phải lẩm bẩm, không tình nguyện tiến lên, trong tay cựu sĩ đinh bá nhẹ nhõm quốc mấy lần, liền đào ra một cái hố to, đem thi thể vùi lấp. Đường tăng cũng trực tiếp ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, đối đây thi thể liền thấp giọng tụng niệm lên Phật kinh đến. Tôn Ngộ Không trong lòng hơi động, trong mắt kim quang lấp lóe, hướng đến đường tăng nhìn lại, lập tức liền lộ ra kinh ngạc chi ý. Nguyên bản hắn cũng không phải không có nhìn qua đường tăng, giờ phút này lại là đột nhiên giật mình, cũng không biết khi nào đường tăng sau đầu lại là có thêm một cái công đức kim vòng, tuy là phiêu miểu mỏng manh, lại chân thật bất hư. Đợi đến đường tăng niệm xong trải qua, đem lại có kim quang rơi xuống, Tôn Ngộ Không trong lòng âm thầm nói thầm, có lẽ cái này mới là thành Phật chi lộ. Đợi đến đường tăng đứng dậy sau đó, quay đầu hướng đến Tôn Ngộ Không xem ra, ánh mắt lóng lánh đối Tôn Ngộ Không hỏi: "Ngộ Không, trước đó một đạo yêu phong quét đi, có phải hay không còn chưa có chết? Đây yêu ma cũng không biết giết hại bao nhiêu vô tội sinh mệnh, chúng ta nếu là bỏ mặc hắn ở trong núi này, chẳng phải là chúng ta tội nghiệp?" Tôn Ngộ Không lần nữa trừng to mắt. Khá lắm, sư phụ hiện tại lớn như vậy sức mạnh. Thoáng trầm ngâm một cái, Tôn Ngộ Không cười lời nói, sư phụ đừng nóng đội, đây yêu ma tất nhiên là không chết. Nhưng có sư phụ tại đây cũng là sớm tối sự tình, vừa rồi sư phụ không phải nói đói bụng sao? Tôn Ngộ Không cuống quýt đem trên mặt đất quả đào nhặt lên, tiện tay tại váy da hổ bên trên xoa xoa, sau đó cười hì hì đưa cho Đường Tăng. Sư phụ, ăn trước cái quả đào. Ăn uống no đủ tài chiến. Đường Tăng cũng không chê, đem quả đào tiếp nhận, chậm rãi ăn đứng lên. Tôn Ngộ Không lại hiếu kỳ tiến lên trước, cười hì hì hỏi, sư phụ, ngươi là làm sao phát hiện yêu quái này? Phải biết ngay cả chư bát giới, Sa Hòa Thượng đều không phản ứng gì. Đường Tăng cũng có chút nghi hoặc chi ý, đây. Vi sư cũng không biết, dù sao đó là liếc mắt nhìn ra không thích hợp, liếc mắt nhìn ra thiếu nữ này tối ra phía dưới yêu ma. Vi sư đều có thể khám phá, không khó lắm a. Nói đến quay đầu hướng đến ba cái đồ đệ nhìn lại. Đợi nhìn đến chư bát giới thời điểm, lần nữa hừ nhẹ một tiếng, bát giới, ngươi đã từng khoe khoang mình kiếp trước chính là thiên đồng nguyên soái, cũng là có bản lĩnh tại người, chắc hẳn cũng có thể nhìn ra đây yêu ma chân thân, vừa rồi lại là sắc mê tâm khiếu nửa điểm phản ứng không có. Xem ra Đường Tăng đối với chư bát giới bất mãn hết sức. Về phần Sa Hòa Thượng, tồn tại cảm có yếu. Ngay cả Đường Tăng đều không nhớ tới trách cứ hắn. Tôn Ngộ Không nghe được lời này thời điểm, cười lời nói, sư phụ, ngươi là không biết đây ngốc tử. Hắn sát đảm ngập trời, chỉ cần lớn lên để mắt, hắn ngay cả yêu quái cũng dám bên trên đâu. Chư bát giới lập tức túi đầu xuống. Sát mặt đỏ bừng, nhỏ không thể thấy lầm bầm, ta nào có. Đây bạch cốt tinh thực lực kỳ thực không ra sao, am hiểu nhất đó là huyễn hóa chi thuật, cho nên chư bát giới kỳ thực thật đúng là không nhìn ra, Tôn Ngộ Không cũng chỉ là trêu chọc một cái, lập tức cũng ở trong lòng âm thầm cô, đây rốt cuộc tình huống như thế nào. Trong nháy mắt trong lòng chưa tính toán gì ý niệm dâng lên. Hắn đầu tiên là nghĩ đến nhục thân tu luyện tới cảnh giới nhất định, tự nhiên có thần thông đản sinh, chẳng lẽ là Đường Tăng sinh ra có thể dòm ra yêu ma thần thông. Bất quá Đường Tăng đây tu luyện mơ mơ hồ hồ, chính hắn cũng chưa chắc có thể phát giác có phải hay không thần thông. Đối với Đường Tăng đến nói, đây không phải liền là rất bình thường sao? Thân thể trắng kiện, tự nhiên có thể chạy nhanh, có sức lực. Về phần khám phá yêu ma chân thân, cứ như vậy đã nhìn ra a. Lại hoặc là, Tôn Ngộ Không ý niệm lần nữa khẽ động. Nhớ tới trước đó tại Ngũ Trang Quan thời điểm, Trấn Nguyên Tử cười nói Phật gia giảng cứu khám phá hư ảo, Đường Tăng lại bị nhân xâm quả hủ đến, tu vi không tới nơi tới trốn. Chẳng lẽ là Trấn Nguyên đại tiên âm thầm ra tay? Trái lo phải nghĩ sau đó, Tôn Ngộ Không trực tiếp lắc đầu, cũng lười còn muốn những này. Cũng tốt, ngược lại là miễn đi ta lão Tôn một trận kiếp nạn. Lập tức liền bận rộn này trước mắt sự tình đến, cầm trong tay quả đào lấy thêm một cái cho Đường Tăng, sau đó các sư huynh đệ phân đứng lên, thậm chí ngay cả Bạch Long Mã Tôn Ngộ Không đều không quên, hướng đến tiểu Bạch Long miệng bên trong nhét mấy cái. Ăn uống no đủ sau đó, Đường Tăng ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút trực tiếp đứng dậy. Ngộ Không, nhanh chóng mang vi sư đi hàng yêu trừ ma. Tôn Ngộ Không cười hì hì lên tiếng, thân thể nhảy lên bay đến giữa không trung, trong mắt kim quang lấp lóe, lấy phá vọng kim đồng đối bốn phía tinh tế điều tra đứng lên, rất nhanh liền nhìn đến một chỗ yêu khí lượn lờ mà lên. Sư phụ, ngay tại phía trước. Lúc này sư đồ một đoàn người lái ngựa tiến lên, trực đảo Bạch Cốt Tinh động phủ, đợi đến đi vào động phủ trước đó, chư bát giới lấy tâm tư bội vàng, giơ lên cựu sĩ đình bá liền muốn hướng bên trong hướng, lại bị Tôn Ngộ Không một thanh kéo lấy lốt hai. Người đầy ngốc tử, hiện tại ngược lại là hăng hái, chẳng lẽ muốn cướp sư phụ công đức? Chư bát giới lập tức một mặt u oán biểu lộ, sau đó ngay tại Tôn Ngộ Không phân phó dưới, đổi tiếp Đường Tăng cùng một chỗ xông vào động phủ bên trong, chuyên môn ở một bên vì Đường Tăng hộ đạo. Tôn Ngộ Không mình liền canh giữ ở cổng, phong ngựa yêu quái bỏ chạy. Sa Hòa Thượng tức là tiếp tục xem ngựa cùng hành lễ. Chỉ chốc lát sau đó, Đường Tăng cùng chư bát giới cùng đi ra, Tôn Ngộ Không thấy thế cười hỏi, sư phụ, yêu quái có thể lên tội? Đường Tăng khẽ gật đầu, trên mặt cũng không có vẻ đắc ý, ngược lại là có chút trầm thấp hỏi, những này yêu quái vì sao nhất định phải ăn người? Chư bát giới lúc này nói ra, vấn đề này phải hỏi Hầu Ca, hắn tại làm Tề Thiên Đại Thánh trước đó thế nhưng là giữa thiên địa nổi danh yêu vương, dưới tay tiểu yêu vô số kể. Hầu Ca đối với cái này khẳng định là biết quá tường tận. Tôn Ngộ Không liếc chư bát giới liếc mắt, người đầy ngốc tử, lại muốn cho ta dội nước bẩn, ta lão Tôn ăn trong núi quả dại, luyện thiên địa chi tinh, nhưng cho tới bây giờ chưa từng ăn qua người. Thoáng suy nghĩ một chút, Tôn Ngộ Không lại nghiêm mặt đối Đường Tăng lời nói, việc này ta còn thực sự biết một hai, người chính là thiên địa tạo hóa chi tinh, mặc kệ là huyết nục, hồn phách đối với yêu quái đến nói đều là cực kỳ thuốc bổ, rất nhiều không biết số trời yêu quái liền muốn đi đường tắt, thật tình không biết bây giờ nhân tộc vì thiên địa nhân vật chính, càng là như thế, càng là đi đến đường tà đạo. Đường Tăng nghe vậy khẽ gật đầu, chỉ là ở trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, nếu là chỉ có từ bi, khả năng cảm ngộ những này yêu quái. Nếu là dạng này nói, vì sao tại đại đường tình trạng bên trong yêu quái khó tìm, ngược lại là đạp vào Tây Thiên Thỉnh Kinh chi lộ về sau, yêu quái ngược lại là càng nhiều, càng phát ra tàn bạo. Đợi hỏi ra lời nói này sau đó, chư bát giới rất tùy ý cười lời nói, đây không phải rất bình thường sao? Đại đường chính là nhân đạo cường thịnh chỗ, chính là tiên thần đi cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, nào có yêu quái tàn phá bừa bãi chỗ trống. Đường Tăng lập tức sửng sốt một chút. A. Lúc này Tôn Ngộ Không đội vàng đánh gãy, lại để cho Đường Tăng tiếp tục cân nhắc lại đi nói, sợ là Thỉnh Kinh tín ngưỡng đều muốn bị dao động, đạo tâm đều phải phá toái. Lúc này vội vàng lời nói, sư phụ, trước cho những người này niệm cái trải qua a. Đường Tăng lên tiếng, lúc này đem mặt khác ý niệm đều thả xuống, trực tiếp khoanh chân ngồi tại Bạch Cốt Tinh động phủ cổng, đối động miệng thấp giọng niệm lên trải qua đến, từ bi chi ý giống như thực chất phát ra, trong hư vô, có công đức lần nữa hướng đến sau đầu rơi xuống. Tôn Ngộ Không thấy thế trong lòng thầm đủ, thỉnh kinh tự nhiên là muốn lấy trải qua. Bất quá, nếu là sư phụ thật dạng này một đường giết đi qua, có thể hay không còn không có bên trên Linh Sơn, liền trực tiếp được chính quả.